Chương 153, ba gia tộc lớn năm đại tông môn. Một phen thảo luận, tám đại siêu cấp tông môn đệ tử một lần nữa trở lại nguyên bản trấn thủ địa phương. Một thân trang phục cung sư tỷ cũng giống như thế. Ở sau lưng nàng, mấy người tùy tùng. Cung. Cái họ này ở Thiên Nguyên đại lục có thể nói thanh uy được hai. Thiên Nguyên đại lục tám đại siêu cấp dòng họ, ba gia tộc lớn, năm đại tông môn. Luyện khí thánh địa, Bàng gia. Bàng gia chính là Bàng Lập Minh xuất thân gia tộc, từ xưa đến nay, ở luyện khí một đạo trên thành tựu không người có thể địch. Ở Thiên Nguyên đại lục có thể được gọi là luyện khí tông sư tuyệt đối không vượt quá 10 người, chỉ cần là Bàng gia, liền chiếm trong đó hơn nữa. Không chỉ có như vậy, Bàng gia càng sáng tạo vô số luyện khí bí thuật, vì là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục luyện khí một đạo làm ra chủng công như lớn, bị bầu thành Thiên Nguyên đại lục tám đại siêu cấp dòng họ một trong, tuyệt đối danh xứng với thực. Cái nhà thứ hai tộc, dù là mới vừa rồi bị mọi người vi ở trung ương phong linh vị trí phong ra. Nếu như nói Bàng gia là bởi vì chính mình luyện khí thủ đoạn cho nên mới có thể danh chấn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, như vậy phong gia chính là dựa vào thực lực của tự thân mạnh mẽ. Gia tộc kia em ở, siêu vượt qua một nửa đều là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính gió tu sĩ, ở phong một đạo tu luyện, tuyệt đối có thể được xưng là đứng ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đỉnh cao. Bên trong gia tộc, càng là các loại phong hệ bí thuật tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không cảm thấy được sâu cạn. Mà gia tộc kia võ học gia truyền, cương phong bốn khúc tay, phong niệm tầm tùng, phong ảnh bộ càng là ba môn hưởng dự toàn bộ Thiên Nguyên đại lục thiên giai võ học. Tuy rằng chỉ là thiên giai cấp thấp võ học, nhưng là không phải tầm thường gia tộc có thể đạt được. Phong Linh vừa nãy triển khai, chính là một người trong đó phong niệm tầm tùng. Nghe đồn, cái môn này võ học đang tu luyện đến viên mãn cấp độ, chỉ nếu là có phong tồn tại địa phương, thì có hai mắt của hắn, không chỗ nào không tra. Phong gia rất mạnh. Thế nhưng, ở tam đại siêu cấp trong gia tộc, nó cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai mà thôi. Cung gia là danh xứng với thực Thiên Nguyên đại lục đệ nhất gia tộc, bởi vì nó là một cái hoàn toàn kiếm tu gia tộc. Dù cho là ở Thiên Nguyên đại lục tám đại siêu cấp dòng họ bên trong, cung gia cũng có thể xếp hạng thứ ba giáp hàng ngũ. Kiếm đạo, binh chi vương giả. Cho tới cung gia kiếm kỹ võ học, vậy thì thực sự quá hơn nhiều, đến không xuể. Thậm chí ở Thiên Nguyên đại lục, còn có thiên hạ kiếm chiêu xuất cung gia loại này lời giải thích. Cung gia chính là Thiên Nguyên đại lục hết thảy kiếm tu trong lòng tuyệt đối thánh địa. Đương nhiên, tối tên đương nhiên vẫn là cung gia thành danh võ học, quét ngang bát hoang. Cung gia tu luyện chính là kiếm tâm. Nghe đồn tu luyện quét ngang bát hoang đến viên mãn cấp độ, thiên hạ không có kiếm. Bởi vì trên đời mỗi một thanh kiếm đều là kiếm của ngươi, kiếm cương vô song, quét ngang thế gian. Chỉ tiếc, cung gia xưa nay đều không người nào có thể phá tan tầng cuối cùng. Để thế gian là khiếp sợ nhất, dù là ở mấy vạn năm trước, cung gia gia chủ kiếm vô tâm, một chiêu kiếm ra, vạn dặm bên trong, ánh kiếm quanh quẩn, trời long đất lở, quét ngang bầu trời, một lần trở thành Thiên Nguyên đại lục đệ nhất cường giả. Đó là cung gia huy hoàng nhất thời điểm. Để thế nhân khắc trong tâm khảm, cũng làm cho cung gia thực sự trở thành một tòa kiếm tu thánh địa. Nhưng mà, một cái gia tộc mạnh mẽ đến đâu, hay là có thể bồi dưỡng ra toàn bộ đại lục chí cường giả, nhưng luận toàn bộ thực lực, vẫn là bao dung vạn ngàn tông môn càng mạnh hơn. Ở về điểm này, làm được nhất là tài năng xuất chúng, không thể nghi ngờ chính là Phiếu Miểu Tông. Phiếu Miểu Tông phải làm là Thiên Nguyên đại lục để lại dấu vết cổ lao nhất gia tộc, ở Thiên Nguyên đại lục trên thanh uy, không người nào có thể lay động. Liên bao quát mấy vạn năm trước cung gia huy hoàng nhất thời điểm, hào quang của nó cũng không cách nào che giấu Phiếu Miểu Tông cường thịnh. Nếu như nói vạn năm trước cung gia cùng Phiếu Miểu Tông phân biệt là nhật nguyệt, như vậy cung gia mãi mãi cũng chỉ có thể là mặt trăng, không cách nào sánh ngang Phiếu Miểu Tông hào quang chói mắt. Nói rằng Phiếu Miểu Tông cường thịnh, kỳ thực chỉ dùng hai cái con số liền có thể. 6 phần 10. Trăm năm. Ở Thiên Nguyên đại lục trên, Phiếu Miểu Tông nắm giữ toàn bộ đại lục siêu vượt qua 6 phần 10 võ vương cảnh đại năng. Không chỉ có như vậy, trăm năm bên trong, Phiếu Miểu Tông tất nhiên sẽ bồi dưỡng được một vị tân võ vương cảnh cường giả. Bực này tạo huyết năng lực, là Thiên Nguyên đại lục hết thảy những tông môn khác đều khó mà thất cùng. Vì lẽ đó, dù cho ngày xưa cung gia mạnh hơn, cung vô tâm thậm chí thu được Thiên Nguyên đại lục đệ nhất cường giả tên gọi, cường thế nhất lực, vẫn cứ thuộc về Phiếu Miểu Tông. Nếu như nói thiên hạ kiếm chiêu xuất cung gia, như vậy, thiên hạ võ học ra mờ mịt. Phiếu Miểu Tông tàng kinh cát là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục người người khát cầu tiến vào địa phương. Nghe đồn trong đó công pháp vô số, ôn đồn vật tượng, nếu như ngươi có thể đọc khắp cả trong đó võ học, tối không ăn thua cũng là một cái nửa bước võ vương. Này chính là tông môn gốc gác sức mạnh. Phiếu Miểu Tông trấn thủ Thiên Nguyên đại lục không biết bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối không phải bất kỳ cái gì khác thế lực có thể lay động. Sự mạnh mẽ của nó đủ khiến người nghẹt thở. So sánh lẫn nhau mà nói, cái khác bốn đại tông môn liền có vẻ hơi non nớt. Hòa Hưng đạo truyền thừa mấy chục ngàn năm, phải làm là ngoại trừ Phiếu Miểu Tông ở ngoài cổ lao nhất tông môn. Nhất là tên võ học, là vì là thiên hỏa cửu biến, chiếu rọi võ đạo chín tầng, mỗi một biến, sức chiến đấu đều phải nhận được điên cuồng tăng vọt. Nhưng chỉ tiếc, Hỏa Hùng Đạo xưa nay chỉ chiêu thu hệ lửa võ tu, những người khác liền kiểm tra tư cách đều không có. Cùng cung gia tương tự, nó là Thiên Nguyên đại lục hệ lửa võ tu trong lòng thánh địa. Thực lực tổng hợp, Hỏa Hùng Đạo cũng cùng cung gia sắp xỉ, phân loại tám đại siêu cấp dòng họ đệ nhị cùng người thứ ba. Người thứ bốn chính là Ma Diễm Thành. Nếu như nói cái khác siêu cấp dòng họ đều là dựa vào từng đời một truyền thừa cùng gốc gác, cuối cùng vững vàng ngồi vững Thiên Nguyên đại lục chân chính bá chủ địa vị, như vậy Ma Diễm Thành quật khởi thì tương đương với Kỳ Hoa. Ma Diễm Thành là dựa vào một người quật khởi, mà chủ phụ thân của Mạn Đà La. Ma Diễm Thành đến nay cũng bất quá tồn tại mấy trăm năm mà thôi. Ở tại hắn dòng họ trước mặt, quả thực lại như là một cái mới vừa ra đời đứa nhỏ, tổng thể thực lực càng không cần phải nói, thậm chí còn không sánh được Phiếu Miểu Tông một cái tiểu đỉnh núi nhỏ. Thế nhưng nó vẫn cứ có thể xếp hạng tám đại siêu cấp dòng họ người thứ bốn, thậm chí ngay cả cung gia cùng Hỏa Hùng Đạo đều sợ nó. Nguyên nhân không gì khác, đương nhiên là bởi vì ma chủ tồn tại. Ma chủ xuất hiện là vô cùng đột nhiên. Trên đời người trong mắt, hắn lại như là một đạo lưu tinh, đột nhiên lấp lóe, xuất hiện trên đời người tầm nhìn bên trong. Thế nhưng, lưu tinh là hội biến mất, ma chủ nhưng sẽ không. Bởi vì, hắn hào quang thực sự là quá long lánh rồi. Khiếp sợ hậu thế, cũng là làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục vững vàng nhớ ký hắn, là một trận đại chiến chấn động thế gian. Là vì là kinh thế đại chiến, đương nhiên là bởi vì chiến đấu song phương đều khá có trọng lượng, vì là thế nhân biết rõ. Mà trang đại chiến kia, ma chủ đối thủ không phải người khác, chính là cung gia sản đời gia chủ, Cung Vô Lượng. Cung Vô Lượng là cái truyền kỳ. Có người đồn, dù cho là cùng cung gia mạnh nhất tổ tiên Cung Vô Tâm so với, hắn cũng kém cự không hơn nhiều, rất có thể là hiện nay toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thảo phạt một đạo người mạnh nhất. Thế nhưng, ngay khi mấy trăm năm trước cái kia một ngày, ma chủ đột nhiên xuất hiện, cùng Cung Vô Lượng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trận chiến đó, chiến trường ở không người núi hoang, thắng bại không người hiểu rõ, nhưng ở sau đó, cung gia chiêu cáo thiên hạ, Cung Vô Lượng từ đó bế quan, mà ma chủ thì lại ung dung đi năm đó còn không là Ma Diễm Thành này một tên tự tiểu thành chi nhỏ, thành lập mấy trăm năm để vô số thế lực chú ý Ma Diễm Thành. Ma chủ, mạnh, vô địch. Một trận chiến thành danh thiên hạ biết. Đây chính là ma chủ. Đây chính là Ma Diễm Thành lai lịch. Cho tới năm đó ma chủ tại sao lại cùng Cung Vô Lượng đại chiến một trận, Cung Vô Lượng đến nay không có xuất quan, không rõ sống chết, không có lời giải thích của hắn, đương nhiên không người hiểu rõ chung nguyên nhân. Thiên Nguyên Đại Lục chí cường giả một trong tên gọi, đương nhiên liền thay đổi người. Từ đó, ma chủ tên, người người sinh ra sợ hãi. Ma Diễm Thành tuy rằng mấy trăm năm bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì khá là xuất chúng đệ tử, nhưng bởi vì hắn sức một người xếp hạng 8 đại siêu cấp dòng họ người thứ 4, đương nhiên không người dám nói cái gì. Người thứ 5, Hoang Hải Thất Tinh Tông. Đồng dạng, cái này cũng là cái thần kỳ tông môn. Nghe đồn Hoang Hải Thất Tinh Tông đã thành lập mấy chục ngàn năm sau khi, thế nhưng trước sau không lộ ra ngoài, trước sau ở cực tây hoang mạc nơi, âm thầm trưởng thành. Mãi đến tận mấy ngàn năm trước, Thất Tinh Tông có cường giả đi tới Thiên Nguyên Đại Lục trung ương truyền đạo học nghề, thế nhân lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở Thiên Nguyên Đại Lục trên còn có như vậy một cái tu luyện ánh sao lực lượng tông môn. Ánh sao lực lượng, ảo diệu vô cùng, hơn xa cái khác thiên địa nguyên lực. Hơn nữa Hoang Hải Thất Tinh Tông đầy đủ thần bí cùng mấy ngàn năm qua hiện lộ một ít thủ đoạn, xếp ở vị trí thứ 5 cũng không quá phận. Liền ngay cả lần này 8 đại siêu cấp dòng họ tụ hội, cộng đồng tìm kiếm tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng lối vào, Hoang Hải Thất Tinh Tông cũng phái môn hạ đệ tử đến đây, nhưng hay là bởi vì đến từ xa xôi khu vực, Hoang Hải Thất Tinh Tông đệ tử đều là cùng cái khác dòng họ đệ tử trong lúc đó có loại hoàn toàn không hợp cảm giác, bình thường càng trầm mặc ít lời, nhưng là tuân thủ các đại tông tộc quyết định, cộng đồng trấn thủ Tà Linh Vong Cốc chu vi ngàn dặm khu vực. Cho tới sắp xếp ở người thứ 6 cùng người thứ 7 hai cái tông môn, Bích Thủy môn, Hàng Băng Tông. Nghe đồn, hai người này tông môn là truyền thừa với đồng nhất cổ lão tông môn, sau đó cái kia cổ lão tông môn sụp đổ, lúc này mới có hai người này tông môn xuất hiện. Chúng nó tồn tại thời gian cũng có mấy vạn năm, chỉ là so với Hỏa Hùng Đảo hơi chỉ một ít. Truyền thừa tự thượng cổ tông môn, chúng nó gốc gác tự nhiên cũng không thể khinh thường, chỉ là tầm thường biết điều, không có cái gì xuất chúng sự tích, lúc này mới bị phân biệt xếp ở vị trí thứ 6 cùng người thứ 7. Cho tới chân thực làm sao, ai có thể chân chính biết được đây? Tám đại siêu cấp dòng họ xếp hạng, cũng chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục trên rất nhiều cường giả lén lút thảo luận chuyển tới mà thôi, trong đó minh tế, không người biết được. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, ở tám đại siêu cấp dòng họ bên trong, chăm chú luyện khí một đạo bằng ra, là khỏe mạnh lực yếu nhất, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 8. Đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục tám đại siêu cấp dòng họ. Bây giờ, ngoại trừ Ma Diễm Thành phái mà đến đệ tử đã bị Đệ Tam công tử cùng Nam Nhạc Chí chém giết ở ngoài, còn lại bảy thế lực lớn dưới trướng phân biệt phái mà ra đệ tử, đã hết mức tập trung ở Tà Linh Vong Cốc chu vi ngàn dặm trong phạm vi, tựa hồ là đang đợi cái gì. Cũng nghiêm ngặt cấm chỉ bất kỳ sinh linh tới gần. Phong Linh triển khai phong niệm tầm tung phát hiện dị dạng, mọi người tự nhiên không dám lơ là, đặc biệt là bị Điểm Minh nói ra dị dạng đến từ chính mình trấn thủ khu vực, cung sư tỷ vừa về tới nguyên bản trấn thủ địa phương, lúc này xoay người, nhìn về phía tùy tùng sau lưng tự mình mọi người, tầm mắt cuối cùng khóa chặt ở một người trong đó trên người. Hoa Lê, ngươi đi, nhất định phải cẩn thận tuần tra, không được sai lầm. Cung sư tỷ động như lôi đỉnh, quả cảm chỉ huy, bị nàng chỉ ra bị gọi là Hoa Lê vừa sửng sốt, chợt tinh thần chấn động mạnh, vội vã từ mọi người bên trong bước nhanh đi ra, chắp tay hành lễ, nói: "Vâng, sư tỷ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Áo bào đen che mặt, cũng không nhìn thấy Hoa Lê răng dấp, nhưng nghe đến nàng âm thanh cùng xoay người bước đi huyền chuyển dáng người có thể phán đoán ra, nàng cũng là một cô gái. Bên cạnh có nữ tu, này cũng không kỳ quái, dù cho bị gió linh gọi là cùng sư tỷ bên cạnh có nữ tu, cũng không kỳ quái. Thế nhưng, nếu như Diệp Hàn ở đây, có thể cẩn thận tuần tra lần này cung gia phái khiển, theo cung sư tỷ đồng thời đến đây rất nhiều người áo đen dáng người, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở cung gia những người áo đen này bên trong, dĩ nhiên toàn bộ đều là nữ nhân. Đồng thời, vẫn là tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Này, liền không khỏi khiến người ta đáng giá suy đoán mấy phần. Chương 154, Túc Chí Đam Mưu đánh giết Tinh Anh. Ta nhất định phải cố gắng biểu hiện. Hoa Lê đi nhanh ở trong rừng rậm, ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng không phải cung gia bổn tộc người, chỉ là một cái hầu gái mà thôi, ở khi còn nhỏ hậu bị cung gia tuyển chọn, trở thành cung sư tỷ bên người một cái nho nhỏ tỷ nữ. Trở thành tỷ nữ, thông thường một đời đã bị cố định, cả đời hầu hạ người khác, địa vị thấp. Tuy rằng cung gia thân phận tỷ nữ nói ra, đầy đủ để tầm thường gia tộc coi trọng. Dù sao nàng cũng là cung sư tỷ trầm một bên người, cùng cung sư tỷ quan hệ mật thiết. Cung sư tỷ là cái thật chủ nhân, thậm chí còn thân hơn tay mang nàng tới con đường tu luyện trên, bây giờ cũng đã là địa nguyên cảnh cửu phẩm võ tu. Chỉ có tu luyện mới có thể thay đổi biến vận mệnh. Đây là Thiên Nguyên Đại Lục truyền lưu một đạo chân lý. Đồng thời ở Hoa Lê trên người đạt được tốt nhất nghiệm chứng. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, cảm kích nhất người vẫn là Cung Sư Thị, nhận định người sau mới thật sự là thay đổi nàng vận mệnh người. Lần này đến đây chấp hành cung gia nhiệm vụ bí mật, Cung Sư Tỷ dĩ nhiên đem nàng cũng mang ở bên người, Lê Hoa đương nhiên vui mừng con ngôi, đồng thời càng có thể nhận biết được người trước tín nhiệm đối với nàng cùng ưu ái, đối với Cung Sư Tỷ chỉ lệnh, nàng đương nhiên muốn dùng tâm đi làm, không muốn có bất kỳ sơ thất nào. Hô, kiếm bộ xuyên hành, tốc độ mau lẹ. Cung gia là hết thể kiếm tu trong lòng thánh địa, quanh năm ở cùng trong nhà người thường đi, nhị vân mục nhiễm, Hoa Lê ở kiếm đạo trên trưởng thành tự nhiên xa phi tầm thường võ tu có thể so sánh với. Đi theo ở Cung Sư Tỷ khoảng chừng, trái phải, hàng ngày làm bạn, nhìn người sau tu luyện, này càng là Hoa Lê trội hơn những người khác phúc duyên. Hiện tại Hoa Lê tuy vô danh phân, nhưng luận chiến lược chân chính, khi cùng cung gia khuynh lực bồi dưỡng đệ tử tinh anh lực lượng ngang nhau, không phân sản sản, thậm chí ở ánh mắt trên càng hơn một bậc. Đương nhiên, cùng Cung Sư Tỷ như vậy hạch tâm cung gia đệ tử, nàng vẫn có không đào ngũ cự. Kẻ địch ở nơi nào? Hoa Lê trong lòng bức thiết, chỉ dùng ngăn ngắn nửa cái canh giờ liền tới đến phong linh cái kia sợi thần hồn ý nghĩ biến mất địa phương, không để ý điều tức trong cơ thể hơi có tiêu hao nguyên lực, liền bắt đầu cẩn thận tuần tra, sưu tầm ẩn dấu ở kẻ địch ở xung quanh. Rốt cục, nàng nhìn thấy rồi. Ở một phương trên tảng đá lớn, một cái có tới dài 3-5 trượng to lớn bò sắt nằm nhòi ở chỗ này, tựa hồ không chút nào cảm thấy được nàng đi tới, nằm nhòi trên tảng đá lớn, tựa hồ là đang hưởng thụ từ tùng lâm khe hở xuyên thấu mà đến ôn hòa ánh mặt trời, chính đang chợp mắt. Thiên nguyên cự thú. Thiên nguyên cự thú cùng tầm thường địa nguyên cảnh hung thú to lớn nhất khác biệt, dù là về mặt hình thể. Bởi vậy thông qua thể trạng to nhỏ phán đoán, Lê Hoa đương tức nhận ra, trước mắt cái này vóc người một cái thằn lằn lớn, xác thực là thiên nguyên thằn lằn lớn. Hoa Lê tay cầm trường kiếm năm ngón tay lập tức nắm chặt, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, có chút phiền phức. Thiên nguyên thằn lằn lớn, là có tiếng da dày thịt béo, mặc dù mình thân là kiếm tu, sức chiến đấu vượt xa cái khác địa nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, nhưng muốn đánh chết này liêu cũng không dễ dàng. Bất quá, may là Cung Sư Tỷ cũng không có nói mình nhất định muốn chém giết nó, chỉ cần đuổi đi, không cho nó ảnh hưởng nhóm người mình đến đây nơi này kế hoạch là có thể. Hoa Lê ổn định tâm thần, kiếm bước lên trước, khẩu chán hoa sen. Lúc này, một tiếng lạnh lẽo quát lớn ở vùng hư không này đột nhiên nổ vang. Thái, xuất sinh, này không phải ngươi ngốc địa phương, mau mau rời đi. Này thanh quát lớn không chỉ có vang dội, trong đó càng chất chứa lạnh lẽo sát cơ cùng kiếm tu bắt nguồn từ tự thân khí chất quyết đoán mãnh liệt, là tầm thường võ tu không thể có. Thanh như ánh kiếm, tia sợi hiện ra, lúc này chui vào thiên nguyên thần lặn lớn lỗ thai, đem nó đột nhiên mà thức tỉnh, quay đầu xem ra, màu đỏ tươi con ngươi nơi sâu xa, một tia bạo ngược vẻ đột nhiên tránh qua. Hống, đồng dạng là một tiếng bạo hống. Trong đó lạnh lẽo sát cơ tựa hồ không bằng Hoa Lê cái kia thanh quát lớn nồng nặng, nhưng trong đó bắt nguồn từ man hoang hung sát khí tức nhưng dâng trào như nước thủy triều, để Hoa Lê không khỏi tròng mắt co rụt lại, trường kiếm trong tay lần thứ hai đột nhiên nắm chặt. Sát ý. Ở thiên nguyên thần lần lớn này thanh bạo hống bên trong, nàng cảm ứng rõ ràng đến trong đó chất chứa nồng nặc khí thế, để xưa nay chưa từng xa xuất cung ra nàng khuôn mặt nhỏ lúc này một bên, trường kiếm trong tay đều mơ hồ run rẩy lên, tâm thấy sợ hãi. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Hoa Lê trong đầu đột nhiên lại hiện lên Cung Sư Tỷ âm thanh dung mạo tướng mạo cùng ở chính mình đến đây nơi này trước sau giả căng dặn, ánh mắt lúc này một lần nữa kiên định, trợn tròn đôi mắt, sắc bén ánh mắt ép thẳng tới thiên nguyên thần là lớn, giả vờ hung hăng nói, rời đi nơi này. Bằng không, thì đừng trách ta dưới kiếm không lưu tình rồi. Bầu không khí căng thẳng, trong nháy mắt thành hình, dùng dương cung bạt kiếm bốn chữ để hình dung đều không chút nào quá đáng. Đại chiến sắp nổi lên. Trên tảng đá lớn, cảm nhận được Hoa Lê trên người truyền đến khuấy động sát ý cùng kiếm khí, thiên nguyên thần lằn lớn màu đỏ tươi trong mắt bên trong tựa hồ cũng có thêm một tia kiên kỵ, ngắn nhỏ tứ chi đẩy lên thân thể khổng lồ, đi khắp bất định, tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt thế tiến công, lại phảng phất là ở suy nghĩ chính mình có hay không có thể đánh thắng được đối phương. Nặng nề bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt tràn ngập phòng trường. Hoa Lê cũng khá là căng thẳng, một đôi mắt đẹp gắt gao tập trung thiên nguyên thần lằn lớn chậm rãi bước chân, chỉ lo hội có bất ngờ xảy ra chuyện. Không nghi ngờ chút nào, Hoa Lê cũng không niềm tin tuyệt đối chiến thắng con này thiên nguyên thần lằn lớn. Dù cho nàng hiện tại sức chiến đấu có thể so với cung gia khuynh lực bồi dưỡng được tinh anh tử đệ, cho tới trước mặt con này thiên nguyên thần là lớn. Hống, lại là một tiếng bạo hống, thiên nguyên thần là lớn ngửa mặt lên trời căm lòng, nhưng cũng vẫn chưa từ trên tảng đá lớn đập xuống, bước chân tự do, màu đỏ tươi trong mắt bên trong càng mơ hồ tảng có một tia sợ hãi. Thân là kiếm tu, Hoa Lê trong nháy mắt liền bắt lấy thiên nguyên thần là lớn trong mắt bên trong toát ra này một tia tâm tình, người sau cam lòng không chỉ có không có làm cho nàng sợ hãi, trái lại tinh thần chấn động mạnh một cái. Nó cũng đang sợ ta. Nguyên lai con này thiên nguyên thần lằn lớn chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Nếu như ta trước tiên phát động công kích, nó rất có thể hội không đánh mà chạy, mà tới khi đó, sư tỷ dặn với mạng của ta khiến cũng là song song rồi. Hoa Lê tâm thần bận sóng. Ở sâu trong nội tâm của nàng, không có bất cứ chuyện gì so với cung sư tỷ sắp xếp cho nhiệm vụ của nàng còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, khi nàng tự nhận là làm ra nhất là tinh chuẩn phán đoán thời gian, chen. Trường kiếm rung động, kim thạch chi minh. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén đến cực điểm lưu quang ở Hoa Lê trường kiếm trong tay mặt ngoài tránh qua, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất kiếm. Đâm thẳng, tính như sử tử, động như thỏ chạy. Thân là một cái kiếm tu, ngoại trừ một thân lạnh lẽo kiếm đạo sát chiêu ở ngoài, mạnh mẽ nhất đương nhiên là sắc bén nhất sức quan sát. Hoa Lê cũng là như thế, bởi vậy ở tự nhận là bắt lấy trước mắt thiên nguyên thần lần lớn đáy lòng khiếp nhược thời gian, Hoa Lê trong lòng không do dự nữa, quả đoán xuất kiếm. tâm theo kiếm hành, một niệm chí thánh. Đây tuyệt đối là Hoa Lê tuyệt cùng nhất một chiêu kiếm, nàng hết thảy ý nghĩ đều tập trung ở trường kiếm trong tay trên. Bởi vì nàng muốn lấy chính mình trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ nhất hoàn thành cung sư tỷ giao cho nhiệm vụ của nàng. Trục xuất trước mắt con này tiên nguyên thần là lớn, chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Mình muốn đạt đến, là để nó mãi mãi cũng không dám về tới đây. Vì lẽ đó, quan trọng hơn chính là kinh sợ. Chiêu kiếm này, đương nhiên muốn triển khai đỉnh cao sức chiến đấu. Hoa Lê Táng. Đây là Hoa Lê chiêu kiếm này tên. Kiếm chiêu là cung sư tỷ nhằm vào tính cách của nàng, cảnh giới võ đạo cùng với hết thảy đặc điểm vì nàng chuyên môn chế tạo một môn kiếm thuật. Sở dĩ dùng Táng danh tự này, là chỉ cần kiếm này vừa ra, Hoa Lê thậm chí đã quên mất sự sống chết của chính mình, kiếm không lưu tình, ý ở giết địch. Kiếm chiêu như tâm. Chính như cung gia kiếm tu luyện chính là kiếm tâm như thế, Hoa Lê ở đâm ra chiêu kiếm này thời điểm, sắc thực đã đem sự sống chết của chính mình hoàn toàn không để ý, trong đôi mắt đẹp chỉ có trước mắt con này thiên nguyên thần là lớn. Tử. Sự chú ý hoàn toàn tập trung Hoa Lê, vung ra trước mặt chính mình trạng thái nhất là thần dũng một chiêu kiếm. Bạch. Một bước bước ra, trong trượng xuyên hành, đây là thời gian một cái nháy mắt, Hoa Lê trong tay sắc bén đến cực điểm, mũi kiếm khoảng cách thiên nguyên thần làm lớn mi tâm chỉ là 10 trượng, trước mắt liền có thể đến. Đồng thời Hoa Lê tin tưởng, chỉ cần bị chính mình chiêu kiếm này đâm trúng, dù cho trước mắt thần lằn lớn là thiên nguyên cự thú cấp độ, bị chính mình một chiêu kiếm bắn trúng chỗ yếu, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Đây là sự tự tin của nàng, truyền thừa với cung gia kiếm tu tuyệt đối tự tin. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng kinh ngạc nhìn thấy, diện đối với mình này chí cường một chiêu kiếm, trên tảng đá lớn thiên nguyên thần lằn lớn màu đỏ tươi trong mắt bên trong không những không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi, thậm chí ngay cả trước đó cái kia tiêu kiếm kỵ cũng biến mất rồi, giữ tận nhếch miệng lên, tựa hồ là ở châm chọc chính mình không biết tự lượng sức mình. Nó ở hèn mọn ta. Hoa Lê tâm thần ý loạn. Không biết trước mắt Thiên Nguyên Thần lần lớn diện đối với mình này đỉnh cao một trận chiến từ đâu tới tự tin. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, trước sau nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Thần lần lớn thụ đồng Hoa Lê rốt của biết. Thiên Nguyên Thần lần lớn một đôi giữ tận trong mắt, bên trong đột nhiên màu đỏ tươi vẻ càng sáng hơn, liền như đột nhiên bốc cháy lên một đám lửa. Huyết thống bí thuật. Không, là ánh sáng, cũng chỉ là ánh sáng. Đồng thời này sợi ánh sáng không phải đến từ Thiên Nguyên Thần lần lớn đáy mắt, mà là phía sau chính mình, từ Thiên Nguyên Thần lần lớn trong hai con ngươi hình chiếu mà ra. Nguy cơ đến từ phía sau. Hoa Lê đại não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt phân tích rõ ra trước mặt thế cuộc. Có mai phục. Trước mắt Thiên Nguyên Thần là lớn, chỉ là có câu dẫn mình phát động công kích tác dụng. Còn chân chính sát chiêu, đến từ chính mình trước sau chưa từng phát giác sau lưng. Đây là một cái bẫy. Thiên Nguyên cự thú, lúc nào cũng thông minh như vậy. Hoa Lê đáy lòng tránh qua một tia tạp niệm, lúc này liền muốn thu về đã dò ra trường kiếm, bước chân muốn gấp đỉnh, đỡ được tự thân sau không biết vật gì đánh giết. Đáng tiếc, hiện tại tình ngộ đã lúc này đã muộn. Kiếm thế đã tới đỉnh cao, đồng thời ngưng tụ Hoa Lê hết thảy tinh khí thần, muốn thu hồi lại nào có đơn giản như vậy, dù cho là liều mạng phản vệ trọng thương cũng không thể. Thay đổi thế cuộc duy nhất khả năng chính là mình có thể một lần phá tan trước mắt con này thiên nguyên thần lần lớn ngăn cản, triệt để mở ra cục diện. Hoa Lê mặc dù là cung gia hầu gái, nhưng thở nhỏ lớn lên, biểu lộ ra thông tuệ, đối với chiến đấu kỹ xảo thuộc nằm lòng, trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến phải làm thế nào mới hội đối với mình có lợi nhất. Nhưng mà ý nghĩ tuy được, chỉ có thể đạt thành mới là vương đạo. Ngay khi Hoa Lê tâm ý lưu chuyển, phóng đãng sát ý lần thứ hai từ bên ngoài thân nổi lên thời gian, sau lưng nàng một luồng cuồng bạo đến cực điểm đồng thời tràn ngập cảm giác nóng rực chấn động mãnh liệt đã bắt nạt gần, khoảng cách phía sau lưng nàng bất quá một trượng. Đã muộn, chính mình lần này thật sự rơi vào cái trọng, đồng thời lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Thì đến nỗi kim, chính mình thậm chí ngay cả dung mạo của đối phương đều không nhìn thấy, cũng đã hãm sâu bóng đen của cái chết bên trong. Không cam lòng, đừng nói là Hoa Lê, như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi, không có ai hội cam tâm. Thế nhưng, đây chính là vận mệnh. Lúc trước tuần tra không nghiêm cẩn, cân nhắc bất chu, đều là Hoa Lê rơi vào trước mặt hoàn cảnh rất nhiều nguyên nhân. Chính mình gieo xuống bị đắng, dưng dưng cũng phải ăn đi, dù cho đây là dùng tính mạng để đánh đổi lấy mà đến giáo huấn. Quả nhiên, trường kiếm lạnh lẽo, nhưng còn chưa đến tiên nguyên thần lần lớn trước người, Hoa Lê phía sau lưng đã cảm thấy liệt diễm bị bỏng mà đến, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã mạnh mẽ xé rách chính mình hộ thể nguyên lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, gân cốt tiêu, xuyên thấu xương lực. Dâng trào ngọn lửa màu vàng rốt cục hiện lộ ở Hoa Lê trước mặt, nhưng chỉ tiếc, nàng đã không nhìn thấy. Ngay khi liệt diễm đốt người một sát na, liền có một luồng mạnh mẽ đến cực điểm thần hồn gợn sóng đâm thẳng biển ý thức, dường như một mặt lòng bàn tay, đem thần hồn của nàng bản nguyên trong nháy mắt đập nát. Một chiêu, Hoa Lê, bỏ mình, cho tới đánh giết giả, đương nhiên không phải người khác, chính là Diệp Hàn. Mà trên tảng đá lớn Thiên Nguyên Thần là lớn, chính là Phi Thiên Thần là lớn. Tất cả những thứ này, xác thực là Diệp Hàn một cái bẫy. Đồng thời ở hắn cảm thấy được có người phát hiện mình tăng hơi thời gian, liền cuộc thi bắt tay chuẩn bị này một vòng bộ, không nghĩ tới thật sự đợi được người đến, bị chính mình một đòn giết chết. Một cái đơn giản cả bẫy, hay là cũng không tính là cái gì tốc chí đam yêu. Bất quá như vậy dễ như ăn bánh liền giải quyết một cái kẻ địch, kết quả như thế đủ để biểu lộ ra Diệp Hàn tùy cơ ứng biến năng lực. Diệp Hàn đối với mình như vậy thẳng thắn dứt khoát tuyệt sát tự nhiên cũng tương đương thỏa mãn, đồng thời, Hoa Lê xuất hiện cùng để hắn xác định, ở Tà Linh Vong Cốc chu vi vùng rừng tùng này bên trong, xác thực có người nhìn chăm chú thủ, đồng thời rất có thể cùng thương tổn được đệ tam công tử cùng nam nhạc trí chính là cùng một nhóm người. Bọn họ đến từ nơi nào? Diệp Hàn rơi xuống đất, nhìn về phía trước người liệt diễm bị bỏng từ lâu không có tiếng động kẻ địch thi thể, phát hiện người sau quần áo phổ thông, ngoại trừ chứng minh chính mình có tư cách truyền tống đến thiên hoàng khu mỏ gặm, đồng thời là vì là chuyển kỳ con đường người khiêu chiến thân phận một khối nho nhỏ tinh thạch ở ngoài, trên người nó không có bất kỳ cái gì khác phù hiệu, giới thiệu tóm tắt một mạc khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Không có mặc cho thân phận như thế nào ký hiệu. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn cũng có thể phán đoán ra, cái này đã bỏ mình thiếu nữ, tuyệt đối đến từ tám đại siêu cấp gia tộc, đồng thời rất có thể là cung gia người. Cung gia là kiếm tu thánh địa. Đồng thời, cô gái này cũng là sử dụng kiếm. Huống chi, ở độ tuổi này, có thể sử dụng tới như vậy quyết đoán mãnh liệt bất chấp hậu quả đi nhầm đường một chiêu kiếm, ngoại trừ nhà nước người, Diệp Hàn còn thật không nghĩ tới còn có cái gì những khả năng khác. Nàng dù cho không phải cung gia Hải Lang, cũng là cung gia bồi dưỡng con cháu. Cung gia. Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Trong lúc vô tình, hắn đã đem thương tổn đệ tam công tử cùng nam nhạc trí người nhận định là vì là cung gia người. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn muốn đánh giá Hoa Lê từ lâu ở Kim Ô Chi Diễm bị bỏng dưới trở nên không hề nhân hình thi thể, phải tìm ra càng nhiều tin tức thời gian, đột nhiên, vụ. Diệp Hàn chỉ cảm thấy mi tâm chỗ, trước sau bị nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chiếm cứ địa phương, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, cùng lúc đó, ở đầu góc của chính mình nơi sâu xa, một mặt diện xa lạ bức tranh đột nhiên xuất hiện, để hắn đông dưng sững sờ. Những này bức tranh là cái này kiếm tu ký ức hình ảnh. Diệp Hàn trố mắt ngất ngụm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu không nói ra được một câu. Cũng may, Diệp Hàn cũng coi như tâm tư nhạy cảm, không lo được tìm kiếm những ký ức này hình ảnh tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của chính mình, vội vã điều động tâm thần, đối với những này chớp mắt là qua ký ức mảnh vỡ tra xét lên. Nhưng mà theo đã đến giờ trôi qua, Diệp Hàn vẻ mặt từ trước đó kinh ngạc, chấn động đến lúc sau dĩ nhiên hóa thành một mặt tựa như cười mà không phải cười kỳ lạ vẻ mặt, tựa hồ là phát hiện cái gì không thể miêu tả đồ vật. Hồi lâu, mới tự nói, không nghĩ tới tám đại siêu cấp trong gia tộc khí chất tốt nhất, danh tiếng cũng là tốt nhất cung người nhà bên trong, dĩ nhiên hội có bực này người tồn tại. Này cung Bách Hoa, cũng thực sự là một cái rượu người a. Chương 155, Thẩm Đạt tình thế đột nhiên tới cung phòng. Cung Bách Hoa chính là cung sư tỷ tên, Diệp Hàn là từ Hoa Lê trong ký ức biết được. Vào giờ phút này, Diệp Hàn đương nhiên cũng sáng tỏ thân phận của đối phương. Xác thực là Thiên Hạ kiếm tu thánh địa, cung gia người. Thiên Nguyên đại lục siêu cấp tám đại tông tộc đều đang phái võ tu đi vào, đồng thời dường như hiểu ngầm, mỗi cái gia tộc phái đều là một vị đệ tử nòng cốt, mấy vị đệ tử tinh anh. Cho tới cung gia tiểu đội người chấp trưởng chính là cung Bách Hoa. Chính như Diệp Hàn từ Hoa Lê ký ức mảnh vỡ bên trong biết được, đây thực sự là một cái rượu người. Cung Bách Hoa là vì là nữ tu, thế nhưng nàng yêu thích cũng là nữ tử. Đồng thời không phải một cô gái, mà là hơn 10 vị. Không sai, chính là hơn 10 vị. Ở cung Bách Hoa dưới tay, có tỷ nữ mấy chục, những thứ này đều là nàng độc chiếm, đồng thời thống nhất dùng danh sách đến mệnh danh, Hoa Lê chỉ là một người trong đó mà thôi. Cung Bách Hoa đời này một đại nguyện vọng, dù là tập hợp đủ Bách Hoa tỷ nữ. Đương nhiên, này Bách Hoa tỷ nữ đương nhiên không chỉ là lấy ra bác người nhãn cầu, bằng không cung Bách Hoa cũng không thể hơn 20 năm cũng chưa hoàn thành này một nguyện vọng. Các nàng nhất định phải thiên tư hơn người, có thể tu võ, nhưng mấu chốt nhất vẫn là nàng đến yêu thích, nghe theo mệnh lệnh. Dựa theo cung Bách Hoa nguyện vọng, nàng muốn dùng này Bách Hoa tỷ nữ tạo thành Bách Hoa đại trận, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thậm chí có thể chính diện chém giết siêu vượt qua nàng tự thân một cảnh giới lớn cường giả. Kiếm tu cùng kiếm trận sự cứng hãn, tất xuất hiện không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, nàng vẫn không có làm được điểm này, một người trong đó Hoa Lê liền mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Ta giết Hoa Lê, nàng hiện tại khẳng định biết được. Diệp Hàn lông mày khẽ nhíu, ở đấy lòng suy nghĩ nói. Ở Hoa Lê ký ức mảnh vỡ bên trong, Diệp Hàn hiểu rõ đến, ở cung Bách Hoa trên người, có điều khắc Bách Hoa người mỗi người một kia hồn phách, chỉ cần một người gặp nạn, cung Bách Hoa đều sẽ lập tức biết được, Hoa Lê cái chết đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cung Bách Hoa rất có thể sẽ phái người lần thứ hai đến đây tra xét, thậm chí tự mình đến. Ý gì theo Hoa Lê trong ký ức đối với cung Bách Hoa miêu tả, này xác thực có thể sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng Diệp Hàn cũng không có trốn, mà là căn cứ Hoa Lê những ký ức này phán đoán lên cung Bách Hoa chân chính cảnh giới võ đạo cùng sức chiến đấu. Cung Bách Hoa rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nàng là cung gia sản vị trí thứ 11 trong đệ tử hệ tâm, tuy rằng chỉ là xếp hạng người thứ 10, cũng là không thể khinh thường. Nay cũng không phải nói nàng ở tu võ một đạo năng khiếu không đủ, mà là nàng đang gầy dựng chính mình Bách Hoa quân đoàn trên dưới quá nhiều công phu, lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện. Ở Hoa Lê trong lòng, cung Bách Hoa đương nhiên là mạnh nhất, có thông thiên triệt địa khả năng. Nhưng Diệp Hàn rõ ràng, này quá quyết đại, là bởi vì Hoa Lê đánh đáy lòng mê luyến cung Bách Hoa duyên cớ, mới hội có loại này không thiết thực xứng nghĩ. Có thể mặc dù cung Bách Hoa không có quỷ thần lực lượng, thân là cung gia một trong đệ tử hệ tâm, sức chiến đấu của nàng cũng là tài năng xuất chúng. Điểm này, từ cái khác dòng họ đệ tử nòng cốt thái độ đối với nàng liền có thể thấy đầu mối. Cung Bách Hoa rất mạnh, đồng thời nàng rất có thể là lần này tới đến Thiên Hoàng khu mỏ gặm tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong người mạnh nhất. Có thể mặc dù biết được như vậy, Diệp Hàn cũng không có lúc này liền trốn. Đường xá xa xôi, từ cung Bách Hoa trấn thủ địa phương tới đây, ít nhất cũng phải chạy đi nửa canh giờ, thời gian của chính mình còn nhiều. Huống chi, ở Hoa Lê ký ức mảnh vỡ bên trong, Diệp Hàn càng đạt được một cái trọng yếu tin tức. Ma Diễm Thành 12 ma tinh một trong, cô tên, càng nhưng đã chết rồi. 12 ma tinh. Đây chính là Ma Diễm Thành 12 vị đệ tử nòng cốt tên gọi. Nhưng là cùng cái khác dòng họ không giống, Ma Diễm Thành đệ tử nòng cốt sẽ không tăng nhanh, cũng sẽ không giảm thiểu, mãi mãi cũng là 12 cái. Đồng thời bọn họ đều là từng tham dự quá giếng ma rèn luyện những người kia, một khi thông qua, liền có thể gánh lấy 12 ma tinh tên gọi. Danh hiệu này cũng không phải như vậy dễ dàng thu được. chỉ có mạnh mẽ nhất 12 người mới có tư cách. Cô tên chính là một người trong đó, cũng là lần này Ma Diễm Thành sai phái tới Thiên Hoàng khu mỏ quặng người chấp trưởng. Nhưng không nghĩ tới, hắn càng nhưng đã chết rồi. Đồng thời giết chết hắn người là đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí. Đệ tam công tử, thậm chí ngay cả tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đều có thể chém giết. Tuy rằng ở Hoa Lê trong ký ức thu được tin tức là đệ tam công tử liên thủ với Nam Nhạc Chí giết cô tên, nhưng Diệp Hàn quen thuộc đệ tam công tử, đương nhiên rõ ràng đây nhất định là đệ tam công tử mình làm đến. Đệ tam công tử kiêu căng tự mãn, chính mình chiến đấu tuyệt đối sẽ không cho phép Nam Nhạc Chí nhúng tay. Như vậy một tin tức để Diệp Hàn lúc này tâm thần rung động, trong lúc nhất thời không thể nói được cao hứng, cũng không thể nói được là không cao hứng, ba động không ngừng. Vừa nghĩ tới Ma Diễm Thành, Diệp Hàn cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên không phải Thanh Uy Dung Trời Ma Chủ, mà là Mạn Đà La. Vì lẽ đó, khi làm ý thức được Ma Diễm Thành cũng phái đội ngũ đến đây Thiên Hoàng khu mỏ cả thì Diệp Hàn nội tâm tràn ngập xoắn xuýt, không biết mình bạn nhất cùng cô tên đối đầu, chính mình phải làm thế nào. Là tha hắn một lần, vẫn là tận lực chém giết. Hiện tại được rồi, cô tên đã bị đệ tam công tử giết, hắn đương nhiên sẽ không có nảy một lo lắng. Thế nhưng đệ tam công tử đây chính là tương đương với giết Mạn Đà La đồng môn sư huynh đệ, đây chính là cùng Ma Diễm Thành kết làm mối thù. Một phương là đồng bạn của chính mình, tính mạng tương giao, một phương là cùng mình có dây dưa nữ nhân, thậm chí ở đầu vai còn có Tịnh Đế Liên Hoa được kia. Nếu như chuyện này sự việc đã bại lộ, chính mình lại nên lựa chọn như thế nào vị trí của chính mình? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn dĩ nhiên vì là không biết bao lâu mới sẽ phát sinh chuyện này do dự lên, hồi lâu mới khôi phục lý trí, một lần nữa chấn định lại. Đi một bước xem một bước đi. Diệp Hàn hoàn toàn không có cái khác chủ ý, chỉ có thể như vậy. Bất kể là thiên vị phía bên kia, hắn đều không thể làm được a thế, nhưng Diệp Hàn không phải không thừa nhận chính là, đệ tam công tử hành động này cũng tương đương với là vì chính mình quét sạch con đường. Đồng thời để Diệp Hàn vui sướng chính là, dựa theo Hoa Lê những ký ức này mảnh vỡ, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí còn chưa chết. Bọn họ chính trốn ở vùng rừng tùng này bên trong một cái nào đó góc, ẩn nút đã lâu. Đây là một tin tức tốt, để Diệp Hàn nỗi lòng lo lắng lúc này thả xuống một nửa. Hắn đi tới nơi này bản ý dù là tìm đến tầm đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí, biết được bọn họ trước mặt tình huống, đã khá là kinh hỉ. Cho tới đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí hội nút ở chỗ nào, siêu vượt qua trăm người tám đại siêu cấp dòng họ tu sĩ đều không thể tìm đến, Diệp Hàn đương nhiên cũng không cách nào xác định. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Hàn sắc mặt âm trầm bất định, nhưng cuối cùng vẫn là thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh lại tâm tình. Tình huống không tính quá tệ. Căn cứ Hoa lên những ký ức này mảnh vỡ nội hàm tàng tin tức, cung Bách Hoa chờ tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử đi tới nơi này, chính là y theo dòng họ cao tầng mệnh lệnh, tìm tà linh vong trong cốc tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm mật đạo. Hiện tại, thời cơ chưa tới. Điều này nói rõ, mình còn có thời gian đi tìm đệ tam công tử. Bởi vì liền ngay cả Diệp Hàn cũng suy đoán không ra, đệ tam công tử đi tới nơi này, đến cùng là phải làm gì. Thời gian dư dả, đây là một không sai tin tức tốt. Tiếp đó, chính mình chỉ cần ở tà linh vong trong cốc mật đạo bị tìm tới trước đó, tìm tới đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí là có thể. Đương nhiên, này không phải một chuyện đơn giản. Bằng không cung Bách Hoa bọn họ đã sớm tìm đến. Nhưng Diệp Hàn cũng không phải là không có bất kỳ ưu thế nào. Ít nhất ở Hoa Lê trong ký ức, đối với những kia đã tìm quá Tùng Lâm đã làm rất là tinh chuẩn quyết định, những ngày khu vực, Diệp Hàn hoàn toàn không cần lại đi tìm, chỉ cần đi những nơi khác tham xem là có thể. Cho tới trong đầu đột nhiên xuất hiện những này nguyên bản thuộc về Hoa Lê ký ức mảnh vỡ, Diệp Hàn cũng rốt cục biết được chúng nó là vì sao mà sinh. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, bản nguyên hay là bởi vì nó. Từ khi chính mình ở cùng Đồ Sát Phu Đặng Dư cái kia tràng cuộc chiến sinh tử bên trong lúc vô tình suýt nữa kích hoạt nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, nó càng ngày càng linh động lên, thậm chí biểu diễn không ít huyền bí năng lực. Cha xét đã chết người thần hồn mảnh vỡ, tìm tòi nghiên cứu trong đó ký ức, cũng là công năng một trong. Người này cũng không phải là nhất định là Diệp Hàn chém giết. Thế nhưng, tử vong thời gian nhất định không thể vượt quá 10 tức thời gian, bằng không thần hồn mảnh vỡ toàn bộ tiêu tán, Diệp Hàn chính là muốn cha xét trong đó ký ức mảnh vỡ cũng không làm được. Không thể không nói, đây là một rất thần kỳ năng lực, liền ngay cả Diệp Hàn cũng không thể không lên tiếng cảm thán. Này mang đến cho mình chỗ tốt quá nhiều rồi. Nếu không là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đột nhiên có năng lực như vậy, mặc dù chính mình chém giết Hoa Lê, đối với trước mặt thế cuộc hiểu rõ tất nhiên cũng là đen kịt một màu, không nhìn thấy một chút xíu thứ hữu dụng. Cho tới hiện tại, Diệp Hàn ít nhất biết được nơi đây đến cùng vì sao trọng yếu, đồng thời đều có người nào đến đây. Diệp Hàn đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt, cẩn thận suy tư, càng phát giác đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí cử động có chút quái dị. Bọn họ làm sao cũng sẽ đi tới nơi này? Đồng thời vẫn cùng tám đại siêu cấp dòng họ tạo thành kỳ giác tư thế, bị người trước truy sát không nói, còn chủ động ra tay đánh chết cô tên. Chẳng lẽ đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí cùng tám đại siêu cấp dòng họ có cửu án? Không chỉ có như vậy, mục tiêu của bọn họ cũng là ở vào tà linh vong trong cốc cái kia có thể sẽ đi về Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu hoạch tâm mật đạo. Ý nghĩ này một ở đấy lòng xuất hiện, liền cũng không còn cách nào bị Diệp Hàn bỏ đi sau đầu. Có thể, đồng thời có rất lớn khả năng đây chính là sự thực chân tướng. Hầu như là biết thời biết thế, Diệp Hàn lại nghĩ đến đệ tam công tử cùng thân phận của Nam Nhạc Chí. Ngày đó hai người bọn họ gặp gỡ, trong lúc đó đối thoại Diệp Hàn hoàn toàn nghe vào trong tai, chưa từng quên mất, đương nhiên có thể phản bán ra, hai người này là sư minh muội quan hệ. Sư minh muội, bọn họ là đến từ cái nào một tông môn, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, cùng cấp bên trong, có thể chém giết thông qua giếng ma rèn luyện ma diễm thành ma tinh cô tên. Diệp Hàn tâm thần không tự chủ được chập chờn lên. Thế nhưng, muốn có được chính xác đáp án, thật sự rất khó. Dù cho là Diệp Hàn bắt hết óc, cũng không cách nào nghĩ đến, ở Thiên Nguyên đại lục trên, đến cùng còn có cái nào tông môn bồi dưỡng được đệ tử có thể cùng tám đại siêu cấp dòng họ khuynh lực bồi dưỡng được đệ tử nòng cốt cùng sánh vai, thậm chí càng mạnh hơn. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Hàn tìm không được đáp án, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhìn dáng dấp, vấn đề như vậy, đến khi tìm thấy đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí sau khi, tự mình hướng về bọn họ hỏi dò. Diệp Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ý nghĩ rối loạn trong lòng suy đoán toàn bộ tạm thời thả xuống, quay về với mình trước mặt khẩn thiết nhất một vấn đề trên, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí, hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nếu như ta là đệ tam công tử, biết rõ vùng rừng tùng này bên trong có nhiều như vậy mạnh mẽ võ tu ở truy tìm chính mình, ta hội lựa chọn như thế nào? Diệp Hàn đem mình đại nhập trong đó, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến Phi Thiên Thần Lằn Lớn đã từng báo cho hắn cái kia tuổi thơ lạc đường cố sự, một cái đáp án, hô hào mà ra, tà linh vong gốc. Nếu như nói ở vùng rừng tùng này bên trong nhất định có một chỗ là mọi người dù như thế nào cũng không tìm tới, như vậy, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí khẳng định là đi tới tà linh vong gốc. Chỗ nguy hiểm nhất, dù là chỗ an toàn nhất. Vào giờ phút này, câu này cổ lão tục ngữ nội hàm bị diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Hàn chính mình suy đoán mà thôi, khẳng định không tính là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng Diệp Hàn dám cam đoan, này suy đoán là hiện thực độ khả thi, có tới 7/8. Ẩn dấu ở tà linh vong trong gốc, tuyệt đối là an toàn nhất một loại lựa chọn. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn vì chính mình này linh quang lóe lên đấy lòng ủng hộ thời gian, đột nhiên, hô, một cơn gió lớn đột nhiên thổi qua, lạnh lẽo sắc bén, để Diệp Hàn lúc này tâm thần dùng mình, từ chính mình thần niệm bên trong thế giới tỉnh lại. Sát niệm. Tại này cố cuồng phong bên trong, có sát niệm tồn tại. Thế nhưng này cố sát niệm cũng không phải châm đối với mình mà tới. Này phong, là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn lông mày nhíu chặt, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa đi tới nơi này cảm nhận được cái kia cố chất chứa một đạo ý niệm thanh phong, lại liên hệ Hoa Lê ký ức mảnh vỡ bên trong phong gia đệ tử nòng cốt, phong linh tu luyện thiên giai võ học, ánh mắt lúc này co rụt lại, mức cực hạn lớn mật suy đoán đột nhiên xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Lẽ nào, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy, ẩn trốn đi, mà là, nhưng là, không đợi Diệp Hàn đem mình suy đoán ở trong đầu hoàn chỉnh hóa ra, đột nhiên, ầm ầm ầm. Phía trước chính là tới gần tà linh vong cốc vị trí phương vị cái kia mảnh tùng lâm vị trí, che kín bầu trời cuồng phong phả vào mặt, khiến người ta căn bản không mở mắt ra được. Cuồng phong gào thét, gợi lên vật vật. Đồng thời, theo khoảng cách chuyển rời, này cuồng phong không chỉ không có một chút nào yếu bất xu thế, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, hầu như gợi lên đá tảng. Này phong, không phải phổ thông phong, mà là một trận chiến đấu dư âm. Một màn như thế, rốt cục để Diệp Hàn hoàn toàn xác định trong lòng mình suy đoán. Chương 156, kinh thiên đại chiến công tử thân phận. Nếu là chiến đấu dư âm, ở tùng lâm nơi sâu xa, đương nhiên là có một trận chiến đấu đang phát sinh. Cũng chính là vào giờ phút này, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, chính mình lúc trước liên quan với đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí suy đoán đều sai rồi. Trốn. Cái này có thể là sáng suốt nhất phương pháp. Thế nhưng, đệ tam công tử há sẽ làm như vậy? Tính cách của hắn quyết định hắn tuyệt đối sẽ không như vậy lựa chọn. Vừa vặn ngược lại, hắn sẽ chọn chiến đấu, lựa chọn đánh giết. Cho tới đánh giết đối tượng, đương nhiên chỉ có một cái, Phong Linh. Nguyên nhân không gì khác, dù cho là dựa theo Hoa Lê còn sót lại ký ức mảnh vỡ bên trong tin tức, Diệp Hàn cũng có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán, là bởi vì Phong Linh tu luyện võ học, phong niệm tầm tung. Không phải không thừa nhận, thiên giai võ học xác thực có nó cường hãn chỗ. Phong vị trí, ý niệm đạt. Dù cho là Diệp Hàn, đều không có năng lực như vậy. Phong niệm tầm tung tra xét năng lực quá khủng bố, Diệp Hàn nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy rõ đến sự tồn tại của nó, tiến tới bóc chết, nhưng cứ như vậy, thế tất yếu bại lộ chỗ ở mình phương vị. Đệ tam công tử đồng dạng có như vậy kiêng kỵ. Vì lẽ đó, hắn nếu là lần thứ hai lựa chọn ra tay, tất nhiên sẽ lựa chọn Phong Linh, đây là tối lý trí cũng là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Mà lúc này rong rổi ngàn dặm tùng lâm này bao hàm sát ý cơn lốc, không nghi ngờ chút nào chính là chứng minh tốt nhất. Chiến đấu dư âm đều sẽ theo cự ở cách xa gần mà hơi có yếu bớt. Nhưng có một cái là làm thí dụ ở ngoài, vậy thì là phong hệ võ tu chiến đấu. Cơn lốc là hắn mạnh nhất mạnh mẽ phương thức chiến đấu. Lúc này thổi qua bên cạnh người cùng với nói là chiến đấu gần sóng, chẳng bằng nói là phong linh đại chiến xúc động lạnh lẽo của phong. Tám đại siêu cấp dòng họ tuy rằng lẫn nhau gian quần quần sóng ngầm, lẫn nhau thấy ngứa mắt, thế nhưng ở tà linh vong cốc còn chưa chân chính mở ra trước đó, tất nhiên sẽ không phát sinh bực này không hề giá trị nội đấu. Một khi sản sinh, như vậy khởi xướng giả tất nhiên sẽ trở thành chúng thị chi. Vì lẽ đó, cùng phong linh phát sinh đại chiến, chỉ có một cái, đệ tam công tử. Trong nháy mắt làm rõ hết thể manh mối, Diệp Hàn đã cực kỳ xác định chính mình lần này phán đoán. Cùng lúc đó, lông mày của hắn cũng không khỏi mạnh mẽ nhăn lại. Hắn làm sao vọng động như vậy? Phong linh vị trí phương vị, nhưng là dư gia tộc đệ tử tận lực bảo vệ địa phương, là một vòng đây. Hắn như vậy trắng trợn xuất hiện, lẽ nào liền không sợ bị người vây giết sao? Diệp Hàn không thể hoàn toàn lý giải đệ tam công tử những này cách làm. Thế nhưng đây đối với hắn đón lấy lựa chọn, nhưng không có nửa điểm can thiệp. Đi, cứu người. Bất luận đệ tam công tử có hay không có thể giết chết Phong Linh, hắn trước mặt muốn đối mặt cục diện tuyệt đối cực kỳ gian nan. Lẫn nhau tương hỗ là đồng bạn, Diệp Hàn đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lúc này triệu hoán Phi Thiên Thần Lằn Lớn. Đi. Phi Thiên Thần Lằn Lớn sững sờ, chuẩn xác lĩnh hội đến Diệp Hàn hiện tại phải làm gì, theo bản năng liền muốn tuyển chọn từ chối. Quá nguy hiểm rồi. Chỉ là chiến đấu dư âm liền như vậy cuồn cuộn, đến chân chính vòng chiến, lại làm đối mặt cỡ nào cuồng bạo đánh giết. Nhưng mà, khi làm ý thức được mình đã cùng Diệp Hàn ký kết chủ tớ khế ước, chỉ cần người sau hơi suy nghĩ, chính mình thì sẽ bị mất mạng thời gian, nó vẫn là chỉ cần nhắm mắt từ trên tảng đá lớn đi xuống, triển khai hai cánh, để Diệp Hàn đứng ở trên lưng của nó. Còn rất nghe lời. Diệp Hàn này thanh triệu hoán hầu như là theo bản năng gây nên, khi thấy phi thiên thần lằn lớn cái kia mặt khó có thể ẩn giấu sợ hãi, Diệp Hàn lúc này mới lĩnh hội này chỉ lệnh đối với phi thiên thần lằn lớn mang đến áp lực, không khỏi cảm giác mình làm có chút không tử tế. Chính mình đi mạo hiểm cũng là thôi, để phi thiên thần lằn lớn theo chính mình cùng đi chết, điều này hiển nhiên có chút không thích hợp. Tâm niệm đến đây, Diệp Hàn lúc này mở miệng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến tới gần vòng chiến 200 dặm địa phương, ngươi là có thể buông ta xuống chờ ta trở lại. Hiểm cảnh, chính ta đi sông. Chính mình đi. Phi thiên thần lằn lớn nghe được Diệp Hàn truyền âm, thân thể cao lớn lúc này chấn động, nho nhỏ trong mắt bên trong tránh qua một tia cảm kích, sau đó không nói gì, đập cánh bay lên, hướng trên 9 tầng trời mãnh liệt lao đi. Gió lốc ngàn dặm. Ở trong rừng rậm, Diệp Hàn có thể nhìn thấy, hay là chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không cách nào hoàn toàn thấy rõ cuộc chiến đấu này đến cùng là cỡ nào kinh người. Mà chỉ có ở trên 9 tầng trời Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, nguyên lai này trận đại chiến, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm mãnh liệt. Kinh thiên đại chiến. Bốn chữ này tuyệt đối một điểm đều không có khuyết đại. Cùng phong bao phủ gợi lên không chỉ là chu vi ngàn dặm tùng lâm, càng thẳng tới thanh thiên bên trên, phủ vân cuốn lấy, vạn dặm ngông ngân. Ở Diệp Hàn thị lực miễn cưỡng có thể cùng bên ngoài 300 dặm, càng là nguyên lực gợn sóng của bạo, thuộc tính gió đặc biệt thanh mang lòng lánh, ngưng tụ thành một cái to lớn lốc xoáy, ở trong đó hương, không ngừng có các loại sát thái bắn ra, khác nào thiên uy. Thật một trận đại chiến chấn động thế gian. Đệ tam công tử cùng phong linh trong lúc đó va chạm, dĩ nhiên như vậy ồn ào. Chuyện này quả thật đã đột phá Diệp Hàn đối với địa nguyên cảnh võ tu cực hạn lý giải. Bọn họ tựa hồ đã xúc động lực lượng của đất trời. Đây chính là chỉ có tầng 4 chân nguyên cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Cuộc chiến đấu này, đến cùng có huyền cơ gì? Diệp Hàn tuần hoàn ước định, khi, làm, phi thiên bỏ sát đem hắn đưa đến tới gần vòng chiến 200 dặm phạm vi thì, liền một mình nhảy xuống, một thân một mình, hướng vòng chiến trung ương chạy đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Đây là một cái điểm tốt, nói rõ đệ tam công tử còn chưa có chết. Chính mình hay là còn có thể giúp hắn một tay. Đây là Diệp Hàn chân thực ý nghĩ. Vì lẽ đó, hắn đem tự thân tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hoàn toàn không để ý trong cơ thể chân dương nguyên lực chính đang điên cuồng tiêu hao bên trong, hăng hái mà đi. Diệp Hàn lúc này tâm thần cùng sự chú ý hoàn toàn tập trung ở đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí trên người, đối với cái khác không chút nào để ý tới. Đồng dạng, hắn cũng không có thấy, ở phía sau trên cao không, hóa thành điểm đèn phi thiên bỏ sát đôi mắt nhỏ đang gắt gao theo dõi hắn đi xa bóng lưng, trong mắt bên trong không tên tinh mang lấp lóe. 200 dặm. Đối với Diệp Hàn tới nói, khoảng cách này cũng không tính xa, chỉ cần gần nửa canh giờ liền có thể ung dung vượt qua. Sự thực cũng là như thế. Nhưng này cùng nhau đi tới, Diệp Hàn nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng. Ở hắn phán đoán bên trong, chính mình càng muộn chạy tới, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng mà, khi hắn xuyên thấu một mảnh tùng lâm, nhìn thấy dĩ nhiên có mấy chục bóng người đứng sóng bay, đứng ở phía trước trên mặt đất thì, bước ra bước chân đột nhiên thu về. Có người, là tám đại siêu cấp tông môn võ tu. Y đi theo Hoa Lê chết rồi còn sót lại thần hồn mảnh vỡ bên trong ký ức, Diệp Hàn dễ dàng ở trong đó nhận ra rất nhiều người thân phận, Cung Bách Hoa, Thình Lình Chính Đăng Liệt, đồng thời vầng trán của nàng gian tựa hồ so với những người khác càng nhiều mấy phần hung ác, sát ý lộ ra. Mà Phong Linh không ở tại bên trong. Chuyện gì thế này? Chiến đấu ngay khi phía trước ở bên ngoài hơn 10 dặm, bọn họ vì sao không lên trước hiệp trợ? Đây là ở cho đệ tam công tử cơ hội sao? Do dự gian, Diệp Hàn dừng bước lại, cũng sợ bị tám đại siêu cấp dòng họ những đệ tử này phát hiện tung tích, ẩn thân với tùng lâm nơi sâu xa trong bóng tối, càng thu lại tự thân khí tức. Song lần này, Diệp Hàn nhưng là cả nghĩ quá rồi. Cung Bách Hoa đám người tầm mắt hoàn toàn tập trung ở bên ngoài hơn 10 dặm cái kia liên thông thiên to lớn phong trụ trên, cũng không có người lưu ý đến sự xuất hiện của hắn. Mà chính vào lúc này, ầm ầm ầm. Phong trụ bên trong, đột nhiên lần thứ 2 tuôn ra một luồng cuồng bạo uy thế, gió mạnh bao phủ, liền ngay cả tám đại siêu cấp dòng họ một ít đệ tử tinh anh đều khó mà đứng vững thân thể. Thấy thế, tóc đỏ thiếu nam Hỏa Vũ lúc này cao mày, một tiếng bạo hống, lùi nữa. Lùi tới bên ngoài 20 dặm, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này. Mọi người nghe vậy, vội vã lui về phía sau, Cung Bách Hoa đám người cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi càng thêm há hốc mồm. Không thể ảnh hưởng cuộc chiến đấu này. Đây là cái đạo lý gì? Lẽ nào ở này phong trụ bên trong, cũng không phải là đệ tam công tử? Nhìn thấy mọi người rút lui, Diệp Hàn lúc này cũng bí ẩn nghe theo, nhưng mà, giữa lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí một che giấu thân hình rút lui thời gian, nhưng thấy một mặt hung ác Cung Bách Hoa đột nhiên mở miệng, nói, đáng ghét. Nếu không là này đệ tam công tử là thánh cổ vũ viện đương đại cất bước, ta nhất định phải ra tay, đánh chết này liêu. Ngay khi vừa, hắn lại vẫn giết chết ta dưới trướng một cái tỷ nữ, thực sự là đê tiện vô liêm sỉ. Đây là cái gì quy định? Tại sao thánh cổ vũ viện cất bước liền có nhiều như vậy đặc quyền, ở nói thẳng khiêu chiến thời gian, không được bất luận người nào tham dự? Nếu không phải là như thế, từ lúc cô tên tử vong trước đó, ta cũng đã đem hắn chém giết, lại sao lại có nhà ta Hoa Lê bỏ mình chuyện này phát sinh? Thánh cổ vũ viện, đương đại cất bước, khiêu chiến quy củ. Diệp Hán nghe vậy, bước chân bỗng dưng cứng đờ, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, suýt nữa liền muốn bại lộ chính mình, may là phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, cuối cùng vẫn là một lần nữa ẩn giấu lên. Nhưng Cung Bách Hoa những câu nói kia, không nghi ngờ chút nào ở Diệp Hàn đấy lòng đã nổi lên cơn sóng thần. Đệ tam công tử, dĩ nhiên là Thiên Nguyên Đại Lục 4 tổ chức lớn Thánh Cổ Vũ Viện đệ tử. Không trách, hắn sẽ mạnh như vậy. Thánh Cổ Vũ Viện, đây chính là ở nhất định cấp độ trên siêu vượt qua 8 đại siêu cấp dòng họ tồn tại. Diệp Hàn rốt cuộc biết đệ tam công tử thân phận. Thế nhưng thực sự để hắn không nghĩ tới chính là, đệ tam công tử thân phận, dĩ nhiên là như thế chắc biệt, quả thực đã vượt quá tầm thường võ tu tưởng tượng. Nếu không là ngày xưa Thanh Liên đã nói với hắn thế gian này còn có tứ đại lãnh đời tổ chức tồn tại, dù cho hôm nay chính là nghe được cung Bách Hoa tự nói, Diệp Hàn cũng không cách nào hiểu rõ chân tướng. Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại lãnh đời tổ chức, Thánh Cổ Vũ Viện, Chí Tôn Cung Điện, Huyết Sát Luyện Ngục, Thiên Vực Hoàng Thành. Ngày đó, Diệp Hàn đang nghe Thánh Cổ Vũ Viện truyền thuyết, đồng thời từ Thanh Liên trong miệng biết được Thánh Cổ Vũ Viện đi ra cất bước thiên hạ võ tu đều là không gì không làm được tồn tại, đồng thời có thể nói cùng cấp vô địch thời gian. Diệp Hàn liền ẩn có cảm giác quen thuộc, cảm thấy chiếu rọi trong lòng một cái nào đó loại cảm giác. Mà mãi đến tận hiện tại, Diệp Hàn giờ mới hiểu được, này cảm giác quen thuộc là từ đâu mà tới. Là đệ tam công tử. Hắn chính là một cái tồn tại. Không chỉ có trên người võ kỹ rất nhiều, liền ngay cả lần thứ nhất tham dự chuyển kỳ con đường Bách Thành Khiêu trên thì, cũng là dùng hết trăm loại binh khí, lực khắc đối thủ, đạt được hùng hạn chiến tích. Chỉ là không biết, hắn cái kia mấy chàng thua trận khiêu chiến, là làm sao phát sinh. Cho tới xếp hạng truyền kỳ trên bảng xếp hạng người thứ nhất hậu hưng sinh, tháng chàng thậm chí so với đệ tam công tử còn nhiều hơn mấy chàng, thân phận của hắn chẳng lẽ cũng có cái gì quỷ dị chỗ. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn trong lòng tạp niệm rất nhiều, đều là bởi vì đệ tam công tử thân phận hiển lộ mà sinh, thậm chí không để lại một tia tâm niệm đi kế tục tra xét cung Bách Hoa đám người trong lúc đó trò chuyện. Nhưng mà chính vào lúc này, ầm. Một đạo so với trước hết thể tiếng vang đều mãnh liệt tiếng va chạm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, toàn bộ liên thông thiên địa phong trụ thậm chí đều chập chờn lên, không chịu nổi trong đó cuồng bạo nguyên lực, sắp tán loạn. Rõ ràng trận này kinh thế đại chiến lập tức liền muốn hạ màn kết thúc rồi, đến cùng thuộc thắng thuộc phụ. Bạch, trong lúc nhất thời bao quát Diệp Hàn ở bên trong, ở đây tầm mắt mọi người đều tập trung ở bên ngoài hơn 20 dặm đạo kia tràn ngập nguy cơ phong trụ trên, chờ đợi kết quả cuối cùng quyết định. Chương 157, tùy tiện công tử các cường giả cơn giận, cuồng phong bừa bãi tàn phá, không biết ngừng lại. Mọi người tuy rằng thân ở bên ngoài 20 dặm, vẫn cứ có thể rõ ràng cảm ứng được dâng trào sóng khí phả vào mặt, đất cắt làm mất mặt, tựa hồ muốn xé rách trên mặt mọi người ra rẻ, vi thống truyền đến, nhưng không có người rời tầm mắt. Tất cả mọi người trong mắt đều chăm chú đóng ở phía trước phong trụ trên, chờ đợi này một trận đại chiến kết quả cuối cùng. Rốt cục, giang giác. Cơn lốc gào thét bên trong, một đạo lanh lảnh cũng không đáng chú ý nhẹ vang lên đột nhiên từ phong trụ bên trong truyền ra. Bao quát Diệp Hàn ở bên trong, mọi người ở đây hầu như cũng có thể nói là địa nguyên cảnh tầng thứ tột cùng võ tu, như vậy vang lên giòn giã tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại có thể nào tránh được hai lỗ tai của bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đột nhiên biến. Tiếng gãy xương, lanh lảnh mà nhỏ vụn, không phải một cái đầu lâu gãy vỡ, mà là một mảnh tỉ mỉ xương. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến hạng người, đương nhiên có thể trong nháy mắt phân biệt ra, đây là thân thể vị trí nào vỡ vụn mà vang lên tiếng gãy xương. Cổ. Đây là nhân tộc võ giả một đạo tử huyệt. Một khi bị bắn trúng, định đã bỏ mình. Chiến đấu muốn kết thúc rồi. Có người chết rồi. Cùng phong bừa bãi tàn phá, quấy rầy không chỉ có là chu vi thiên địa nguyên lực, còn có mọi người đối với đệ tam công tử cùng phong linh hai người thần hồn khí tức bắt giữ. Dù cho là hiện tại, bọn họ vẫn cứ không biết, đến cùng là ai chết rồi. Nhưng khi nghĩ đến giữa hai người tồn tại thực lực chênh lệch, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên rất khó coi lên. Rốt cục, ầm. Phản phất là ở xác minh trong lòng mọi người đối với cuộc chiến đấu này kết quả suy đoán, 20 dặm ở ngoài phong trụ đột nhiên hội đức, màu xanh sóng gió dập dờn, xuyên thấu không khí, các loại âm thanh dây lát mà ra, hoặc du dương, hoặc gấp gáp. Mà ở những này màu xanh sóng gió trung ương, hai cái gần như đồng dạng gầy gò bóng người hiện lộ ra. Hai người đều ở đứng, đối lập mà đứng. Chỉ là, một người trong đó trợn tròn đôi mắt, bên trong tràn ngập màu máu cùng không cam lòng, tựa hồ không thể tin tưởng, chính mình liền chết đi như thế, sắc mặt bi phẫn dữ tợn, lửa giận như nước thủy triều. Người chết, Phong Linh. Mà trái lại đệ tam công tử. Không thể không nói, khi, làm, Diệp Hàn thời gian qua đi hơn 20 thiên rốt cục lần thứ 2 nhìn thấy đệ tam công tử thời điểm, Diệp Hàn thật sự kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đệ tam công tử, cùng hắn thường ngày nhìn thấy đệ tam công tử tuyệt nhiên không giống. Đầu tiên điểm khác biệt lớn nhất, là trên mặt của hắn đã không còn mặt nạ che lấp, lộ ra chính mình chân thực dung mạo. Đệ tam công tử khuôn mặt này, thanh tú. Nếu như không phải lúc này mặt trên dính đầy vết máu, đồng thời tràn ngập vẻ dữ tợn, Diệp Hàn tất nhiên sẽ cảm thấy đây chỉ là một giới trần tục thư sinh yếu đuối, mà không phải một cái quét ngang cùng cấp thiên tài siêu cấp. Đệ tam công tử tay phải thăng trước, trong tay cũng không binh khí, mà là toàn bộ tay đều xen vào phong linh cổ, từ sau đầu của hắn đâm ra, lấy chỉ làm kiếm, xuyên thủng ngân địch. Từ chiến bên trong đệ tam công tử, dĩ nhiên là bực này hung tàn. Diệp Hàn chấn kinh rồi. Hắn bị đệ tam công tử lúc này trên người bốc ra túc sát huyết sát khí tức thu lấy tâm hồn, tâm thần không được rung động. Mà chu vi đến từ 8 đại siêu cấp gia tộc chúng đệ tử, bao quát giết chóc vô song kiếm đạo thiên tài cung Bách Hoa ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều sững sờ ở tại chỗ, vì là trước mắt này cực kỳ thê liệt một màn kinh ngạc đến ngây người. Thật ác độc, thật mạnh, thật hung tàn. Có thể ở nửa canh giờ nệ gỗ giết phong linh, đủ để có thể thấy được đệ tam công tử thủ đoạn mạnh. Mà hắn giết địch thủ đoạn, cũng làm cho người không khỏi run sợ, tâm thấy sợ hãi. Nhưng mà, này còn không là toàn bộ. Xì. Đệ tam công tử sắc mặt lãnh khốc, rút về bàn tay của chính mình. Nhất thời, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào phong linh nơi cổ máu tươi bắn tóe, bắn nhanh ra, phun đệ tam công tử một mặt. Đệ tam công tử không có từng kia hào tránh né, sáng rực rỡ huyết quang soi sáng, trái lại để cả người hắn càng hiện ra lãnh khốc. Dầm. Mất đi đệ tam công tử một cánh tay chống đỡ, phong linh thi thể lúc này không chỗ nào dựa vào, ngửa mặt ngã xuống đất, bắn lên một chỗ bụi mù. Mà đối với này, đệ tam công tử thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn một chút, cười lạnh, vẻ mặt nghiêm hiểm, vượt qua khoảng cách 20 dặm, một đôi sát cơ lẫm liệt con mắt nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, là cung Bách Hoa đám người. Nhưng dù vậy, khi làm Diệp Hàn nhìn thấy đệ tam công tử trước mặt trạng thái, vẫn cứ không khỏi trong lòng chấn động dữ dội, kinh hãi không ngớt. Thật mạnh sát khí. Hiện tại đệ tam công tử lại như là một cái sát thần, tuyệt đối trưởng khống chu vi thế cục, kinh sợ tâm linh, để cung Bách Hoa đám người trong lúc nhất thời cương ở tại chỗ, nửa ngày không cách nào hoàn hồn. Nhưng khi chính mình ý thức quay về hiện thực cùng lý trí, Diệp Hàn tâm tư không khỏi đột nhiên có rúm. Nguy hiểm. Tuy rằng đệ tam công tử biểu hiện ra chưa bao giờ hiện lộ cường thế, thậm chí đánh giết phong ra một trong đệ tử hệ tâm, Phong Linh. Thế nhưng đại chiến vừa kết thúc, đệ tam công tử tiêu hao hiển nhiên rất lớn, nếu như cung Bách Hoa đám người phản ứng lại, dù cho là kiêng kỵ thánh cổ vũ viện quy củ, dùng xa luân chiến phương thức, đệ tam công tử cũng sẽ phải gánh chịu nghiền ép, vận mệnh khó liệu. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, chính là ý này. Dự liệu như vậy, Diệp Hàn trong lòng không khỏi đột nhiên căng thẳng, vì là đệ tam công tử đón lấy vận mệnh cảm thấy lo lắng. Đồng thời để Diệp Hàn ngờ vực chính là, đệ tam công tử dĩ nhiên không có tùy thời thoát đi nơi này. Diệp Hàn tin tưởng, nếu như đệ tam công tử muốn đi, không có tốc độ nhanh nhất, tập trung năng lực mạnh nhất Phong Linh, những người khác đối với sự uy hiếp của hắn hẳn là sẽ không rất lớn. Thế nhưng hắn không có đi. Lẽ nào là bởi vì tiêu hao so với tưởng tượng đến càng lớn, hơn vẫn là nói kỳ thực trong tay hắn còn có lá bài tẩy. Trong ngay mắt, Diệp Hàn nghĩ đến Nam Nhạc Chí. Nam Nhạc Chí vẫn chưa từng xuất hiện, đây là một cái hơi hơi khiến lòng người an manh mối. Bất quá dù vậy, Diệp Hàn cũng không xác định đệ tam công tử thật sự nắm giữ ở hơn 10 vị tám đại siêu cấp tông môn tử đệ trong tay chạy trốn bản lĩnh, trong cơ thể chân dương nguyên lực khuấy động, mũi chân càng chôn sâu hơn đại địa bên trong, triệt để làm tốt thời khắc ra tay chuẩn bị, chỉ chờ trước mặt thế cuộc đột nhiên biến. Nhưng mà, Diệp Hàn trong dự liệu cái kia một màn vẫn chưa phát sinh. Mặc dù là cung Bách Hoa chờ tám đại siêu cấp gia tộc đệ tử trong mắt nơi sâu xa lần nữa khôi phục thanh minh, bất luận bọn họ nhìn về phía đệ tam công tử ánh mắt như thế nào đi nữa hung ác, như thế nào đi nữa tràn ngập tử hận, bọn họ đều không có lập tức ra tay, liền phảng phất còn ở kiêng kỵ cái gì. Rốt cục, nhìn vẫn nhìn mình đám người, ánh mắt hung ác nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tác đệ tam công tử, thân là khí chất lạnh lẽo kiếm tu, cung Bách Hoa rốt cục không nhịn được, trước tiên cái thứ nhất lên tiếng, lạnh lùng nói, "Thử. Đệ tam công tử, được lắm thánh cổ vũ viện cất bước, không nghĩ tới, liền ngay cả Phong Linh ở trong tay ngươi đều kiên trì chưa tới một canh giờ. Thế nhưng, giết người, đạt được chỗ tốt, ngươi còn không đi sao? Phải biết, căn cứ ngươi thánh cổ vũ viện cùng ta tám đại tông tộc quyết định, ngươi một trận chiến đấu kết thúc, chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Một cái thời gian sau, sinh tử bất luận, có thể tái chiến đấu. Ngươi không phải muốn cho chúng ta cơ hội chứ?" Cung Bách Hoa nói, lấy mắt sắc bén tinh mang lấp lóe, lại như là một thanh cực kỳ sắc bén trường kiếm, triển lộ hư không, tỏa ra không tên uy thế, tầm thường địa nguyên cảnh tán tu tuyệt đối khó có thể chống đối. Dùng ánh mắt giết chết người. Loại này ở thế tục giới xem ra căn bản chuyện không thể nào, ở tu luyện giới nhưng là chân chính đã xảy ra. Hiện tại cung Bách Hoa, dù là tương đương với thử nghiệm phát động thế công của chính mình, vẫn chưa nghiêm ngặt tuần hoàn lúc trước chính mình nói tới những kia ước định. Nhưng mà những này, có thể làm cho một cái tầm thường địa nguyên cảnh tán tu tâm thần rung động, khó có thể khoe khoang, thậm chí nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn, phản phệ mà chết, thế nhưng đối với đệ tam công tử, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Đệ tam công tử thậm chí không có vận chuyển bất kỳ võ học, chỉ cần là vừa chém giết một người sau khi tuyệt đối sát khí, liền đủ để ngăn chặn cung Bách Hoa này ánh mắt sắc bén. Nhưng hắn ngay đầu tiên nhưng căn bản không có xem cung Bách Hoa một chút, ánh mắt lưu chuyển, ở cung Bách Hoa bên cạnh mấy chục người trên người từng cái đảo qua, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, sau đó lúc này mới đem tầm mắt rơi vào cung Bách Hoa trên người, đáy mắt nơi sâu xa, một mảnh túc sát khí tức, dẫn ra khóe miệng, cười lạnh, tràn ngập trâm trọng, nói, "Ha ha, dù cho ta cho các ngươi cơ hội này, ở trong các ngươi, lại có mấy người có thể ngăn ta một quyền. Cung Bách Hoa đúng không? Nghe nói thiên hạ kiếm chiêu xuất cung ra, ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi cung gia tuyệt thế thần kiếm. Đương nhiên, không phải là không có cơ hội. Đợi ta đem bọn họ toàn bộ giết chết, trở lại lấy tính mạng ngươi, xem thử là ta thánh cổ vũ viện kiếm pháp mạnh, vẫn là ngươi cung gia kiếm chiêu càng trên một bậc." Một lời ra, cả sảnh đường đều giật mình, tâm thần rung động, người người tự nguy. Nguyên lai đệ tam công tử vừa nãy không ngay đầu tiên trả lời cung Bách Hoa lời nói, là ở ký ức mọi người tướng mạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, hầu như muốn đem chính mình nuốt hết. Đệ tam công tử, quá mạnh mẽ. Liên mọi người bên trong am hiểu nhất tốc độ phong linh đều chết thảm ở trong tay hắn, một khi mình bị hắn quá chặt, lại còn nói gì tới bảo mệnh. Người người biến sắc. Trong đó thậm chí bao gồm tám đại siêu cấp gia tộc một hai vị đệ tử nòng cốt. Đối mặt đệ tam công tử này kia không hề che giấu chút nào trong lòng sát ý tuyên độc, liền ngay cả bọn họ cũng không khỏi tự mãn linh hồn run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Đệ tam công tử tuyệt đối có nghiền ép thực lực của bọn họ, có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Đồng thời đến từ thánh cổ vũ viện quy định, thậm chí để bất luận người nào đều không thể trợ giúp cho bọn họ. Đây là một loại tuyệt cảnh. Chỉ là vừa nghĩ tới, liền làm cho tâm thần người hầu như tan vỡ. Nhưng mà, những này cơ hồ bị trong lòng sợ hãi trưởng khống tâm thần người trong, nhưng không bao gồm cung Bách Hoa, chỉ thấy ánh mắt của nàng thậm chí so với Diệp Hàn gặp bất kỳ nam tính võ tu đều muốn sắc bén, khác nào lợi kiếm lóe ra, xé rách hư không, nhắm thẳng vào đệ tam công tử hai con ngươi. "Tặc tử, ngươi dám?" Thân là thánh cổ vũ viện đệ tử, dĩ nhiên như vậy không để ý đến thân phận, ngươi cũng là thật sự vô liêm sỉ. Ngươi làm như vậy, lẽ nào liền không sợ cho thánh cổ vũ viện hổ thẹn sao? Cung Bách Hoa là thật sự nổi giận. Nổi giận, đương nhiên cũng là bởi vì trong lòng kiêng kỵ. Nàng biết, đệ tam công tử nếu nói như vậy, liền nhất định có thể làm đến. Mà một khi bên cạnh mình tám đại siêu cấp tông môn đệ tử đều bị đổ, này nhân quả cũng là lớn hơn. Liền ngay cả mình, thậm chí cũng sẽ gánh lấy không thể trốn tránh trách nhiệm. Cung Bách Hoa kiêng kỵ cái kia một màn phát sinh. Đương nhiên, càng làm cho nàng hơn kiêng kỵ chính là, vạn nhất Tà Linh Vong Cốc vào lúc này gian mở ra, chính mình không một giúp đỡ, một thân một mình tiến vào Tà Linh Vong Cốc, mặc dù là cơ duyên chỉ chính mình một người giữ lấy, nhưng là tất nhiên cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Nàng ở dùng ngôn ngữ bức bách đệ tam công tử, ý đồ để hắn thay đổi chủ ý, nhưng mà, đệ tam công tử lại há lại là như vậy tâm trí không kiên nghị hạ người. Cười lạnh, một lời không ra, đệ tam công tử đã triệt để xé rách Cung Bách Hoa trước đó trong giọng nói những kia giả tạo, trên mặt nụ cười càng thêm tà dị, nói, khà khà. Thánh cổ vũ viện thân phận, rất cao thượng sao? Mọi người đều biết, nhược nhục cường thực, được làm vua thua làm giặc. Tu luyện giới, chú ý chính là một thực lực, cái khác đều không trọng yếu. Nếu ta có thể thắng, còn muốn nhiều như vậy danh dự ràng buộc làm chi? Đệ tam công tử như vậy một lời, đừng nói là lập tức ngăn chặn Cung Bách Hoa miệng, liền ngay cả Diệp Hàn đều là không khỏi sức sở. Nay vẫn là hắn quen thuộc cái kia đệ tam công tử sao? Cường thế, đê tiện, tà ác. Ở đệ tam công tử trên người, Diệp Hàn cảm thấy rất nhiều vốn không thuộc về khí chất của hắn, lúc này để Diệp Hàn đấy lòng ngờ vực phân lên, tâm niệm vận sóng. Là duyên cớ gì? Là đệ tam công tử một khi triển khai cuộc chiến sinh tử, sẽ có như vậy tuyệt đối áp chế khí thế ảnh hưởng tồn tại, vẫn là nói hắn đang tầm thường thời gian bày ra chỉ là chính mình một mặt mà thôi, này một mặt ẩn giấu, chỉ có vào lúc này mới bạo lộ ra. Hay hoặc là, Diệp Hàn nhìn về phía đệ tam công tử làm nổi lên tà ác khoe miệng, trong đầu linh quang lấp lóe, trong lòng lúc này run lên bần bật. Tà ác vong cốc. Dựa theo chính mình lúc trước suy đoán, nếu là đệ tam công tử liền ở mảnh này ngàn dặm phạm vi bên trong rừng rậm che giấu, đồng thời còn có thể thích làm gì thì làm tránh né phong linh phong niệm tầm tung tra xét, có thể tưởng tượng được, hắn ẩn giấu địa phương 89/10 chính là tà linh vong cốc. Chẳng lẽ đệ tam công tử là bị tà ác đến cực điểm tà linh vong cốc ảnh hưởng? Nếu không thì hắn làm sao hội trở nên như vậy tàn bạo? Đây là một vô cùng giải thích hợp lý. Một niệm đến đây, khi làm lập tức ở Diệp Hàn trong đầu ổn chắc bên trong, cũng không còn cách nào bị dao động. Có thể, nhưng nếu như đúng là như vậy, thì có chút quá phiền phức. Cũng không ai biết đệ tam công tử còn có thể lại làm những gì càng khác người càng bạo hiểm sự. Nhưng mà lần này Diệp Hàn lại muốn sai rồi. Ở một câu nói nghẹn đến bao quát Cung Bách Hoa ở bên trong tám gia tộc lớn nhất tất cả mọi người đều trong nháy mắt nói không ra lời thời điểm, đệ tam công tử cười lạnh, ánh mắt thỏa mãn, cử động nữa dẫn ra khỏe miệng. Một đám rất rưởi, các ngươi liền ở ngay đây đàng hoàng chờ lao tử trước tới cho các ngươi nhặt xác đi. Một câu nói nói xong, đệ tam công tử eo người bốn một cái thân thể đột nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn bệnh quang ảnh, lấp lóe trong lúc đó, hết mức tung bay. Cung Bách Hoa thấy thế, lúc này đột nhiên cả kinh, một tiếng bạo hống, truy, tìm ra hắn chỗ ẩn thân. Hắn hiện tại người bị thương nặng, khẳng định chạy không xa, đại gia không phải sợ, bắt hắn cho ta tìm tới, ta tuyệt đối có thể cho phong linh sư đệ, cô danh sư đệ báo thù rửa hận. Cung Bách Hoa ý nghĩ thực tại không sai, nhưng lời của nàng nghe được Diệp Hàn trong tai, lại làm cho Diệp Hàn khoẹt miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một tia xem thường. Truy, chỉ vào cái gì truy? Một đám bị đệ tam công tử dăm ba câu đánh tan tâm thần đệ tử tinh anh sao? Đùa giỡn. Một ban ngày, phong linh đều không làm được sự tình, bằng mượn bọn họ dùng thai mắt đi siêu tầm, càng thêm không làm được. Này không phải Diệp Hàn đối với đệ tam công tử quá có lòng tin, mà là đây chính là sự thực. Chỉ là vừa nghĩ tới đệ tam công tử, Diệp Hàn lông mày không khỏi lại hơi nhíu lại. Đệ tam công tử trên người đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao hành vi như vậy tàn bạo? Nghi hoặc phù với trong lòng, để Diệp Hàn cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, trong mắt tinh mang lấp lóe, trong nháy mắt làm ra quyết định, tìm tới hắn, hỏi một câu. Bên trong tất nhiên có vấn đề. Hơi suy nghĩ, mắt thấy bao quát Cung Bách Hoa ở bên trong tám đại siêu cấp dòng họ con cháu hết mức rời đi, Diệp Hàn lúc này dựa vào thiên ma phân thân huyết mạch bản năng, đem mình hòa mình với Tùng Lâm nơi sâu xa một vùng tăm tối bên trong, thu lại khí tức, xa xôi tiến lên. Diệp Hàn bước chân không nhanh không chậm. Đệ tam công tử vừa đại phát thần uy, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử tuần tra chính cẩn thận, Diệp Hàn đương nhiên không hy vọng chính mình đánh vào trên lưới thương. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn vẫn là ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, đi tới một tòa vách núi treo leo trước đó. Phía trước, vách núi treo leo bên dưới, chính là để phi thiên thần lần lớn nghe đến đã biến sắc tà linh vong cốc rồi. Chương 158, quỷ dị khói đen bất ngờ va chạm. Tà linh vong cốc. Đang phi thiên thần lần lớn giới thiệu, tin tức cực nhỏ, nhưng Diệp Hàn cũng có thể rõ ràng cực kỳ từ trong giọng nói của nó cảm nhận được đối với tà linh vong cốc sợ hãi. Diệp Hàn vẫn không cách nào xác định, loại này phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi đến cùng từ đâu mà đến, thậm chí để phi thiên thần lần lớn liền tới gần tà linh vong cốc 200 dặm bên trong đều muốn trải qua một hồi sinh tử đại chiến như thế gian nan. Nhưng mà, Diệp Hàn chân chính đi tới tà linh vong cốc bên dưới, chốt vót vách đá nơi, lúc này mới rốt cục hơi hơi có một tia hiểu ra. Tà linh vong cốc thật sự rất đáng sợ. Chỉ thấy toàn bộ thung lũng bầu trời đều bị một tầng mỏng manh sương mù màu đen bao phủ. Tầng này sương mù màu đen rất nhạt, dù cho là đứng ở trên vách đá, tới gần trăm trượng bên trong, muốn ở đang lúc hoàng hôn phát giác cũng tương đương khó khăn. Thế nhưng, những người cúi đầu nhìn về phía bên trong sân cốc, nhưng sẽ phát hiện, bên trong đen kịt một mảnh, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là khói đen chồng chất tạo thành. Có thể tưởng tượng được, này tà linh vong cốc đến cùng có cỡ nào thâm. Phi thiên thần lần lớn năm đó từ nơi này ngã xuống, dĩ nhiên không có ngã chết. Diệp Hàn tâm lên tạm niệm, nhưng chợt lại bị bỏ đi sau đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quả đoán dò ra một tia thần hồn chi lực, muốn đụng vào khói đen, tra xét trong đó đến tận cùng. Nhưng vào lúc này, xì, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng đau nhức đột nhiên dọc theo chính mình dò gian này một tia thần hồn xúc tu mà đến, khói đen lan tràn, tựa hồ muốn đột phá hắn biển ý thức, chiếm cứ thần hồn của hắn bản nguyên. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Diệp Hàn thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào. Nếu như là đổi làm là cái khác địa nguyên cảnh tán tu, chỉ cần là lần này, chỉ sợ cũng muốn cho hắn thần hồn thất thủ. Không nói hội hai vạ tới tính mạng, nhưng tối thiểu cũng phải thần hồn tổn thất lớn. Thế nhưng Diệp Hàn không giống nhau, bản thân của hắn tuy rằng chưa kịp phản ứng, thế nhưng ở trong cơ thể hắn, hầu như hai vệt ánh sáng đồng thời sáng lên, nhất bạch, một hắc. Ánh sáng màu trắng khởi nguyên ở Diệp Hàn biển ý thức biên giới, nghiêm mật bao vây hắn biển ý thức mỗi một tấc tiến hành bảo vệ. Nó đương nhiên không phải vật gì khác, chính là Diệp Hàn ở Phượng tộc kiểm tra bên trong đạt được cái này cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí. Linh khí hộ chủ, đây là bản năng, hay là cũng không đáng khen. Thế nhưng bóng đen kia, nhưng là Diệp Hàn thiên ma phân thân. Tựa hồ là cảm nhận được tự thân tính mạng chịu đến uy hiếp, thiên ma phân thân thậm chí không cần Diệp Hàn dùng ý nghĩ thao túng, hướng về này một tia muốn đột phá Diệp Hàn biển ý thức trọng thương thần hồn bản nguyên khói đen mãnh liệt nhào tới. Thiên ma phân thân biến thành hắc mang ở trước, cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí hóa thành vệt trắng ở phía sau. Đây là hoàn mỹ không một tì vết song trọng bảo vệ. Vụ. Thiên ma phân thân biến thành hắc mang rốt cục cùng khói đen đụng vào nhau. Thần hồn cấp độ va chạm, không giống như là nguyên lực va chạm như vậy hơi một tí kinh thiên động địa, nhưng không thể coi thường chính là, trong đó chất chứa nguy hiểm cũng không thể so người sau ít hơn bao nhiêu, thậm chí tàn khốc hơn. Nguyên lực va chạm thất lợi, chịu đến thương hoạn còn có thể dùng đan dược, linh thảo bù đắp. Thế nhưng, thần hồn va chạm một khi thất lợi, hậu quả kia nhưng là quá nghiêm trọng. Nhẹ thì mất trí nhớ si ngốc, nặng thì trực tiếp thần hồn bản nguyên tán loạn mà chết. Một phương chỉ là một tia khói đen, một phương thiên ma phân thân lo liệu nhưng là Diệp Hàn một nửa thần hồn bản nguyên. Ai mạnh ai yếu, đương nhiên có thể một lời khái. Chỉ thấy thiên ma phân thân hóa thành hắc mang, đem này một tia khói đen trực tiếp nuốt vào. Khói đen biến mất, cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí biến thành vệt trắng đánh mất mục tiêu, lúc này đi vào mèo, bay về linh khí bản thể, vệt trắng tiêu tan, lại như xưa nay chưa từng ra như thế, trung thực cực kỳ, bảo vệ Diệp Hàn biển ý thức cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chuyển nguy thành an, hữu kinh vô hiểm. Cho đến lúc này, Diệp Hàn vừa mới từ trước đó trong khiếp sợ tỉnh lại. Nhưng sau đó, hả? Không đúng. Diệp Hàn quan sát bên trong thân thể bản thân, nhìn về phía vẫn như cũ tồn tại thiên ma phân thân quang ảnh, nhưng thấy thể trạng đột nhiên so với trước đại một chút, khoảng chừng chỉ có 1% mà thôi. Tiến bộ tuy nhỏ, nhưng là tiến bộ. Huống chi, nó này đột nhiên biến hóa, hoàn toàn là bởi vì trước mắt trên thung lũng mảnh này khói đen mà sản sinh. Chỉ là một tia khói đen, liền để thiên ma phân thân tăng cường 1%, nếu như là đẩy trời khói đen đây. Hoa Mi không nhìn. Cái kia tăng trưởng tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng biết, nếu như mình thật sự làm như vậy, bị hao tổn chỉ sợ là chính mình. Dù sao, một tia màu đen sương mù trong đó chất chứa uy lực lại lớn như vậy, chớ nói chi là đầy trời khói đen. Đến thời điểm, e sợ chính là mình biển ý thức biên giới cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí, thiên ma phân thân hai người liên thủ, cũng không ngăn nổi những này khói đen tập kích. Thế nhưng cũng chính là bởi vì tình cảnh này, để Diệp Hàn càng thêm xác định, những này khói đen đều là thần hồn cấp độ sức mạnh. Chỉ là không biết tại sao, chúng nó dĩ nhiên ngưng đã hóa thành thực chất. Này rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ mãi không thông. Diệp Hàn không khỏi truyền âm hỏi, đem tự thân vấn đề đệ nhập trước ngực Linh Châu bên trong, nỗ lực đạt được đến từ lão tổ tông chỉ điểm. Nhưng mà lần này, Diệp Hàn nhất định phải thất vọng rồi. Không phải biết, bất quá, trong đó lực lượng linh hồn sát thực tinh khiết, thậm chí có thể so với là huyền cấp bảo địa. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn ở đây tu luyện một quãng thời gian, đối với ngươi trưởng khống nhân quả nghiệp Hỏa Dương Diễm nhất định sẽ có tương đương to lớn trợ giúp. Nghe được lão tổ tông, Diệp Hàn không khỏi sửng sở. Thậm chí ngay cả lão tổ tông cũng không biết. Nhìn dáng dấp, này Tà Linh Vong Cốc sát thực có vấn đề a. Diệp Hàn đương nhiên cũng biết, có thiên ma phân thân cùng cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí trợ giúp bên dưới, chính mình ở đây tu luyện chỗ tốt đương nhiên là to lớn. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không phải là cái thời cơ tốt. Hắn còn có càng khẩn cấp việc cần hoàn thành, tìm đệ tam công tử. Vì lẽ đó, tu luyện một chuyện, chỉ có thể tạm thời cắt lấy. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn ánh mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh, tương tự cũng lại không nửa điểm do dự, đạp chân xuống, trực tiếp hướng Tà Linh Vong Cốc dưới lao đi. Không có sợ hãi. Này dù là Diệp Hàn trước mặt trạng thái, hai đại linh hồn phòng ngự thủ đoạn ở tay, Tà Linh Vong Cốc phía trên những ngày khói đen, Diệp Hàn căn bản không có để ở trong mắt, chỉ thấy hắn từ chót vót trên vách núi nhảy xuống sau khi, cũng không phải là trực tiếp rơi dụng, mà là dựa theo phi thiên bỏ sát trước đó miêu tả, như là một cái thằn lằn leo lên ở trên vách núi, khi làm quan sát được chu vi cũng không bóng người thời gian, lúc này mới chợt giảm xuống hơn trượng, một lần nữa ổn định thân hình, quan sát bốn phía. Đây là một cái vòng đi vòng lại quá trình. Dựa theo phi thiên bỏ sát mà nói, cũng có một chút thiên nguyên cự thú đi tới nơi này, thử nghiệm mượn dùng này một loại phương pháp tiến vào Tà Linh Vong Cốc bên trong, nhìn trong đó đến cùng có cái gì. Chỉ tiếc, bọn họ không có một cái thành công. Dù cho là lặn xuống đến sâu nhất, cũng bất quá là hơn trăm trượng mà thôi. Chu vi lại có quỷ dị khói đen quanh quẩn, không ngừng oanh kích thần hồn của ngươi bản nguyên, để ngươi không được an sinh, tham dò quá trình dị thường gian nan. Thế nhưng những này đối với nắm giữ hai đại thần hồn phòng ngự thủ đoạn Diệp Hàn tới nói, tuyệt đối không là vấn đề. Hắn chuyến về tốc độ rất nhanh, tuyệt đối vượt quá phi thiên bỏ sát nói những kia thiên nguyên cự thú bên trong bất luận cái nào. Đồng thời chỉ là chén trà nhỏ thời gian, Diệp Hàn thân hình liền tới đến Tà Linh Vong Cốc hơn trăm trượng khoảng chừng, trái phải chiều sâu. Đây là thiên nguyên cự thú có khả năng đạt đến cực hạn. Có thể Diệp Hàn thậm chí còn không có nhận biết được cái gì áp lực. Hai đại thần hồn phòng ngự thủ đoạn đương nhiên trọng yếu, nhưng Diệp Hàn còn có một cái tầm thường thiên nguyên cự thú cũng không có ưu thế, dòng máu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa ra, vạn ác né tránh. Quỷ dị sương mù cũng là một loại ác. Không chỉ là thiên ma phân thân ở mỗi giờ mỗi khắc luyện hóa những này khói đen, Diệp Hàn chố mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cũng đang không ngừng nhảy lên. Chỉ là đối với nó là làm sao luyện hóa những này khói đen, Diệp Hàn trên căn bản phát hiện không ra. Dù sao đối với nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng không đây. Tất cả thuận lợi, một đường hướng phía dưới. Diệp Hàn lòng mang cẩn thận cùng cảnh giác, không ngừng quan sát bốn phía, bước chân liên tục. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Bất chi bất giác, Diệp Hàn đã siêu vượt qua phi thiên bỏ sát trong miệng những kia thiên nguyên cự thú có khả năng lặn xuống sâu nhất gấp 3 chiều sâu. Thế nhưng để Diệp Hàn hơi cảm một tia buồn bực chính là, hắn vẫn cứ không có tìm được một chút xíu có người tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ là ta lúc trước suy đoán sai rồi? Diệp Hàn thậm chí không nhịn được hoài nghi mình, dừng bước, rơi vào trầm tư, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra bản thân lúc trước suy đoán phán đoán bên trong đến cùng có cái nào lơn là hoặc là sai lầm. Trầm tư, một khi chìm đắm nhập bực này trạng thái, đối với thời gian trôi qua, cảnh vật chung quanh biến hóa, đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Diệp Hàn cũng là như thế. Chân tướng cùng đáp án, tựa hồ trở thành trước mặt hắn để ý nhất đồ vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hô, ác phong bao phủ, mãnh liệt mà tới. Đây là tà linh phong cốc, là không thể có phong tồn tại, dù sao nơi này hãm sâu mặt đất hơn 300 trượng, không phải phong muốn vào liền có thể đi vào. Vì lẽ đó, này cố đến từ sau lưng phong tương đương quỷ dị, tuy rằng trong đó cũng không xác nghiệm, nhưng vẫn để cho Diệp Hàn trong nháy mắt từ trầm ngâm bên trong thoát ly, trong nháy mắt tỉnh táo. Tiếp theo một cái chớp mắt, muốn làm đương nhiên đơn giản, thử. Tiêu rên tiếng ở Diệp Hàn nơi cổ họng đột nhiên vang lên, hầu như như vậy đồng thời, trong cơ thể chân dương nguyên lực bạo động, xuyên thấu kinh mạch, hầu như là trong nháy mắt liền đến Diệp Hàn song quyền mặt ngoài, chớp mắt hóa thành 9 viên diễm lệ mùi lửa. 9 viên mùi lửa, nối liền một đường, trong đó uy thế, cuồng bạo kinh người. Huống chi, trong đó thậm chí còn chất chứa một tia Diệp Hàn đối với hỏa chi nổ tung vũ ý trường khống. Nay liền để Diệp Hàn này hai quyền, đầy đủ tăng lên hai cái cấp độ. Xoay người, ra quyền. Thì đến ở đây, Diệp Hàn thậm chí cũng không kịp xem phía sau đến cùng đến chính là cái gì, song quyền trực tiếp nổ ra, trong đó chất chứa cự lực, có tới mười mấy vạn cân. Diệp Hàn đoán không sai. Ở sau lưng, xác thực có người giết hắn. Thế nhưng người sau lưng không chút nào nghĩ đến, Diệp Hàn động tác đã vậy còn quá nhanh, theo bản năng ra tay giáng trả, nhưng là ở hai người quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, ầm. Cuồng bạo sức mạnh trong nháy mắt bị kích phát. Ở giữa hồng tâm, Diệp Hàn không cần nhìn thêm, chỉ cần là cảm thụ quyền diện truyền đến thâm hậu sức mạnh một tiết mà ra sảng khoái, liền biết được, lần đụng chạm này, mình tuyệt đối không chịu thiệt. Nhưng mà, khi làm, Diệp Hàn rốt cục ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt trong tầm nhìn tất cả người không khỏi sửng sợ. Quang ảnh, cũng là màu đen quang ảnh, nhưng tuyệt đối không phải chu vi mông lung những này màu đen sương mù. Đây là một người cái bóng, thân mặc áo bào đen, ở trên hư không múa, thỉnh thoảng chân đạp vết đá, mượn lực duy trì ở trong hư không. Đối phương động tác rất kỳ lạ, tựa hồ là ở tan mất lan truyền đến trên người mình thuộc về Diệp Hàn cái kia mười mấy vạn cân cự lực. Vẫn còn có loại này tá lực phương thức. Diệp Hàn cảm giác rất kỳ lạ. Thế nhưng, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là tu luyện giới công nhận một đạo chân lý. Đánh hổ, muốn đánh chết, tuyệt đối không thể để cho ngươi có kế tục chiến đấu cơ hội. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn bung lên song quyền, muốn phải tiếp tục thảo phạt thời gian, đã thấy trước mắt lúc gần lúc hiện ẩn dấu ở quỷ dị khói đen bên trong bóng đen đột nhiên ngừng lại, thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Khói đen che lấp, cũng làm cho người không thấy rõ hắn chân chính dung mạo. Cùng lúc đó, một đạo lanh lảnh mà thanh âm quen thuộc, đột nhiên vang vọng ở Diệp Hàn bên tai, "Tiểu tử ngươi, làm sao đột nhiên như thế mạnh?" Giọng nữ, "Đồng thời, nhận thức ta." Diệp Hàn sững sờ, rốt cục trong thời gian ngắn phản ứng lại, chủ nhân của thanh âm này đến cùng là ai? Là cùng đệ tam công tử cùng nhau, Nam Nhạc Chí. Chính mình vừa nãy dĩ nhiên là cùng nàng đấu một quyền. Chương 159, cố nhân gặp lại công tử nhập ma. Nam Nhạc Chí một bộ hắc quần, hắc sa che mặt, chỉ trừ một đôi mắt đẹp ở bên ngoài. Nhưng chỉ dựa vào này đôi mục, Diệp Hàn cũng có thể tinh chuẩn nhận ra, người trước mắt, xác thực là Nam Nhạc Chí không thể nghi ngờ. Diệp Hàn lúc này vui mừng khôn xiết, liên tục trụy xuống 300 trượng, hắn đều cơ hồ phải thất vọng, hầu như nhận định tự chọn sai rồi địa phương, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí căn bản không có ở đây. Nhưng là không nghĩ tới, Nam Nhạc Chí liền như vậy xuất hiện. Cố nhân gặp lại, đương nhiên vui mừng khôn nguôi. Rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Diệp Hàn dưới chân đạp dẫm, liền muốn rơi vào Nam Nhạc Chí đứng lại bước chân trên đài đá, nhưng mà còn chưa chờ bước chân kết thúc, nhưng thấy Nam Nhạc Chí trong tay đột nhiên thêm ra một thanh dài nhỏ ngân kiếm, ánh bạc như dải lụa, ánh sáng lấp lóe, hiện lộ hết lạnh lẽo, xông tới mặt, để Diệp Hàn đột nhiên cả kinh. Uy hiếp. Ở thanh trường kiếm này trên, Diệp Hàn thình lình cảm thấy một luồng trước chỉ có tử vong uy hiếp, thậm chí so với ngày đó đồ sát phu Đặng Dư mang đến cho hắn uy hiếp cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Diệp Hàn lúc này lòng sinh ngưỡng ác. Hắn bây giờ có thể cùng lúc đó đối mặt đồ sát phu Đặng Dư hắn tuyệt nhiên không giống, thu được dòng máu phượng hoàng, đạt được lột xác to lớn. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn lại vẫn là ở Nam Nhạc Chí trên người cảm nhận được khó có thể hình dung sát ý, đây chính là chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng người thứ hai mạnh mẽ. Tử vong nguy cơ bên dưới, Diệp Hàn thậm chí không kịp suy tư Nam Nhạc Chí tại sao lại ra tay với hắn, eo người bốn một cái, cự lực bạo phát, hai chân dường như dẫm ở một cái không nhìn thấy không trung trên bậc thang, thân hình đột nhiên cất cao, miễn cưỡng tránh thoát Nam Nhạc Chí chiêu kiếm này, cả người một lần nữa treo lơ lửng ở trên vách đá. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Hàn trợn tròn đôi mắt, nổi giận nói. Nam Nhạc Chí lúc này hành động hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà, nghe được hắn trách cứ, Nam Nhạc Chí nhưng không để ý lắm, nhìn kỹ Diệp Hàn đầy đủ hơn 10 tức thời gian, lúc này mới khoan thai thu hồi trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. cẩn thận tâm ý không thể có. Ngươi đột nhiên xuất hiện, ta đương nhiên muốn thử thăm một thoáng. Bằng không nếu là người khác giả mạo, trách nhiệm này không phải là ta có thể gánh nặng lên. Bất quá tiểu tử ngươi tiến bộ thực sự là đại a, ở ta ngân xà kiếm dưới đều có thể lâm thời biến chiêu, tránh né như thường. Nhìn dáng dấp, này thiên hoàng khu mỏ gặp mang cho ngươi đến rồi chỗ tốt cực lớn. Chỉ là thăm dò. Diệp Hàng nghe vậy sững sờ, chợt tầm mắt rơi vào Nam Nhạc Chí trong tay trường kiếm màu bạc trên, tâm thần càng là run lên bần bật. Ngân xà kiếm. Nghe đồn xếp hạng thiên nguyên đại lục bách binh bảng trên thứ 45 vị ngân xà kiếm. Nó dĩ nhiên ở Nam Nhạc Chí trong tay. Thánh cổ vũ viện, quả nhiên là gia đại nghiệp đại. Không chỉ có từ bên trong đi ra đệ tử sức chiến đấu dũng mãnh, có thể nói cùng cấp vô địch, liền ngay cả bực này thần binh đều đồng ý giao cho một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh võ tu. Phải biết, ngân xà kiếm nếu có thể xếp hạng bách binh bảng thứ 45 vị, cấp bậc tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là địa giai đỉnh cao bảo khí. Thánh cổ vũ viện tâm cũng thật là đại. Để Nam Nhạc Chí cầm thanh kiếm này, thánh cổ vũ viện cũng không sợ hữu tâm nhân đem nó cướp đi. Nếu như là Nam Nhạc Chí vừa nãy cầm trong tay ngân xà kiếm, Diệp Hàn tin tưởng mình tuyệt đối tránh không khỏi Nam Nhạc Chí đánh lén. Đương nhiên, ngân xà kiếm ở bực này trong hoàn cảnh quá mức chói mắt, cũng không thích hợp đánh lén. Nếu là Nam Nhạc Chí thật sự cầm ngân xà kiếm, Diệp Hàn có lòng tin tuyệt đối, ở đối phương còn chưa bắt nạt gần chính mình quanh người mười mấy trượng thì chính mình cũng đã có thể phát hiện tung tích của nó. Có lợi có hại, đúng là như thế. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng rốt cục nhận biết được, nếu như chỉ cần là từ trên người Nam Nhạc Chí truyền đến khí tức, đối với mình căn bản tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Vừa nãy tử vong áp lực, chỉ cần vẫn là đến từ chính trong tay đối phương ngân xà kiếm. Đương nhiên, này cũng không phải nói Nam Nhạc Chí thắng mà không vẻ vang gì. Tu luyện giới chính là như vậy, được nhục cường thực, được làm đua thua làm giặc. Thần binh, võ học, bí thuật thậm chí đan dược cũng đều là sức chiến đấu một phần trong đó. Chỉ là đối với tầm thường võ tu mà thôi, một ít ngoại lực hay là chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ, thế nhưng đối với Nam Nhạc Chí như vậy xuất thân danh môn vọng tộc tuổi trẻ võ tu tới nói, dù cho là trong đó một điểm, cố gắng liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Đây chính là gốc gác hiệu quả. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền cùng phổ thông võ tu không lại cùng một cấp bậc trên, đối với tầm thường phổ thông võ tu tới nói, căn bản cũng không có đuổi tới khả năng. Liền ngay cả vừa thu được dòng máu phượng hoàng, vẫn chưa thể thông hiểu đạo lý thỏa thích triển khai trong đó rèn luyện Diệp Hàn, đang đối mặt Nam Nhạc Chí thì đều cảm thấy áp lực sơn đại. Đây chính là gốc gác áp chế. Gốc gác một từ, để rất nhiều võ tu tôn sùng là vinh quang, nhưng là khiến càng nhiều võ giả không nói gì thở dài. Ở như vậy trên lệnh trước mặt, rất nhiều võ giả lòng sinh ảm đạm, theo đuổi không ở, chỉ có cực phần nhỏ người khả năng vượt qua đến. Diệp Hàn không phải này cực phần nhỏ người bên trong một cái. Bởi vì mặc dù hắn biết được đệ tam công tử thân phận, lãnh hội Nam Nhạc Chí mạnh mẽ, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, vẫn cứ bất giác chính mình là cùng bọn họ có bất kỳ chênh lệch. Sức chiến đấu chênh lệch, này không phải chênh lệch. Nếu như khá là song phương ở con đường võ đạo trên leo, Diệp Hàn có tuyệt đối sức lực nghiền ép đối phương. Nếu như Nam Nhạc Chí trong tay không có ngân xà kiếm, tuyệt đối không phải Diệp Hàn đối thủ. Tu võ, không phải một ngày có thể thành. Lộ từ từ tu xa hệ, cuối cùng rồi sẽ một ngày binh làm tướng. Diệp Hàn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể nắm giữ cùng đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí đứng sóng vai khí phách. Đồng thời ngày hôm đó, cũng không xa xôi. Một niệm đến đây, Diệp Hàn ánh mắt lúc này bình tĩnh lại, nhìn về phía Nam Nhạc Chí, nhảy xuống. Lần này, Nam Nhạc Chí cũng không có ngăn cản hắn, tùy ý hắn đứng ở trên đài đá. Là có chút tiến bộ, bất quá cũng không có khuyết đại như vậy. Diệp Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, đem đề tài này che giấu được, hỏi tới, đề phòng chi tâm nặng như vậy, chẳng lẽ gần nhất có người thay đổi dung mạo tiềm tàng đi vào, tầm tìm các ngươi tung tích? Diệp Hàn suy đoán rất hợp lẽ thường, nhưng thấy Nam Nhạc Chí lắc đầu một cái, nói, không có. Ngươi vẫn là cái thứ nhất có can đảm bảo. Không có. Không có ngươi vẫn như thế cường lòng đề phòng. Nếu như không phải ta vừa đạt được dòng máu phượng hoàng, riêng là ngươi chiêu kiếm này, ta liền phải chết ở chỗ này rồi. Bệnh thần kinh a. Diệp Hàn ánh mắt quái lạ nhìn về phía Nam Nhạc Chí, phản phất lại trở về ở Phượng Minh Thành lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm. Khi đó Nam Nhạc Chí cũng là quái dị vô cùng, bệnh thần kinh giống như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, nhưng là một bộ chuyện đương nhiên rằng dốc, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình quái chỗ nào dị. Lần thứ nhất, Diệp Hàn không hề có một tiếng động ở trong lòng biểu đạt đối với đệ tam công tử mặc niệm. Trên quầy một nữ nhân như vậy, còn bị ngã, cũng truy, đệ tam công tử cũng là người đáng thương nha. Tâm niệm đến đây, nghĩ đến đệ tam công tử, Diệp Hàn lúc này phảng phất quên Nam Nhạc Chí trước đó trả lời, lần thứ hai phát ra tiếng hỏi dò, đệ tam công tử đây. Hắn mới vừa trải qua một trận đại chiến, còn ở nghỉ ngơi tự thân. Nay lại là Diệp Hàn ở trong lòng tự mình suy đoán. Ta không đoán ngươi người bị bệnh thần kinh ý nghĩ, suy đoán đệ tam công tử, hẳn là rất chuẩn xác chứ. Diệp Hàn đối với mình suy đoán khá có lòng tin, chờ Nam Nhạc Chí gật đầu. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Nam Nhạc Chí dĩ nhiên lại một lần lựa chọn lắc đầu. Không phải. Không phải. Nếu không có ở nghỉ ngơi tự thân trạng thái, vì sao không ra thấy ta? Diệp Hàn nhìn về phía bệ đá nơi sâu xa nơi bóng tối, tuy rằng không có dò ra thần hồn tra xét, nhưng biết đệ tam công tử khẳng định ở bên trong, chỉ là không đi ra thôi. Nhưng mà, không chờ hắn lại mở miệng hỏi do, Nam Nhạc Chí câu nói tiếp theo, đột nhiên đem Diệp Hàn thức tỉnh. Hắn nhập ma. Nhập ma? Ai nhập ma? Diệp Hàn đột nhiên sững sờ, cảm giác mình tư duy đều muốn cứng lại rồi, thậm chí tự hỏi ra như vậy một cái ngu xuẩn vấn đề. Chợt mới phản ứng được. Đệ tam công tử nhập ma. Không trách. Không trách chính mình ở trong rừng rậm nhìn thấy hắn cùng Phong Linh trận chiến đó biểu hiện quái dị như vậy, cả người tràn ngập tàn bạo cùng giữ tợn sát khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. cái kia xác thực cùng hắn thường ngày tâm tính không có chút nào ăn khớp. Hóa ra là nhập ma rồi. Diệp Hàn vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, nhìn về phía Nam Nhạc Trí, lúc này mới phát hiện cái này tầm thường thời điểm một đôi thần kinh não thứ 11 đại điều dáng dấp nữ tử, đôi mắt đẹp nơi sâu xa cái kia một tia rõ ràng đến cực điểm lo âu và bất đắc dĩ. Nhập ma. Đây là hết thảy võ giả cũng không muốn trải qua một cái quá trình. Nó phá hủy võ tu thực sự là quá hơn nhiều. Đương nhiên, nhập ma giả rất ít, nhưng chết ở nhập ma quá trình người, nhưng khá nhiều, tỷ lệ tử vong có thể nói khủng bố. Nếu đệ tam công tử nhập ma đã thành tất nhiên, Nam Nhạc Trí đương nhiên không cách nào không lo lắng. Đây là chuyện khi nào? Diệp Hàn kế tục hỏi dò, Nam Nhạc Trí bị đáy lòng lo lắng trùng sơn áp chế gắt gao, không người nói hết, lúc này nghe được Diệp Hàn hỏi dò, cho là biết gì nói nấy. 10 ngày. Từ khi hắn chém giết cô tên sau khi, mang theo ta đồng thời trốn ở chỗ này ngày thứ nhất, liền bị nơi này ma vụ xâm nhiễm, hiển lộ ra nhập ma dấu hiệu, tính tình đại biến, nhưng vẫn tính lý trí. Hôm nay hắn lo lắng sẽ bị 8 đại siêu cấp gia tộc đệ tử tìm đến, quả đoán xuất gốc, đi giết phong linh. Ta không biết hắn có thành công hay không. Thế nhưng khi hắn cả người đầy vết máu trở về, liền vẫn núp trong bóng tối, không trở ra, bất luận ta làm sao triệu hoán hắn, đều không có một chút xíu đáp lại, ta hoài nghi, hắn nhập ma càng sâu. Nhập ma càng sâu rồi. Diệp Hàn tâm thần lạnh lẽo, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng bi thiết Nam Nhạc Trí, không khỏi hỏi ra một cái ngốc vấn đề, đã như vậy, ngươi vì sao không rời đi? Rời đi? Nam Nhạc Trí nghe vậy, liếc mắt nhìn Diệp Hàn, vẻ mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, liền phảng phất vừa nãy trên mặt hiện lên vẻ mặt chỉ là giả tạo, nhàn nhạt hồi đáp, đây là ta lựa chọn nam nhân, ta không sẽ rời đi. Dù cho hắn thật sự đánh mất toàn bộ lý trí, ra tay với ta, vậy cũng có thể. Nếu như ta xuống tay được, hắn phải chết ở trong tay ta. Nếu như ta không hạ thủ được, như vậy liền để ta tự ở trong tay của hắn, cũng là một loại quy tụ. Quy tụ. Nam Nhạc Trí nói những thứ này nữa thoại thời điểm, đáy mắt nơi sâu xa vô cùng bình tĩnh. Loại yên tĩnh này là tiếp thu tất cả hậu quả bình tĩnh. Để Diệp Hàn tâm thần rung động, không khỏi xúc động bản phần. Đây là tình yêu chân thành vậy. Nam Nhạc Trí loại này lựa chọn, hoàn toàn vượt quá Diệp Hàn ngoài tưởng tượng, để hắn trở nên động dung. Nguyên lai, bệnh thần kinh cũng có chúc với sự kiên trì của chính mình, thậm chí siêu thoát người bình thường suy nghĩ. Chỉ là, bất luận Nam Nhạc Trí trung quy hội lựa chọn như thế nào, đến tột cùng có thể hay không xuống tay được, đệ tam công tử hiện tại, xác thực là ở nhập ma trạng thái bên trong. Chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn hắn mất đi có lý trí chứ. Diệp Hàn mạnh mẽ nhíu mày. Làm sao bây giờ? Chính mình làm sao mới có thể giúp đạt được đệ tam công tử? Diệp Hàn rơi vào do dự, cau mày không rõ. Nhưng mà, giữa lúc hắn đại não cấp tốc vận chuyển suy tư không ngừng thời gian, đột nhiên, đáy lòng nơi sâu xa, một tia nhẹ nhàng gợn sóng đột nhiên truyền đến, lúc này gây nên Diệp Hàn hết thảy chú ý luồng rung động này, đến từ hắn thiên ma phân thân. Chương 160, vì là quân trừ ma công tử chi tâm xâm nhiễm đệ tam công tử tâm trí, là nơi đây ma khí. Diệp Hàn trải qua trong cơ thể thiên ma phân thân cảnh báo, trước tiên liền muốn đến vực ngoại thiên ma. Ở phượng tộc nơi truyền thừa Diệp Hàn liền đã hiểu, thượng cổ thần hoàng tử rất khả năng là bởi vì vực ngoại thiên ma tập kích mà chết. Mà ở nhất là tới gần thiên hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm mảnh này tà linh vong cốc, một mực lại xuất hiện cùng vực ngoại thiên ma tập kích giống nhau y hệt ma khí, điều này để Diệp Hàn không đem hai người liên tưởng đến một khối. Đệ tam công tử lần này tẩu hỏa nhập ma, rất có thể cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma duyên cớ. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, tinh chuẩn suy đoán, lúc này ngẩng đầu nhìn hướng về Nam Nhạc Trí, nói: "Đệ tam công tử ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn, ta có lẽ có biện pháp có thể trợ giúp cho hắn." Nam Nhạc Trí nghe vậy cả kinh, trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Diệp Hàn dĩ nhiên nói mình chắc chắn trợ giúp cho tẩu hỏa nhập ma đệ tam công tử. Này thật sự có thể sao? Phải biết, tuy rằng tẩu hỏa nhập ma người không nhiều, thế nhưng sự khủng bố tỷ lệ tử vong vẫn như cũ khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Một khi tẩu hỏa nhập ma, xâm nhiễm thần trí, như vậy duy nhất có thể trợ giúp cho hắn, chỉ có chính mình. Dù cho là 8 đại siêu cấp dòng họ, một khi môn hạ đệ tử tao ngộ vực ngoại thiên ma xâm nhiễm, cũng phần lớn không có biện pháp chút nào, nhiều nhất chỉ có thể tìm kiếm một phương tĩnh tâm bảo địa, cùng tĩnh tâm năng lượng, vì đó sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. Thế nhưng, cuối cùng kết quả làm sao? Hay là muốn xem chính bọn hắn nỗ lực. Tâm trí mềm yếu giả, bất luận ngoại lực cho dù tốt, bình thường cũng khó thoát khỏi cái chết, không kháng nổi đi. Như đệ tam công tử như vậy chìm đắm nhập ma trạng thái có tới hơn 10 ngày, thậm chí hôm nay còn ra đi một lần, giết phong linh, như vậy ý chí lực đã tương đương khủng bố, ít nhất Diệp Hàn xưa nay chưa từng nghe nói, có người ở vực ngoại thiên ma nhập thể sau, còn có thể làm đến một bước này. Nam Nhạc Trí mấy ngày nay cùng đệ tam công tử sớm chiều làm bạn, rõ ràng hơn người sau trạng thái. Bởi vậy, nghe tới Diệp Hàn nói mình hay là có thể trợ giúp đến đệ tam công tử thì, nàng đệ nhất phán đoán dù là không thể tin tưởng. Có thể không chờ nàng đưa ra nghi vấn, Diệp Hàn đã lần thứ hai thổ ngôn, nói, ngươi không phải cảm thấy ta gần nhất tiến bộ rất lớn sao? Không sai. Ta xác thực hơi có cơ duyên, đồng thời còn phải đến một môn võ học, Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng. Nếu như ngươi đồng ý tin tưởng lời nói của ta, ta cũng đồng ý thử một lần, nỗ lực trợ giúp cho hắn. Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng. Hay là bởi vì này trưởng pháp tên nghe tới khá là chính khí, đang cùng nơi đây ma khí tương hỗ là hai thái cực. Có thể là bởi vì Diệp Hàn thái độ thực sự chân thật. Nhưng càng nhiều, là đệ tam công tử xác thực ở Nam Nhạc Trí trong lòng giữ lấy quá cao địa vị, thậm chí dù cho đồng ý chính mình chết ở nhập ma đệ tam công tử trong tay, cũng không muốn rời đi, có thể tưởng tượng được dùng tình xấu nhất. Nàng không muốn nhìn thấy đệ tam công tử liền như vậy rơi vào vô biên nhập ma vực sâu. Dù cho là có một tia cơ hội, dù cho chỉ có một chút xíu, Nam Nhạc Trí cũng tuyệt đối không muốn cứ thế từ bỏ. Vì lẽ đó, chỉ là hơi có do dự, dù cho không tin nữa Diệp Hàn thật có biện pháp, nàng vẫn là quyết định thật nhanh một đầu, đáp ứng rồi Diệp Hàn yêu cầu. "Ngươi đi đi." Hắn đang ở bên trong. Nam Nhạc Chí chỉ tay bên cạnh hắc ám hang động, Diệp Hàn lúc này lại không ngưng lại, hướng về Nam Nhạc Chí một đầu, trực tiếp hướng hang động nơi sâu xa đi đến. Thời gian cấp bách, việc này không nên chậm trễ. Trước mặt, thời gian chính là sinh mạng. Nhập ma trạng thái còn ra đi giết người, chuyện như vậy Diệp Hàn đừng nói từng thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe nói, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, hiện tại đệ tam công tử chính đang trải qua thế nào thống khổ. Đệ tam công tử là đồng bạn của hắn, Diệp Hàn đương nhiên không cho phép chính mình liền như vậy trơ mắt nhìn hắn chết đi. Bạch. Diệp Hàn động tác rất nhanh, chỉ là 3-5 bước, liền đi tới cái huyệt động này nơi sâu xa nhất. Nhưng mà sau một khắc, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Đệ tam công tử đang ở bên trong. Nhưng hắn bây giờ cái nào còn có tầm thường công tử văn nhã khí độ cùng phong độ, một thân thường ngày duy trì trắng loãng không một hạt bụi, áo bào trắng, từ lâu dính đầy vết máu cùng bụi bặm, tóc hỗn ngang, rối bù, nếu không là ở tay trái của hắn cánh tay nhỏ trên còn có mẫu hồn la một phần, Diệp Hàn thật sự không thể tin được, đây chính là đệ tam công tử. Đệ tam công tử khoanh chân ngoài địa, có chút gầy gò thân thể run không ngừng, ở thân thể của hắn mặt ngoài, vô số khói đen bốc hơi vần quanh, muốn đem hết mức giữ lấy, cũng chỉ có ở thiên linh cái vị trí, còn mơ hồ có thể thấy được một tia ánh sáng năm màu chính đang lấp lánh ánh sáng. Đó là đệ tam công tử cuối cùng lý trí, cũng là hắn cuối cùng kiên trì. Nhập ma, quả nhiên là vực ngoại thiên ma tập kích. Càng tới gần đệ tam công tử, Diệp Hàn liền càng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thiên ma phân thân đi ra rung động cùng kịch liệt khí tức gợn sóng. Đây là một loại gặp phải đồng loại bản năng cộng hưởng, siêu thoát Diệp Hàn thần hồn bản nguyên trừ khống. Ở xác nhận những này sau khi, Diệp Hàn tinh thần không những không có càng căng thẳng hơn, trái lại hơi cảm ung dung không ít. Vực ngoại thiên ma, vấn đề không lớn. Nếu như là cái khác tà ác đồ vật, Diệp Hàn hay là vẫn đúng là hội cảm giác thấy hơi tay chân luống cuống. Thế nhưng vực ngoại thiên ma, đối với Diệp Hàn tới nói, quả thực chính là chuyện cười. Hắn đã hàng phục một vị vực ngoại thiên ma, thậm chí còn đem nó luyện hóa thành chính mình một bộ phân thân, còn có cái gì vực ngoại thiên ma có thể bị Diệp Hàn để vào trong mắt? Đối phó vực ngoại thiên ma, Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng đương nhiên khá là hữu hiệu. Ở hàng phục vị này vực ngoại thiên ma thời điểm, Diệp Hàn một đòn tối hậu, dù là vận dụng Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng, mấy trăm đạo diệt hồn thiên ấn cùng chuyển động, vực ngoại thiên ma ý chí trong nháy mắt bị dập tắt. Thế nhưng Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải tốt nhất thủ đoạn. Tốt nhất thủ đoạn là vực ngoại thiên ma hóa thân. Thiên ma hóa thân đối kháng vực ngoại thiên ma, này thế tất là một hồi tuyệt đối nghiền ép. Dù sao xâm nhiễm đệ tam công tử chỉ là một vị vực ngoại thiên ma mà thôi, nó hội Diệp Hàn thiên ma hóa thân đều sẽ gốc gác mười phần, đồng thời hắn bản tôn còn có thể triển khai Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng hơn nữa trợ lực, này nhất định là một hồi còn chưa mở ra liền hiện nghiền ép thế cuộc chiến đấu. Những này phát hiện cùng suy nghĩ cũng làm cho Diệp Hàn lúc này tự tin hơn gấp trăm lần, tinh thần dùng mình lúc này lại không nửa điểm do dự, hơi suy nghĩ, một đoàn giống nhau tả linh vòng trong cốc những kia khói đen như thế đen kịt khối không khí xuất hiện ở bên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt đã hóa thành một cái khác Diệp Hàn, dáng dấp cử chỉ giống nhau như lúc thiên ma phân thân cùng Diệp Hàn bản tôn cùng chung một cái thần hồn bản nguyên, ý niệm hoàn toàn tương đồng, tự nhiên không cần bất kỳ câu thông, trong nháy mắt hiểu rõ lẫn nhau, tâm ý sục sôi, chiến ý ở thiên ma phân thân bên ngoài thân lúc này dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn vây tay vờn quanh ở đệ tam công tử trên người rất nhiều đen kịt xương mù, lúc này một cơn chấn động phảng phất chịu đến lớn lao hấp dẫn, giây lát mà tới cướp giật sức mạnh. Đây là vực ngoại thiên ma trong lúc đó chiến đấu, Diệp Hàn bản tôn hoàn toàn không cần tham dự, lẫn nhau mạnh yếu hiển lộ hết. Chỉ thấy đệ tam công tử trên người khói đen cấp tốc tiêu tán, bị Diệp Hàn thiên ma phân thân rút lấy. Nhưng ra ngoài Diệp Hàn bản tôn bất ngờ chính là, những sức mạnh này thiên ma phân thân thậm chí không cần luyện hóa, dĩ nhiên có thể trực tiếp thu nạp, chiếm vị bản thân có. Chính mình thiên ma phân thân, dĩ nhiên cùng tập kích đệ tam công tử thần trí vực ngoại thiên ma xuất từ đồng nhất sức mạnh bản nguyên. Diệp Hàn rất kinh ngạc. Tình cảnh này, thuận lợi vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Rốt cục, trong dự liệu phản kháng đột kích, đệ tam công tử trên người xương mù màu đen đột nhiên hơi ngưng lại. Diệp Hàn thiên ma phân thân nhất thời cảm thấy một luồng mãnh liệt chống lại tâm ý từ đệ tam công tử trên người dựng lên. Nay cố ý niệm đương nhiên không phải đến từ đệ tam công tử, mà là đến từ đã xâm nhập trong cơ thể hắn vực ngoại thiên ma. Còn muốn chống đối? Diệp Hàn bản tôn cùng thiên ma phân thân đồng thời cười gằn, người sau càng là năm ngón tay tung bay, một cái sức mạnh tinh thần trực tiếp ngưng tụ, hư không hiện hình, hóa thành một đạo phức tạp đến cực điểm minh văn. Tiếp theo, dù là đạo thứ hai, đạo thứ ba, Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng, Diệt Hồn Thiên Ấn, ba đạo Diệt Hồn Thiên Ấn ngưng tụ một thể, đủ để cùng cấp hai vực ngoại thiên ma chống lại. Diệp Hàn muốn thăm dò đệ tam công tử trong cơ thể vực ngoại thiên ma đến tuột cùng có bao nhiêu sức mạnh, lần thứ nhất chỉ là ngưng tụ ba viên diện hồn thiên ấn mà thôi, một trưởng bố ra, huyền diệu đến cực điểm diện hồn thiên ấn lúc này đi vào hào không một chút sức chống cự đệ tam công tử trong cơ thể, trong mấy mắt, thu. Một đạo không giống tiếng người thê thảm gào thét trực tiếp vang vọng ở tinh thần cấp độ, để Diệp Hàn không khỏi nhíu mày. Thật yếu đối vực ngoại thiên ma. Xâm nhập đệ tam công tử trong cơ thể vị này vực ngoại thiên ma, quả thực so với ngày đó trưởng khống điên cuồng pho tượng vị này vực ngoại thiên ma nhỏ yếu quá hơn nhiều, thế nhưng người trước rõ ràng càng thêm am hiểu bản mệnh, chính mình đòn đánh này, dĩ nhiên không thể trực tiếp đánh giết nó. Có thể dù cho như vậy, Diệp Hàn cũng là chiến công đầy dẫy. Đệ tam công tử quanh người quanh quần sương mù màu đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, hầu như đạm bạc đầy đủ nhiều lắm là năm thành. Trọng thương. Thánh Diễm Diệt Hồn Trưởng không hổ là hồn đạo thảo phạt địa giai võ học cấp trùng, sát thực cứng hãn. Chỉ này một đòn, đã giết chết xâm nhập đệ tam công tử biển ý thức vị này vực ngoại thiên ma bán cái tính mạng. Này chiến đấu, cũng thật là dễ dàng. Nhìn mình tiên ma phân thân đem những này tiêu tán mà ra năng lượng hết mức rút lấy, Diệp Hàn vẻ mặt rốt cục trở nên trước nay chưa từng có ung dung. Lần này cứu viện, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản hơn. Diệp Hàn tin tưởng, chỉ cần mình ngưng tụ ra 4 viên diện hồn thiên ấn hợp nhất trí cường thiên ấn, xâm nhập đệ tam công tử trong cơ thể vực ngoại thiên ma giáp tuyệt không tránh được khả năng. Đã như thế, đệ tam công tử coi như là chân chính được cứu trợ rồi. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lúc này liền muốn như vậy làm. Nhưng mà, ngay khi thiên ma phân thân năm ngón tay phi vi, muốn phải tiếp tục ngưng hóa diện hồn thiên ấn thời gian, đột nhiên, đùng. Một cánh tay đột nhiên giọ ra, năm ngón tay như kiếm, gắt gao nắm lấy Diệp Hàn cánh tay, để hắn đột nhiên sững sờ. Cánh tay, đương nhiên là đệ tam công tử. Chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, nỗ lực trợn to hai mắt nhìn Diệp Hàn, đặc biệt là Diệp Hàn bên người thiên ma phân thân, sắc mặt cực kỳ thống khổ, tựa hồ là ở nhẫn nại đau nhức, nhưng vẫn cứ nỗ lực đã mở miệng, ha ha. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi tới cứu ta. Tiểu tử ngươi, thậm chí ngay cả thiên ma phân thân đều có, không trách có thể đi tới nơi này, đồng thời cứu được ra ta. Đệ tam công tử dĩ nhiên trong nháy mắt nhận ra thiên ma phân thân. Diệp Hàn cả kinh, nhìn đệ tam công tử thống khổ không thể tả vẻ mặt, nhưng lại cũng không kịp nhớ những này, vội vàng nói, ngươi đừng nói chuyện. Nhanh mở ra biển ý thức, để ta giúp ngươi đem nó làm thịt. Nhưng mà, nghe tới Diệp Hàn những câu nói này, đệ tam công tử tay không chỉ có không có bừng ra, trái lại nắm càng quấn rồi hơn, thái độ kiên quyết, lắc lắc đầu, đáy mắt đột nhiên tuôn ra một luồng không cách nào miêu tả tinh mang, tràn ngập chiến ý không cần. Ngươi giúp ta áp chế nó, ta liền rất thỏa mãn. Nếu là kẻ thù của ta, vậy thì do ta tự mình tới giải quyết đi. Đệ tam công tử dĩ nhiên từ chối chính mình hảo ý. Diệp Hàn cả kinh, có chút không có thể hiểu được. Nhưng khi hắn nhìn thấy đệ tam công tử ánh mắt kiên định, lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, nội tâm là cỡ nào bất khuất. Thoá tay chiếm được thắng lợi, hắn không được. Hoặc là nói, hắn còn dùng sức mạnh của chính mình đi vượt qua tai nạn này khó. Đối với hắn mà nói, này không chỉ có là một trận đại chiến, càng là một lần rèn luyện, một hồi kỳ ngộ. Đệ tam công tử là chân chính chiến sĩ. Diệp Hàn xác thực vô cùng lo lắng đệ tam công tử hội xảy ra vấn đề gì. Nhưng khi nghĩ đến chính mình còn ở bên cạnh, mà người sau trong cơ thể vực ngoại thiên ma căn bản không phải là mình thiên ma phân thân đối thủ, dễ dàng có thể trong nháy mắt áp chế, vẻ mặt lúc này mới hơi có ung dung. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn rốt cục không kiên trì nữa, nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay thu hồi bên cạnh thiên ma phân thân. Mà thấy cảnh này, đệ tam công tử trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ ý cười, hiển lộ hết thỏa mãn, dùng sức nắm chặt Diệp Hàn cánh tay nhỏ, thu cánh tay về, cố nén đau nhức, điều chỉnh tư thế ngồi, năm tâm hướng lên trời, nhắm lại hai con mắt bắt đầu cùng trong cơ thể vực ngoại thiên ma đối kháng. Nhìn đệ tam công tử trên người năm màu cùng xương mù màu đen lẫn nhau rõ ràng diệt diệt lấp lóe không ngớt, Diệp Hàn trong lòng tuy rằng còn có lo lắng, nhưng cũng không lại như vậy nồng nặng. Mình đã làm được chính mình phải làm đến. Tiếp đó, có hay không có thể giải quyết cuối cùng mầm họa, liền muốn xem đệ tam công tử chính mình nỗ lực. Đây là hắn lựa chọn con đường, chính mình cũng không thể nào can thiệp. Thế nhưng chỉ cần là đệ tam công tử trên người phát sinh một chút xíu dị biến, Diệp Hàn còn có thể không chút do dự, quả đoán ra tay. Dù sao, rèn luyện tuy trọng yếu, tính mạng càng đáng quý. Diệp Hàn cũng không muốn liền như vậy tận mắt đệ tam công tử hướng đi hủy diệt. Nhưng mà, liền ngay cả Diệp Hàn cũng không nghĩ tới, hắn này nhất đẳng, dĩ nhiên là đầy đủ suốt cả ngày. Sau một ngày, ở Diệp Hàn gần như ngóng trông lấy phán chờ mong dưới, đệ tam công tử rốt cục lần thứ hai mở con mắt ra. Chương 161, giao tâm mật đảm thành ý mời. Trong suốt, đệ tam công tử trong hai mắt vô cùng bình tĩnh, lưu quang lấp lóe, phảng phất đã từng như thế trong trẻo. Nhưng dù cho như vậy, Diệp Hàn ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa vẫn là phát hiện một vẻ chưa từng xóa đi ảm đạm, tình cờ còn có hồng mang lấp lóe mà ra. Là vực ngoại thiên ma. Nó cũng chưa hoàn toàn biến mất, vẫn cứ tồn tại với đệ tam công tử trong cơ thể. Nhưng hiển nhiên, hiện tại vực ngoại thiên ma đã bị đệ tam công tử triệt để áp chế, tuy có phản phệ khả năng, nhưng trong thời gian ngắn, đến không cần lo lắng quá mức. Đệ tam công tử ý chí lực rất mạnh, chỉ cần không toàn lực chém giết, áp chế vực ngoại thiên ma quấy rầy vẫn là rất dễ dàng, đồng thời đối với hắn mà nói, này vẫn là một loại khác rèn luyện. Đa tạ Diệp Hàn huynh đệ, ngươi cứu ta một cái mạng, ta tuyệt đối sẽ không quên. Đệ tam công tử mặc dù là ở nói cảm ơn thì cũng là khốc khốc, để Diệp Hàn thực tại có chút không nói gì. Nhưng hắn rõ ràng, đệ tam công tử chính là như vậy. Đánh ấy lòng có chút lánh khóc hắn có thể nói ra nếu như vậy, cũng đã vô cùng tán thành chính mình. Huynh đệ hai chữ, Diệp Hàn còn chưa bao giờ từ đệ tam công tử đối với mình xưng hô bên trong nghe được, đây là phá thiên hoang lần thứ nhất. Hiển nhiên, hắn rất thừa chính mình phần ân tình này, nếu như mình có khó, hắn tất nhiên sẽ không thúc thủ bản quan. Này ngược lại là một loại thu hoạch. Tuy rằng đang ra tay cứu trợ đệ tam công tử trước đó, Diệp Hàn xưa nay không ngờ tới quá muốn cái gì báo lại. Ha ha, chỉ là gặp may đúng dịp mà thôi. So với thân là thánh cổ vũ viện truyền nhân, chỉ là vực ngoại thiên ma, cũng không làm gì được ngươi chứ. Ta nhưng là nhìn thấy ngươi cùng phong linh chàng đại chiến kia. Diệp Hàn khẽ cười nói. Đệ tam công tử nghe vậy lúc này sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới khi đó Diệp Hàn dĩ nhiên ở đây, nhưng chợt vẻ mặt cũng khôi phục tự nhiên. Thân phận, không phải bí mật. Diệp Hàn biết rồi cũng đã biết, không coi là cái gì. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Hàn dĩ nhiên đang nhìn đến mình và tám đại siêu cấp gia tộc đối lập tình huống dưới, lại vẫn hội mạo hiểm tiến vào tà linh vong cốc, tìm chính mình. Phần ân tình này nghị, so với Diệp Hàn tình cờ gặp phải chính mình trượng nghĩa cứu giúp muốn trầm trọng nhiều lắm. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đệ tam công tử tự nói, chợt không giống nhau, không chờ Diệp Hàn hỏi dò, chuyển đề tài, tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi liền vực ngoại thiên ma đều có thể hạ phục, đồng thời luyện vì là phân thân. Thành tựu như vậy, ở địa nguyên cảnh võ tu bên trong, ta nhưng là không có nghe mấy người làm được quá. Cũng là đồ sát phu Đặng Dư, nắm giữ một vị ma huyết phân thân, nhưng dường như con rối, năng lực kháng đòn cũng không tệ lắm, sức chiến đấu còn chưa kịp hắn bản tôn 3 phần 10. Ta xem ngươi này tiên ma phân thân, hẳn là mạnh hơn hắn trên không ít. Đồ sát phu Đặng Dư. Nghe đệ tam công tử đột nhiên nói rằng hắn, Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên trở nên quái dị lên. Hắn đã chết rồi. Chết rồi. Đệ tam công tử đột nhiên sững sờ, hai mắt trợn tròn, nhìn Diệp Hàn. Ngươi giết hắn? Đệ tam công tử bất luận vẻ mặt vẫn là lời nói, đều tràn ngập khó có thể tin, căn bản là không có cách tin tưởng chuyện như vậy thực. Đặng Dư, nhưng là xếp hạng truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người thứ 6 tuổi trẻ cường giả, thanh uy kinh người, thậm chí rất nhiều người suy đoán, hắn dựa vào huyết ma con rối thế thân, có thể ở trận chiến cuối cùng bên trong giết vào top 100 hàng ngũ, thu được tiến vào 8 đại siêu cấp dòng họ tư cách. Nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên liền chết như vậy, đồng thời là ở tại thanh uy tăng vọt nhất thời điểm, chết ở Diệp Hàn trong tay. Không chờ Diệp Hàn trả lời, đệ tam công tử đã lần thứ 2 phát ra tiếng hỏi dò, ngươi hiện tại mạnh như thế nào? Thiên Hoàng khu mộ vạng, mang cho ngươi đến rồi bao lớn cơ duyên. Loại này hỏi dò đã khá là bí ẩn, người bình thường căn bản không thể trả lời, không tức giận chính là vô cùng tốt thái độ. Đệ tam công tử sở dĩ sẽ như vậy hỏi dò, hiển nhiên là trong lòng quá mức chấn động, trong lúc nhất thời không thể tiếp thu việc này thực, mới tùy tiện tình thế. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đem bí mật của chính mình toàn bộ bê ra, trầm ngâm lên. Chính mình thành tựu dòng máu Phượng Hoàng, như vậy tân mật tự nhiên không thể nói ra, thế nhưng, hỏa chi nổ tung vũ ý đang đường nhập thất, đây là không cách nào che giấu, dù cho Diệp Hàn hiện tại ẩn giấu, dựa vào đệ tam công tử ánh mắt và từng trải, cũng có thể phán đoán ra. Bởi vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn đã có lựa chọn làm ra trả lời, đạo ra bản thân ở hỏa chi nổ tung vũ ý trên thành tựu. Đang đường nhập thất, ngươi đã tìm hiểu ra thích hợp bản thân vũ ý. Dù cho chỉ nói là ra bộ phận, đệ tam công tử nghe vậy, khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Nếu như đổi làm là một cái khác võ tu, đệ tam công tử trong lòng chấn động hay là xa còn lâu mới có được huyết đại như vậy. Thế nhưng Diệp Hàn không giống. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Hàn dọc theo con đường này trưởng thành, đều là ở đệ tam công tử mí mắt lòng đất phát sinh. Từ hắn truyền tụ cho Diệp Hàn thượng cổ khống hỏa thuật thời gian, khoảng cách hôm nay bất quá hơn một tháng thời gian, Diệp Hàn cũng đã ở hỏa chi vũ ý tu luyện tới đạt đến thông thường thiên nguyên cảnh cường giả mới dám làm ra thử nghiệm cùng thành tựu, này tăng cường tốc độ, thực sự là quá khủng bố rồi. Lợi hại. Đệ tam công tử không nhịn được lên tiếng than thở. Ở địa nguyên cảnh có thể chạm tới vũ ý mô hình, này cũng đã là thiên tài tự trưng. Có thể đăng đường nhập thất, chỉ là danh thiên tài, há có thể khái chi. Nếu như có thời gian, ta nhất định phải dẫn ngươi đi cố gắng trắc nghiệm một thoáng ngươi ở hỏa chi đạo trên thiên phú tu luyện. Nếu như ta phán đoán không có sai, ngươi ít nhất cũng là một cái thiên tài tuyệt thế. Giống như ngươi vậy võ giả, dĩ nhiên không có gia nhập bất luận tông môn gì, thực sự là chúng nó tổn thất to lớn a. Đệ tam công tử những này cảm khái hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Khi biết được Diệp Hàn ở ngăn ngắn thời gian một tháng liền tìm hiểu ra hỏa chi nổ tung vũ ý, hắn thậm chí có loại đem Diệp Hàn dẫn tiến nhập thánh cổ vũ viện kích động. Hơi suy nghĩ, đệ tam công tử không nhịn được trong lòng ý nghĩ, lúc này hỏi, ngươi có muốn hay không gia nhập thánh cổ vũ viện? Và ngươi hiện tại năng lực cùng bày ra tiềm lực, ta thánh cổ vũ viện tuyệt đối tình nguyện sự gia nhập của ngươi. Gia nhập thánh cổ vũ viện. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đệ tam công tử dĩ nhiên hội hướng về hắn đưa ra như vậy mời, hơi một suy nghĩ, không khỏi cũng là một trận động lòng. Thánh cổ vũ viện, so với 8 đại siêu cấp gia tộc địa vị cao hơn không ít, xác thực là cái tuyệt hảo nơi đến tốt đẹp. Thế nhưng, vừa nghĩ tới sắp xếp ở 8 đại siêu cấp gia tộc vị trí đầu não Phiếu Miểu Tông cùng đã trở thành môn hạ đệ tử Hoa Thiên Thần, Diệp Hàn ánh mắt không khỏi ảm đạm đi, nói thẳng, ta cùng Phiếu Miểu Tông có cửu oán, các ngươi thánh cổ vũ viện còn nguyện ý tiếp thu ta sao? Cùng Phiếu Miểu Tông có cửu oán. Đệ tam công tử nghe vậy lại là sững sờ. Diệp Hàn vẫn còn có như vậy bí mật, nhưng chợt trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ định liệu trước. Có cửu án, nếu như đúng là nếu như vậy, ngươi vẫn đúng là gia nhập chúng ta Thánh Cổ Vũ Viện. Ta Thánh Cổ Vũ Viện cùng 8 đại siêu cấp trong gia tộc mỗi một cái đều có cửu án, đồng thời là chuyển thừa trí thượng cổ thế cửu. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như thế kiêng kỵ ta. Thế cửu, Thánh Cổ Vũ Viện cùng 8 đại siêu cấp gia tộc cũng có như vậy nhân quả tồn tại. Diệp Hàn nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Này ngược lại là vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Nói như thế, Tuần Hoàn đệ tam công tử mời gia nhập Thánh Cổ Vũ Viện, xác thực là một cái đối với mình bách lợi mà không một hại sự tình. Diệp Hàn còn ở do dự, nhưng đệ tam công tử hiện ra nhưng đã không nhịn được, liền nói như vậy định rồi. Bách thành cuộc chiến cuối cùng một trận đại chiến, thời ta thúc Bạch Mi cũng sẽ đi quan chiến, đến lúc đó ta hướng về hắn dẫn tiến ngươi. Bạch Mi sư thúc người rất dễ nói chuyện, đồng thời vô cùng yêu mới, chỉ cần ngươi thể hiện ra hỏa chi nổ tung vũ ý đến, hắn nhất định sẽ đáp ứng sự gia nhập của ngươi. Từ đó về sau, chúng ta chính là chân chính sư huynh đệ rồi. Đệ tam công tử nhiệt tình đến cực điểm, không ngừng ước mơ, để Diệp Hàn cũng không khỏi một trận động lòng. Đệ tam công tử lúc này lời nói không có nửa điểm giả bộ, là thật sự muốn để cho mình gia nhập Thánh Cổ Vũ Viện. Ở nhiều lần suy nghĩ sau khi, Diệp Hàn cũng cảm thấy việc này hoàn toàn có thể được, lúc này gật đầu, được. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Thánh Cổ Vũ Viện là một cái vô cùng tốt chỗ dựa. Diệp Hàn làm ra lựa chọn, đương nhiên cũng có như vậy cân nhắc. Bất quá Thánh Cổ Vũ Viện phải làm không sẽ quan tâm những này, nói để bọn họ vốn là cùng 8 đại siêu cấp dòng họ có thế cửu đây, ăn nhịp với nhau. Diệp Hàn cùng đệ tam công tử trong lúc đó quan hệ lập tức tiến thêm một bước, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt cũng biến thành nhiệt tình lên. Bất quá, những này còn chỉ là nói sau, khi, làm, Diệp Hàn nhìn thấy đệ tam công tử từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên thời gian, lông mày không khỏi lại là co rụt lại. Ngươi là Thánh Cổ Vũ Viện đệ tử, trên người hẳn là có để phòng được ngoại thiên ma xâm lấn tỉ mỉ bảo vật đi, làm sao hội dễ dàng như vậy liền bị tập kích? Đệ tam công tử nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra một vẻ cười khổ. Nếu như là tầm thường địa nguyên cảnh cấp độ ma binh, ta đương nhiên không sợ, thế nhưng lần này nhìn chằm chằm ta, là một vị ma đầu. Ma đầu? Diệp Hàn nghe vậy cả kinh. Cùng nhân tộc võ tu như thế, vực ngoại thiên ma cũng là có cấp bậc phân chia. Trong đó yếu nhất cũng là tương đương với địa nguyên cảnh cấp độ 4 cánh vực ngoại thiên ma, loại này vực ngoại thiên ma còn có một cái tên, ma binh. Lên trên nữa, dù là 6 dược ma đầu, 8 dược ma tướng, 10 dược ma soái, cùng 12 dược ma vương, 14 dược ma hoàng, phân biệt đối ứng nhân tộc võ tu bên trong thiên nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, linh nguyên cảnh, võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh. Diệp Hàn mấy ngày trước đây ở Phượng tộc nơi truyền thừa tao ngộ, dù là một vị 12 dược ma hoàng, chỉ là nó người bị thương nặng, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 6 dược ma đầu sức chiến đấu. Này đã tương đương cường hãn. Nếu không là Diệp Hàn đang lúc nguy nan triển khai tỏa hồn luyện phách, cũng phối hợp thánh diễm diện hồn trưởng, hiện tại Diệp Hàn e sợ từ lâu không còn là chính hắn, ngược lại bị vực ngoại tiên ma trưởng không ý thức, luân hồi không được. Đệ tam công tử tao ngộ cũng là ma đầu. Đồng thời, còn kiên trì đến mười mấy ngày, mai cho đến hiện tại, này đã tương đương không dễ rồi. Không đơn giản. Diệp Hàn chân thành tán thưởng, chợt kế tục hỏi dò. Ngươi là đang tu luyện cái gì võ học, dĩ nhiên ở người bị thương nặng tình huống dưới còn muốn tu luyện, không trách sẽ bị ma đầu nhìn chằm chằm. Nhưng mà, nghe được Diệp Hàn câu nói này, đệ tam công tử sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị lên, nói, ta không có thử nghiệm đột phá a. Trọng thương tại người, ta còn muốn cầu đột phá, nào có ngu như vậy. Ta là đi tới nơi này sau, bị nơi đây vực ngoại thiên ma xâm nhiễm. Nơi này, vực ngoại thiên ma. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, trong phút chốc dĩ nhiên không có có thể lĩnh hội đệ tam công tử câu nói này bên trong ý tứ. Có thể không chờ hắn suy tư ra cái nguyên cớ đến, đệ tam công tử đã lại mở miệng, lần này là một tiếng hỏi ngược lại, làm sao? Lẽ nào ngươi này một vị thiên ma phân thần không phải ở đây bắt giữ luyện hóa sao? Lẽ nào ngươi cũng không biết, nơi này vực ngoại thiên ma đều là đến từ đồng nhất bản nguyên. Đồng nhất bản nguyên? Diệp Hàn nghe vậy, triệt để sử sốt. Đệ tam công tử lời nói, hiển nhiên vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở ngoài, để hắn nửa ngày không tìm được manh mối, đến nửa ngày mới rốt cục hoàn hồn, lông mày nhíu chặt, nhìn về phía đệ tam công tử, một mặt không rõ. Mà cho đến lúc này, đệ tam công tử mới ý thức tới, Diệp Hàn là thật sự đối với chỗ này không biết gì cả, thở dài một tiếng, rốt cục lần thứ hai nói giải thích. Nhìn dáng dấp, ngươi còn thật không biết. Đệ tam công tử bắt đầu giải thích, sự không lớn nhỏ. Nhưng mà, hắn lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hàn lúc này giật nảy cả mình, nửa ngày không cách nào hoàn hồn. Chương 162, thượng cổ tân mật săn giết ma soái. Đệ tam công tử trầm ngâm đầy đủ hơn 10 tức thời gian, tựa hồ là đang hồi tưởng năm đó trưởng bối nói cho hắn sự thực, lúc này mới nhìn về phía Diệp Hàn, mở miệng êm tai nói, "Thiên hoàng khu mộ quảng sản sinh, nói vậy ngươi cũng biết. Nghe đồn mấy vạn năm trước, một con thần hoàng tử trên trời giáng xuống, đập xuống nơi đây, hay là vẫn lạc. Đêm hôm ấy, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều có thể nhìn thấy cái kia một vệt ánh sáng chói mắt. Thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người biết, nó chân chính nguyên nhân cái chết, là một vị cùng cấp bậc vực ngoại thiên ma tập kích đưa đến. Như vậy chân tướng, ta cũng là lật xem ta Thánh Cổ Vũ Viện mới có thể biết được, ngoại trừ ta Thánh Cổ Vũ Viện ở ngoài, tám đại siêu cấp trong gia tộc biết được những này, hay là cũng chỉ có ba lặng ra. Thần hoàng hay là thật sự vẫn lạc, thế nhưng vị này vực ngoại thiên ma hậu quả cũng không có tốt hơn chỗ nào, Phượng Hoàng chân hỏa triệt để bạo phát uy năng, ai cũng không ngăn nổi. Nghe đồn, vị này vực ngoại thiên ma cũng chết thảm. Thế nhưng nó năng lượng, nhưng hóa thành ngàn tỷ ma đầu, cuối cùng tụ tập ở này Tà Linh Vong Cốc bên trong. Nói cách khác, nơi này mỗi một vị vực ngoại thiên ma đều là nó một đạo hóa thân. Chỉ tiếc, ý chí của nó đã không ở, chỉ để lại cuối cùng một đạo chấp niệm, giết chết thượng cổ thần hoàng. Không có chân chính độc lập ý chí vực ngoại thiên ma, là chỉ biết tự giết lẫn nhau nuốt chửng. Này mấy chục ngàn năm gian, đây là chúng nó vẫn đang làm một chuyện. Nuốt chửng, dung hợp. Mỗi quá 10.000 năm, nơi này vực ngoại thiên ma sẽ ngưng tụ tất cả sức mạnh, nắm giữ có thể so với nhân tộc võ giả võ vương cảnh thậm chí càng mạnh hơn uy năng. Đến lúc đó, nó sẽ lo liệu thượng cổ di niệm, xông tới thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực hạch tâm, muốn tiến vào bên trong, chém giết không biết sinh tử vị này thượng cổ phượng hoàng. Mỗi một lần, nó đều sẽ thành công, mở ra một đạo đi về thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực hạch tâm đường lối. Thế nhưng mỗi một lần, nó đều hội thất bại mà về. Ở thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực hạch tâm, có một cây ngô đồng thần mục, thánh khiết cực kỳ, đóng giữ toàn bộ thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực hạch tâm, chỉ là võ vương cấp độ vực ngoại thiên ma, căn bản là không uy hiếp được nó. Vì lẽ đó, mỗi 10.000 năm, như vậy va chạm liền sẽ phát sinh một lần, trở thành quy luật, cuối cùng bị tám đại siêu cấp gia tộc phát hiện. Bởi vậy, mỗi 10.000 năm, bọn họ đều sẽ phái người đi tới nơi này, nỗ lực tùy thời tiến vào thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực hạch tâm. Có thể mỗi một lần bọn họ cũng đều thất bại. Thế nhưng mặc dù thất bại, bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, vực ngoại thiên ma cùng Ngô Đồng Thần một đại chiến, lẫn nhau đều có tiêu hao, không chỉ có vô tận hồn thạch giải rác, càng có Ngô Đồng Thần Diệp như vậy thu hoạch. Đôi này, chuyện này đối với tám đại siêu cấp dòng họ tới nói, cũng là to lớn phúc duyên. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi 10.000 năm đều sẽ phái đệ tử đến đây, tùy thời xông vào chiến trường, đạt được lợi ích. Mỗi một lần đại chiến kết thúc, ma vương cấp độ vị này vực ngoại thiên ma đều sẽ bị nổ nát, một lần nữa hóa thành ngàn tỷ không giống cấp độ vực ngoại thiên ma, ở vùng tung lũng này, chưa từng rời đi, chờ đợi một lần dung hợp, vòng đi vòng lại, nhất thành bất biến. Nhưng là, theo năm tháng trôi qua, này Tà Linh Vong trong cốc thuộc về vực ngoại thiên ma sức mạnh cũng sẽ có tiêu hao. Dựa theo trước đó mấy lần đại chiến tổng kết, lần này phải làm là Tà Linh Vong trong cốc vực ngoại thiên ma một lần cuối cùng có thể ngưng tụ ra ma vương cơ hội, tương tự cũng là nó một lần cuối cùng mở rộng thiên hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm một lần. Đương nhiên, Ngô Đồng thần mục cũng là mấy chục ngàn năm đến suy yếu nhất thời điểm. Tám đại siêu cấp gia tộc đương nhiên không nỡ lòng bỏ lãng phí cơ hội như vậy. Bọn họ đương nhiên khát vọng mình có thể nắm lấy này một cơ hội, chân chính tiến vào thiên hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm một lần, thu được chân chính chỗ tốt. Nếu không thì cũng chỉ có đợi được phía thế giới này lại có thêm võ hoàng cấp độ cường giả sinh ra, bọn họ mới có thể lần thứ hai thử nghiệm. Nhưng cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm, bọn họ không chờ nổi. Vì lẽ đó, cơ hội lần này đối với bọn họ tới nói khá làm trọng yếu. Mà ta Thánh Cổ Vũ Viện đương nhiên sẽ không để cho bọn họ liền như vậy dễ dàng đạt thành mục đích. Đệ Tam công tử một hơi đem hết thể đều nói xong, trong mắt nơi sâu xa hàn mang lạnh lẽo lấp lóe, khiến người ta không rét mà run. Mà Diệp Hàn từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Thượng cổ thần hoàng nguyên nhân cái chết bọn họ sớm liền biết rồi, thậm chí cũng biết Tà Linh Vong trong cốc mật đạo sản sinh nguyên nhân cùng quy củ. Cho tới Phi Thiên Thần lần lớn khi còn nhỏ mơ hồ nhìn thấy cái kia mật đạo, đương nhiên chính là này mỗi 10.000 năm liền muốn phát sinh một lần kịch liệt đại chiến va chạm sản sinh. Nhưng nhất làm cho Diệp Hàn cả người xúc động vẫn là đệ tam công tử trong miệng việc quan hệ vực ngoại thiên ma những kia tin tức. Bởi vậy Diệp Hàn có thể tinh chuẩn phán đoán ra, chính mình từng ở Phượng tộc nơi truyền thừa chém giết vị này vực ngoại thiên ma, chính là dẫn đến thượng cổ thần hoàng bỏ mình vị này ma hoàng thuần túy ý chí. Chỉ là chẳng biết vì sao, nó dĩ nhiên bám thân ở Phượng hoàng pho tượng trên, cuối cùng dập tắt ở trong tay chính mình. Ma hoàng chỉ có một vị, thiên ma ma hạch đương nhiên cũng chỉ có một cái. Diệp Hàn cực kỳ xác thực định, tuy rằng Tà Linh Vong trong cốc vực ngoại thiên ma rất nhiều, đồng thời cấp cao vực ngoại thiên ma đến không xuể, thế nhưng ở chúng nó trong cơ thể tất nhiên không có một cái nắm giữ ma hạch. Ma hạch chỉ có một cái, chính đang chính mình tiên ma phân bên trong thân thể. Đây chính là chân tướng, thượng cổ lịch sử chân tướng. Đương nhiên, thượng cổ lịch sử chân tướng tuy rằng khiến người ta khiếp sợ, nhưng nhất là để Diệp Hàn lưu ý, vẫn là đệ tam công tử câu nói sau cùng. Ngươi muốn dồn dừng bọn họ, trên người ngươi cũng có bám thân lệnh bài. Diệp Hàn há mồm liền hỏi, đệ tam công tử nghe vậy, lúc này nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ cười nói, Diệp Hàn huynh đệ, ngươi biết đến rất nhiều nha. Ở tám đại siêu cấp tông môn đệ tử trên người, xác thực có bám thân lệnh bài. Thế nhưng ở trên người ta, cũng không có. Không có. Không có bám thân lệnh bài. Chờ tám đại siêu cấp dòng họ cường giả siêu cấp giáng lâm, ngươi thì lại làm sao có thể cùng bọn họ chống lại, chớ nói chi là ngăn lại bọn họ. Diệp Hàn trên mặt lúc này tràn ngập không rõ, để đệ tam công tử có thể dễ dàng phát giác đồng thời độc đấu, nhưng thấy người sau trên mặt lúc này tránh qua một tia tàn khốc, giải thích, bọn họ không dám dễ dàng vận dụng bám thân lệnh bài. Ở Tà Linh Vong ngoài cốc, bọn họ không dám, bởi vì một khi sẽ vượt qua địa nguyên cảnh khí tức tồn tại, vong trong cốc rất nhiều vực ngoại thiên ma hội trong nháy mắt bạo phát, cái nào sợ bọn hắn thủ đoạn mạnh hơn, cũng không dám mạo tiến vào. Ngày xưa vị kia võ vương cảnh đại nam tử, dù là dẫm vào vết xe đổ, bọn họ duy nhất có can đảm vận dụng túi người lệnh bài thời cơ chính là ma vương thành hình, đồng thời đem thiên hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm mở ra một đạo chỗ hổng, cũng cùng Ngô Đồng thần mục chiến làm một đoạn thời điểm. Lần này là bọn họ cơ hội duy nhất. Bởi vậy, dù cho đối mặt sinh tử cục diện, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện dẫn động trong tay lệnh bài. Cho tới phương pháp của ta, đương nhiên chính là muốn ở Tà Linh Vong cốc ma vương thành hình trước đó, đem bọn họ từng cái hết mức chém giết. Lời còn chưa dứt, đệ tam công tử trong mắt nơi sâu xa đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ đậm, tràn ngập giết chóc tàn bạo. Hắn không phải lần thứ hai bị trong cơ thể ma đầu trưởng khống, những câu nói này hoàn toàn là nội tâm hắn rõ ràng khắc họa. Đệ tam công tử nếu nói ra được, liền nhất định sẽ như vậy đi làm. Thế nhưng khi làm, Diệp Hằng nghe được đệ tam công tử những câu nói này, nhưng không khỏi âm thầm lắc đầu, rất khó. Dù cho là Nam Nhạc Chí, ta cùng ngươi đồng thời ra tay, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết chứ. Huống chi chúng ta cũng không có ngươi như vậy vũ viện bảo vệ. Diệp Hằng nói chính là Thánh Cổ Vũ Viện cùng tám đại siêu cấp dòng họ trong lúc đó quyết định. Nam Nhạc Chí đồng dạng không phải Thánh Cổ Vũ Viện đệ tử, chỉ là tự thân gia tộc cùng Thánh Cổ Vũ Viện có chút liên hệ mà thôi, tự nhiên cũng không cách nào hưởng thụ cấp độ kia che chở. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ muốn ra tay, tất nhiên là phải bị mọi người vây công, hình thức hiểm trở, 89/10 hội bị mất mạng. Đệ tam công tử nghe vậy, lúc này trên người sát khí nổi lên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lối ra, mở miệng, không cần các ngươi, chính ta. Nhưng mà, thoại đến một nửa, đệ tam công tử cũng dừng lại. Rất khó. Nếu như là tự thân hắn ta ra tay, tức liền có thể ở đơn đả độc đấu bên trong đem mỗi người chém giết, đồng thời còn có thể chạy trốn tới Tà Linh Vong cốc may mắn còn sống sót, chuyện như vậy cũng tuyệt đối không dễ hoàn thành, hung hiểm quá to lớn. Vấn đề thời gian là vấn đề lớn nhất. Ai cũng không biết khoảng cách Tà Linh Vong cốc mật đạo mở ra thời gian là một ngày kia, thời gian thực tại quá mức gấp gáp. Đệ tam công tử trầm mặc, đáy mắt xích mang lấp lóe, tràn ngập không cam lòng, sau đó nhìn về phía Diệp Hàn, hỏi, vậy ngươi nói phải làm gì? Làm sao bây giờ? Diệp Hàn không nghĩ tới đệ tam công tử dĩ nhiên hội đem cái vấn đề này quăng cho mình, không khỏi sửng sốt một chút, chợt mới rơi vào suy tư. Vấn đề này có chút khó. Thế nhưng nếu như từ đến nơi đến chốn hai phương diện để suy nghĩ, cũng rất đơn giản. Muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, để tám đại siêu cấp dòng họ không chiếm được tương ứng chỗ tốt, ngăn cản bọn họ đương nhiên cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả, nhưng còn có mặt khác một loại phương pháp, để Tà Linh Vong trong cốc vực ngoại thiên ma không cách nào thành công dung hợp, thành tựu ma vương thân thể. Diệp Hàn nghĩ như vậy, lúc này đem ý nghĩ của chính mình khay mà ra, đệ tam công tử ánh mắt trong nháy mắt lượn lên, không khỏi cao giọng khen hay. Ý kiến hay. Dựa theo ta Thánh Cổ Vũ Viện sách cổ ghi chép, muốn ngưng tụ ma vương thân thể, chí ít cần 108 vị ma soái dung hợp mà thành. Chỉ cần chúng ta có thể giết một người trong đó, tất nhiên có thể làm cho nó ngưng hóa không ra ma vương hình thái. Đánh giết ma soái. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng khi cân nhắc đến ma soái cùng nhân tộc giữa các võ giả cảnh giới so sánh, cả người không khỏi che đậy. Ma soái, nhưng là cùng nhân tộc linh nguyên cảnh đại năng so với chân chính cường giả. Muốn đánh giết nó, thật sự hội đơn giản như vậy sao? Diệp Hàn không khỏi thần hồn truyền âm, hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông hỏi thăm. Đây đủ quá hồi lâu, Diệp gia lão tổ tông tiếng nói mới rốt cục đệ chuyện mà đến, như muốn chém giết địa nguyên cảnh đỉnh cao ma binh, 3 viên diện hồn thiên ấn hợp nhất là đủ, 10 viên trở lên diện hồn thiên ấn cùng chuyển động cũng có thể hoàn thành. Như muốn đối phó thiên nguyên cảnh đỉnh cao ma đầu, chí ít cần 100 viên diện hồn thiên ấn hợp nhất, hoặc là 1000 viên trở lên diện hồn thiên ấn cùng chuyển động. Đánh giết chân nguyên cảnh đỉnh cao ma tướng, 1000 viên diện hồn thiên ấn hợp nhất có thể thử nghiệm đạt thành, hoặc là 10 vạn viên diện hồn thiên ấn cùng chuyển động. Cho tới linh nguyên cảnh đỉnh cao ma soái, tiểu tử ngươi chính mình toán đi. Toán? Này con tính thế nào? Ta hiện tại đa tài nhất có thể ngưng tụ 4-5 viên diện hồn thiên ấn hợp nhất, đối phó thiên nguyên cảnh cấp thấp ma đầu hay là đầy đủ, nhưng nếu thực lực đối phương càng mạnh hơn, ta cũng chỉ có thể làm nhìn. Lần này, Diệp Hàn triệt để một thần. Chương 163, Thánh Diễm Diện Hồn Trận. Tình trang ý thiếp. Đánh giết ma soái. Chuyện này quả thật là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lẫn nhau tu vi võ đạo trên lệnh cảnh giới thực sự là quá to lớn, đại đệ Diệp Hàn không thể nào tưởng tượng được trong đó đến cùng lớn bao nhiêu một cái hồng câu. Nghe xong Diệp gia lão tổ tông, Diệp Hàn lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ này một con đường cũng không thể thực hiện được? Như vậy, còn có thể có phương pháp gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, thăm dò tất cả khả năng phương pháp, đột nhiên, một vật đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. 7 màu chim công linh vũ. Vật này có thể không? Nhưng mà, Diệp Hàn thậm chí đều không có hướng về Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông hỏi dò, sau một khắc, mình đã lắc đầu. Không hiện thực. 7 màu chim công linh vũ sát thực rất mạnh, dù cho là chưa tế luyện, nó tự thân tản mát ra uy thế, cũng đủ để dẹp loạn chu vi trăm trượng bên trong cuồng bạo thiên địa nguyên lực. Thế nhưng, nó chỉ là nguyên lực cấp độ thánh vật mà thôi, cùng được ngoại thiên ma, hoàn toàn không thuộc về cùng một cấp bậc. Dù cho nó cấp bậc lại cao hơn, cũng không làm nên chuyện gì. 7 màu chim công linh vũ không được, như vậy nếu như là lão tổ tông ra tay đây. Diệp Hàn tâm niệm lại là hơi động. Lần này, hắn không chút do dự hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông đưa ra ý nghĩ của chính mình, nhưng tiếp đó, hắn lại phải thất vọng. Không thể. Lần trước đem Kim Ô Tàn Phách sức mạnh cho ngươi mượn, Kim Ô Tàn Phách suýt nữa mất khống chế, hiện tại ta có thể truyền âm hồi phục vấn đề của ngươi đã khá là không dễ, ngươi cũng đừng lại có ý đồ với ta. Trực tiếp từ chối. Diệp Hàn ánh mắt không khỏi lại là buồn bã. Không có cách nào. Liền lao tổ tông đều như vậy nói rồi, đây nhất định là một cái ngõ cụt. Lẫn nhau tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn, tầm thường thủ đoạn căn bản vô dụng, mà trên người mình chỉ có hai cái siêu vượt qua tu vi hạn chế thủ đoạn đều bị lao tổ tông tự mình phụ quyết, nơi nào còn có biện pháp gì? Diệp Hàn không được lắc đầu, lập tức liền muốn mở miệng, đem trong đó khó xử hết mức nói với đệ tam công tử, để hắn cũng không muốn đối với phương pháp này sản sinh cái gì mơ mộng hão huyền. Nhưng mà, chính đang Diệp Hàn sắp mở miệng thời gian, đột nhiên, ồ, đại ca, ngươi muốn đi đối phó những người xấu kia sao? Là tiểu Niết Niết. Nàng dĩ nhiên vào lúc này tỉnh rồi. Đồng thời không chỉ có như vậy, nàng còn nghe được mình và lão tổ tông trong lúc đó giao lưu. Nàng là làm thế nào đến? Mình và lão tổ tông trong lúc đó giao lưu đều là thông qua thần hồn truyền âm phương thức, nếu như không phải thần hồn cảnh giới siêu vượt qua chính mình một cảnh giới lớn, căn bản là không thể nào làm được điểm này. Nhưng mà, không chờ Diệp Hàn hướng về tiểu Niết Niết hỏi dò, đột nhiên, nàng câu nói tiếp theo, đột nhiên để Diệp Hàn tinh thần dùng mình. Hay là tiểu Niết Niết có cái phương pháp có thể trợ giúp đến đại ca đây? Tiểu Niết Niết có phương pháp. Diệp Hàn sững sờ, lúc này đem vừa mới ngưng tụ trong lòng cái kia nghi hoặc bỏ đi sau đầu, truyền âm hỏi dò. Tiểu Niết Niết không có nửa điểm do dự, lanh lảnh như chim sơn ca âm thanh lúc này vang vọng ở trong lòng hắn. Đại ca, ngươi không phải tu luyện Thánh Diễm Diệt Hồn Trường sao? Nó cũng không chỉ là một bộ trường pháp, chính là một tòa minh văn trận pháp, nhưng phải dùng thánh thú tinh huyết làm thật tâm, ma hạch vì là trận cơ bố thí mà thành. Thánh thú tinh huyết thật mạnh mẽ, nhất định có thể trợ giúp đại ca tiêu diệt đối thủ. Thánh Diễm Diệt Hồn Trường. Thánh thú tinh huyết. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, không chờ hắn kế tục truy hỏi, chỉ cảm thấy một đạo tin tức lưu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tin tức này lưu bên trong ghi chép không phải hắn vật, chính là tiểu Niết Niết nói tới Thánh Diễm Diệt Hồn trận. Trận pháp này thật sự thật đơn giản. Nói đến, nó chỉ là đơn giản nhất một cấp trận pháp, nhưng là cùng Diệp Hàn ở Phượng tộc kiểm tra bên trong đạt được cái này cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí như thế, nắm giữ tự mình trưởng thành kỳ lạ công năng. Chỉ cần nuốt trường bực ngoại tiên ma càng nhiều, kỳ uy lực cũng lại càng lớn, thậm chí có thể ung dung vượt cấp mà chiến. Thánh thú tinh huyết vì là trận tâm, thiêu đốt thánh diễm, đánh giết vực ngoại thiên ma. Mà làm trận cơ vực ngoại thiên ma ma hạch thì lại chính là tích lũy ma khí thánh vật, dựa vào sự giúp đỡ của nó, thánh diễm đều sẽ thiêu đốt càng vượng. Diệp Hàn chỉ cần truyền vào một tia hồn lực thì sẽ trong nháy mắt ở minh văn trận pháp bên trong hóa ra một đạo diệt ma thiên ấn, bắn nhanh giết địch. Mà người sau tử vong ma khí, dù là ngưng hóa ra dưới một đạo diệt ma thiên ấn chất dinh dưỡng, thậm chí còn có thừa tồn. Đây chính là minh văn trận pháp chỗ cường đại. Đương nhiên, dù cho như vậy, Diệp Hàn còn có yêu cầu cân nhắc sự tình, bố trí minh văn trận pháp cần thiết vật liệu. Muốn cho minh văn trận pháp sức mạnh càng mạnh, minh văn trận pháp đương nhiên liền muốn kiên cố hơn cố, điểm này không thể nghi ngờ. Vật liệu, Diệp Hàn đương nhiên không có. Hắn chưa bao giờ trải qua quá minh văn một đạo, thường ngày căn bản là không để ý quá những thứ này. Thẳng đến lúc này, Diệp Hàn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi chuẩn bị sớm là cỡ nào trọng yếu, chỉ có thể hướng về đệ tam công tử cầu viện. Đồng thời nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ cũng không phải từng ở Minh Văn một đạo trải qua thành công dạng. Liên liên như vậy, Diệp Hàn dựa theo tiểu niếp niếp hướng về hắn miêu tả nói không nhiều tin tức, tham dò tính về phía đệ tam công tử tưởng tận trình bày trong lòng mình suy nghĩ tất cả, thế nhưng là ẩn giấu thánh thú tinh huyết cùng bực ngoại thiên ma ma hạch tin tức. Lại không nghĩ rằng, đệ tam công tử dĩ nhiên lập tức hưng phấn từ trên mặt đất bính lên, cùng hắn tầm thường thận trọng khí chất tuyệt nhiên không hợp. Ngươi có biện pháp? Cần bố trí Minh Văn trận pháp. Huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi xác định chủ ý này có thể được, ta liền có biện pháp cho ngươi bố trí ra như vậy Minh Văn trận pháp. Nam Nhạc Chí, nhưng là Minh Văn đại sư. Minh Văn đại sư? Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên cả kinh. Cũng thật là nhìn nhầm rồi. Không nghĩ tới như bệnh thần kinh như thế Nam Nhạc Chí, còn có như vậy đặc sắc một mặt. Minh Văn đại sư, xưng hô như thế có thể không phải người bình thường có thể đạt được. Thông thường mà nói, những người này ở Minh Văn một đạo đắm chìm thường thường vượt quá mấy chục năm, ở Minh Văn trận pháp bố trí trên, càng có quá mức bình thường người tinh chuẩn sức phán đoán, có thể đạt tới đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Không nghĩ tới Nam Nhạc Chí còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng là một vị Minh Văn đại sư. Một câu nói xong, đệ tam công tử thậm chí không lo được bắt chuyện Diệp Hàn, cả người đã mũi tên nhọn giống như thoát ra, có thể thấy được trong lòng chi cấp bách. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được, đệ tam công tử đối với ngăn cản tám đại siêu cấp dòng họ tiến vào thiên hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm đạt được chỗ tốt là cỡ nào để bụng. Thánh cổ vũ viện cùng tám đại siêu cấp dòng họ ân oán sâu cạn, cũng có thể tham dò một, hai. Diệp Hàn thấy thế chỉ được lắc lắc đầu, lên gót chân trên. Hang động ở ngoài, Nam Nhạc Chí một mực chờ đợi chờ, nội tâm tràn ngập sốt ruột. Nàng hoàn toàn không biết Diệp Hàn khi nào sẽ thành công, cũng không biết hắn có thể thành công hay không, nhưng là không dám tùy tiện đi vào, chỉ lo quay rối đến Diệp Hàn trợ giúp. Có thể tưởng tượng được, trong lòng nàng đến cùng tràn ngập bao nhiêu bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nàng đã đợi đầy đủ nửa cái canh giờ, nay còn không là nàng tự hạ, nàng có thể chờ càng lâu. Chỉ cần đệ tam công tử bình yên vô sự, nàng thậm chí tình nguyện ở đây cô tỏa một đời. Thế nhưng đột nhiên, hô, một đạo loang lổ bóng trắng sẽ qua, phản phất một cơn gió, đột nhiên từ trong hang động đập ra, Nam Nhạc Chí thậm chí đều không có xoay người ngẩng đầu, chỉ cần từ phả vào mặt trong tiếng gió, liền nghe đến cái kia cố quen thuộc mùi, cả người bỗng dưng đứng dậy, đôi mắt đẹp trợn tròn, khó có thể tin xem hướng về phía trước. Không sai, là người kia. Cái kia làm cho nàng sáng nhớ chiều mong, lúc nào cũng lo lắng người. Thời khắc này, Nam Nhạc Chí cảm giác mình toàn bộ thế giới đều một lần nữa trở nên tươi sống lên, dù cho chu vi vẫn là khói đen tràn ngập, trước mắt của nàng nhưng là hoàn toàn sáng rực. Công tử. Nam Nhạc Chí đột nhiên giọ ra tay đi, thân thể mềm mại lướt xuống. Đang đợi trong quá trình, trong cơ thể nàng phảng phất đầy giấy vô tận sức mạnh, làm cho nàng trước sau kiên trì, không từng có một tia lười biếng. Đây là một loại thiêu đốt. Thiêu đốt là nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh khí thần. Nàng một trái tim treo lơ lửng ở đệ tam công tử trên người, căn bản cũng không có nhận biết được mình bây giờ đến cùng có cỡ nào yếu đuối. Mãi đến tận đệ tam công tử bình yên xuất hiện, nàng đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, lúc này mới đột nhiên cảm thấy một luồng đầu váng mắt hoa cảm giác xông lên đầu, mạnh đánh lảo đảo một cái. Đệ tam công tử cũng là sững sờ. Hắn vốn là đầy bụng vui mừng, muốn hướng về Nam Nhạc Chí lan truyền trong lòng mình vui sướng, đồng thời hướng về nàng thỉnh giáo Minh Văn một đạo sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, đập vào mi mắt dĩ nhiên là tình cảnh như vậy. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Nam Nhạc Chí té ngã quá. Cô gái này, ở trước mặt hắn xưa nay đều là một bộ tinh linh quái lạ răng dấp, nhưng bất luận chính mình đối với nàng làm sao thái độ, nàng đều xưa nay chưa từng biểu đạt quá chính mình lời oán hận, chưa bao giờ mềm yếu. Nay vẫn là đệ tam công tử lần thứ nhất ở Nam Nhạc Chí trên người, nhìn thấy nàng như vậy yếu đuối một mặt. Chẳng biết vì sao, một tia trước nay chưa từng có thương tiếc tình ở đệ tam công tử lạnh lẽo đáy lòng sinh sôi, phản phất hoàn toàn là không tự chủ được, hắn nhanh chóng bước ra một bước, triển khai hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhuận nhuyễn nhập hài, bốn mắt nhìn nhau. Đệ tam công tử chưa bao giờ từng khoảng cách gần như vậy tới gần một cô gái, cũng không từng như vậy trực tiếp nhìn kỹ một đôi mắt đẹp, khi, làm, nước mắt cầu đầy mắt ung mỹ đồng lạc vào đáy mắt, đệ tam công tử tâm thần bản nguyên, đông dưng run lên. Công tử, lại là hai chữ này, lại là này một tiếng hô hoán. Nhưng lần này, đệ tam công tử nhưng từ bên trong nghe được quá nhiều hàm nghĩa. Không muốn, lưu luyến, căng thẳng, si mê, một đôi mắt vượng, một tiếng thấp giọng âm. Vạn ngàn tâm tư, hết mức vò nát tan, hòa vào này một chút một trong tiếng. Vào giờ phút này, quân cũng biết ta tỉnh, quân cũng biết ta ý làm sao quân lạnh lùng, mặc ta cô sớm chiều. Đầy bụng sầu đoán, một khang thâm tình, không cần ngôn ngữ, hiểu rõ đệ chuyện. Đệ tam công tử, không khỏi lại là run lên bần bật, một viên giả vờ lạnh lùng tâm, lúc này, rốt cục hoàn toàn tan bỡ. Hai tay dùng sức, một ôm vào hoài. Đệ tam công tử động tác, khi, làm, hiện ra thô bạo. Chỉ là, đón lấy không phải ôn nhu hỏi han ân cần, cùng thuật trung tình, lại bị một đạo lanh lảnh tiếng bước chân đánh gãy. Khi, làm, Diệp Hàn quay về với trên đài đá, nhìn thấy chính là đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí đối lập mà đứng. Rồi lại buông xuống đầu lâu, Nam Nhạc Chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tựa hồ có mấy phần đỏ bừng, nhưng bóng đêm đen mượt, lại có khói đen bao phủ, thực tại nhìn không rõ ràng. Mà đến tận đây thì, đệ tam công tử mới rốt cục nghĩ đến chính mình đi ra tìm Nam Nhạc Chí đến tuột cùng là vì cái gì, lúc này điểm quyết tâm đầu căng thẳng cùng mới vào tình cảm ngượng ngùng, về phía sau giả thổ muốn hỏi, ngươi đến giúp chúng ta bố trí một đạo minh văn trận pháp đi. Bố trí minh văn trận pháp? Nam Nhạc Chí cả kinh, rốt cục ngẩng đầu lên. Tâm niệm của nàng ý chí cũng khá là kiên định, chỉ là không lâu sau cũng đã lần nữa khôi phục tự nhiên, trên mặt ngại ngùng không gặp. Trong lòng nghi hoặc, hỏi ngược lại đệ tam công tử. Cái gì minh văn trận pháp? Ngươi muốn làm gì? Đệ tam công tử nghe vậy, đáy lòng dâng trào chiến ý đột nhiên lần thứ hai bị gây nên, không chút nghĩ ngợi, âm thanh vang dội, nói thẳng ra, giết ma soái. Giết ma soái. Nghe tới hai chữ này, Nam Nhạc Chí lúc này cảm thấy tâm thần run lên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một luồng trước nay chưa từng có sự phẫn nộ từ đáy lòng dâng trào mà lên. Chen, kim thạch nổ đùng, ngân xả kiếm ra khỏi vỏ. Nam Nhạc Chí tú cánh tay tìm đòi, ngân xả kiếm sắc bén mũi kiếm đã nhắm thẳng vào đệ tam công tử mà đi, miệng anh đào nhỏ bên trong, gào thét quát lớn như cựu thiên xét đánh, nổ vang vang vọng, đệ tam công tử. Lao nương đây là cho người mặt rồi. Ngươi mới vừa từ bên bờ sinh tử kiếm về một cái mạng, này liền muốn lại phó quỷ môn quan. Ngươi đây là thành tâm muốn cho lão nương làm cả đời quả phụ sao? Quả phụ. Trước mắt tất cả phát sinh quá đột nhiên, hoàn toàn vượt quá Diệp Hàn ngoài tưởng tượng, trong lúc nhất thời kinh ngạc cương lập, nửa ngày không phản ứng kịp. Chương 164, trận pháp thành hình thử nghiệm. Hai người này quan hệ, Diệp Hàn không dám tỏ thái độ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là sợ bị Nam Nhạc Chí một chiêu kiếm đâm chết mà thôi. Nhưng trước mắt này nguyên náo động đến một màn, lại làm cho Diệp Hàn rất là hài lòng, cảm giác mình là nhìn thấy một phen chân tình. Đương nhiên, hắn cũng không thể thờ ơ không động lòng, bởi vì còn tiếp tục như vậy, đệ tam công tử liền muốn bị đánh chết. Hắn nhưng là trọng thương tại người, thần hồn trạng thái vừa bình phục, lại không dám hoàn thủ, há có thể trốn quá Nam Nhạc Chí ngân xả kiếm. Diệp Hàn liền vội vàng tiến lên ngăn cản quyết bảo, hơn nữa đệ tam công tử lời thề son sắt vài câu lời thề, Nam Nhạc Chí rốt cục thật không cho Dịch An Yên tính lại, nhưng trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lệ mang lấp lóe, thật không biết lúc nào còn lại đột nhiên bạo phát, vì lẽ đó, Diệp Hàn cùng đệ tam công tử giải thích rất cẩn thận, bao quát thánh diễm diện hồn trận các loại, ngoại trừ sử dụng được ngoại thiên ma ma hoạch cùng tự thân phượng hoàng tinh huyết ở ngoài, Diệp Hàn cho là biết gì nói. Nấy, rốt cục. Ở Nam Nhạc Chí nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cùng Diệp Hàn, đệ tam công tử trong lòng kiên trì sau, vẻ mặt ung dung. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong vẫn cứ tràn ngập không xác thực hoài nghi. Này thật sự có thể được sao? Thánh diễm diệt hồn trận, ta làm sao xưa nay đều không từng nghe đã nói. Diệp Hàn nghe vậy, tự nhiên lại là một trận giải thích, thậm chí đem nó đổ cho nhà của chính mình chuyển pháp trận trên, lúc này mới rốt cục để Nam Nhạc Chí tin khoảng chừng 4, 5 phân tín nhiệm, đã đáng giá thử nghiệm một phen. Đây chính là Nam Nhạc Chí thái độ. Tiếp đó, Diệp Hàn rốt cục nhìn thấy bị đệ tam công tử lợi bình vì là Minh Văn đại sư cường hãn. Chỉ thấy Nam Nhạc Chí xoay cổ tay một cái, chỉ gian nhận chứa đồ mặt ngoài vi quang lóe lên, lúc này, liên tiếp Diệp Hàn thậm chí ngay cả nghe nói đều không từng nghe đã nói vật liệu bị nàng từng cái lấy ra. Nghe người ta tự thuật, bố trí trận pháp, đây là rất khó. Huống chi, Diệp Hàn hoàn toàn là Minh Văn trận pháp một đạo tay mơ này, giải thích lên càng thêm khó khăn. Thế nhưng, chỉ cần hắn một câu nói ra, Nam Nhạc Chí luôn có thể trong nháy mắt hiểu rõ trong đó chân ý, ung dung bố trí, chỉ có mấy lần, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhưng vẫn cứ là một câu nói chưa từng hỏi rõ. Chỉ là chừng nửa canh giờ công phu, một tấm phức tạp đến cực điểm Minh Văn trận pháp bản vẽ liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Giống nhau như lúc, Diệp Hàn kinh ngạc phát hiện, Nam Nhạc Chí dựa theo chính mình trên đầu môi miêu tả, khắc họa đi ra Minh Văn trận đồ, dĩ nhiên cùng Tiểu Niếp Niếp đưa tin báo cho chính mình giống nhau như lúc, lúc này đối với Nam Nhạc Chí coi như người trời. Đệ tam công tử nói nàng là Minh Văn đại sư, quả nhiên không phải hư ngôn, nàng hoàn toàn có thực lực như vậy. Đồng thời, ở Minh Văn trận đồ khắc họa đi ra trong lúc nhất thời, Nam Nhạc Chí lông mày liền nhẹ nhàng cao lên đến, xanh nhạt ngón tay ngọc điểm ở trận đồ hai cái vị trí. Nơi này là trận tâm, nhất định phải phát huy ra nghiền ép vực ngoại thiên ma sức mạnh. Đây là trận cơ, thậm chí muốn gánh nặng lên chịu đựng một vị vực ngoại thiên ma tất cả sức mạnh, đầy đủ kiên cố mới có thể. Các ngươi, Nam Nhạc Chí một câu nói cũng không nói chuyện, nhưng thoại ở ngoài thanh âm, Diệp Hàn cùng đệ tam công tử đương nhiên rõ ràng. Nam Nhạc Chí lời còn chưa dứt, đệ tam công tử tầm mắt liền lập tức tập trung ở Diệp Hàn trên người. Này thánh diễm diện hồn trận là Diệp Hàn nghĩ đến chủ ý, nếu là nói đúng tòa này Minh Văn trận pháp ai hiểu rõ nhất, đương nhiên cũng là Diệp Hàn. Đối với chỗ chống trận tâm cùng trận cơ vị trí, đệ tam công tử hoàn toàn không biết Diệp Hàn là ở đánh cái gì chú ý hai địa phương này, đương nhiên chính là thu xếp thánh thú tinh huyết cùng ngược ngoại thiên ma ma hạch. Diệp Hàn biết, hắn không cách nào giấu giếm nữa, lúc này xoay cổ tay một cái, một giọt bóng ánh đỏ đậm máu tươi cùng một viên to bằng nắm tay màu đen tinh hạch xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đỏ đậm máu tươi, đây cũng không phải là phượng hoàng tinh huyết. Đây là Diệp Hàn ngưng hóa ra thuộc về mình một viên tinh huyết. Tuy rằng không đạt tới phượng hoàng tinh huyết loại kia độ tinh khiết, thế nhưng làm nắm giữ dòng máu phượng hoàng Diệp Hàn, ngưng hóa ra một viên tinh huyết, liền đủ để cùng phổ thông thánh thú tinh huyết so với rồi. Màu đen tinh hạch là vì là vực ngoại thiên ma ma hạch, đồng thời là một viên danh xứng với thực cấp 6 ma hạch. Diệp Hàn đem nó trực tiếp lấy ra, cũng không lo lắng đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí hội nhận thức nó. Vực ngoại thiên ma ma hạch ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục hay là đều không có một cái. Diệp Hàn trong tay này một viên, hoàn toàn chính là quốc phẩm, bọn họ đương nhiên không thể nhận thức. Nhìn thấy Diệp Hàn cầm trong tay cái kia giọt máu tươi cùng màu đen tinh hạch phân biệt sắp đặt ở thánh diễm diệt hồn trận trận tâm cùng trận cơ vị trí, Nam Nhạc Chí lúc này ánh mắt sáng lên, cũng không hỏi đây là cái gì, lúc này động tác. Mỗi loại bố trí minh văn trận pháp vật liệu ở Nam Nhạc Chí trưởng khống dưới trôi nổi giữa không trung, còn bản thân nàng, càng là xanh nhạt mười ngón phi, từng đạo phức tạp dấu tay đánh ra, ở Diệp Hàn cùng đệ tam công tử kinh diễm nhìn kỹ, chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, một cái hai cái to bằng bàn tay trận bàn đã xuất hiện ở ba người trước mắt. Này chính là các ngươi muốn trận bàn. Có thể hay không tiêu diệt vực ngoại thiên ma ta không biết, thế nhưng xác thực là dựa theo ngươi nói làm ra. Nam Nhạc Chí đem trận bàn đưa cho Diệp Hàn, Diệp Hàn tiếp ở trong tay lúc này cảm giác được, nó cùng mình phảng phất huyết thống liên kết, thậm chí không cần luyện hóa, chỉ cần hơi suy nghĩ, nó liền có thể trong nháy mắt hình thành một đạo một cái minh văn trận pháp, bao phủ chu vi mấy trong vòng 10 trượng, trợ kỳ giết địch. Đây là trong đó làm trận tâm tự thân tinh huyết ảnh hưởng. Diệp Hàn rất rõ ràng điểm này, mà cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng từ trong đầu nhận được bắt nguồn từ tiểu Niếp Niếp khẳng định tán thành thanh. Thánh Diễm Diệt Hồn trận đã thành. Tiếp đó, liền muốn đi nghiệm chứng nó mạnh yếu rồi. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí một chút, thậm chí không cần bất kỳ ngôn ngữ, lưỡng người đã rõ ràng hắn ý nghĩ cùng dự định. Ta cũng đi. Đệ tam công tử nóng lòng muốn thử, đáy mắt chiến mang lấp lóe, càng là tràn ngập chờ mong. Chỉ tiếc, chen. Nam Nhạc Chí lại rút kiếm rồi. Ngươi đứng lại cho ta cố gắng dưỡng thương. Như ngươi vậy trạng thái, là đi hỗ trợ, vẫn là cản trở? Nam Nhạc Chí một tiếng khét đều, nhất thời để đệ tam công tử đáy lòng thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh trong nháy mắt tắt. Không sai, trạng thái của hắn bây giờ quá kém. Tuy tung Diệp Hàn mà đi, căn bản là không giúp được hắn, trái lại rất có thể kéo Diệp Hàn chân sau. Trước mặt phải làm đại cục làm trọng. Cùng hắn vừa vặn ngược lại, Diệp Hàn có thiên ma phân thân làm bạn, tự vệ cho là thừa sức. Vì lẽ đó, đi thử nghiệm Thánh Diễm Diệt Hồn trận sức mạnh, chỉ có Diệp Hàn một người thích hợp nhất. Một niệm đến đây, đệ tam công tử chỉ có thể thầm than một tiếng, coi như thôi. Không nghĩ tới, ta cũng có sống chết mặc bay, trở thành người khác tha lúc mệt mỏi. Đệ tam công tử trong lòng dù cho tràn ngập không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm đánh lén niệm, lựa chọn từ bỏ. Hắn nhìn về phía Diệp Hàn, nói, chờ ngươi tin chiến thắng. Diệp Hàn nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng lúc này ung dung không ít. Như vậy là tối tốt đẹp. Nếu như đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí tùy tùng chính mình mà đi, hai người đều cực khả năng phát xuất hiện bí mật của chính mình. Đệ tam công tử tu luyện qua thượng cổ khống hỏa thuật, ngoại trừ không có ngưng luyện ra chính mình vũ ý ở ngoài, ở hệ lửa một đạo trên tìm hiểu cũng không so với mình kém bao nhiêu. Một khi Thánh Diễm Diệt Hồn trận đại phát thần uy, đệ tam công tử rất có thể sẽ phát hiện tự thân tinh huyết thần kỳ, thậm chí thấy rõ trận tướng. Mà Nam Nhạc Chí liền nguy hiểm hơn. Nàng là nhanh nhẹn một cái minh văn đại sư, làm cho nàng tùy tùng 89/10 có thể suy đoán ra vực ngoại ma hạch trận tướng. Hai người bọn họ lựa chọn buông tay, để cho mình một mình đi thử nghiệm, tình huống như thế là Diệp Hàn dễ dàng nhất tiếp thu. Bởi vậy, khi làm đệ tam công tử lời còn chưa dứt, Diệp Hàn đã nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người đã vụt lên từ mặt đất, lần thứ hai nhằm phía bị khói đen tràn ngập quanh quần tà linh vong cốc. Trên đài đá, chỉ còn đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí hai người. Bọn họ nhìn Diệp Hàn cấp tốc bóng lưng biến mất, sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng lên, trong mắt nơi sâu xa, nồng nặc lo lắng kéo dài không cách nào tiêu tan. Diệp Hàn lúc này tâm tình cùng đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí hai người gần như thấp họng, căng thẳng. Tuy rằng tiểu Niếp Niếp mang đến cho mình quá rất nhiều kinh hỉ, thậm chí từ mặt bên đã cứu chính mình, nhưng săn giết ma soái chuyện này, Diệp Hàn chỉ là muốn nghĩ, liền không khỏi tâm thần run rẩy, không cách nào khoe khoang. Ma soái, đây chính là có thể so với nhân tộc võ tu linh nguyên cảnh siêu cấp cao thủ. Dù cho là ở tám đại siêu cấp gia tộc, bọn họ cũng là nội môn trưởng lão cấp bậc tồn tại, ngồi ở vị trí cao, đương nhiên cũng nắm giữ cùng thân phận tương xứng đôi siêu cường sức chiến đấu, một người ra tay là có thể tiêu diệt một cái phổ thông gia tộc hoặc là tông môn. Mà chính mình, ở không lâu sau đó liền muốn cùng bậc này siêu cấp cao thủ đối kháng. Ta đây thực sự là tìm đường chết. Diệp Hàn ám chửi một câu, trong lòng nhưng chưa sản sinh ý lui, bởi vì đây là nhất định phải làm. Một khi từ bỏ, thì tương đương với chính mình muốn trơ mắt nhìn tám đại siêu cấp gia tộc kế hoạch thành công. Tình cảnh này, Diệp Hàn đương nhiên không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lựa chọn ở này điều đưa tay không thấy được năm ngón trên đường kế tục tiếp tục đi. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng không ngốc. Lấy hiện tại thuộc về mình vực ngoại thiên ma ma hạch bên trong chất chứa sức mạnh, căn bản là không có cách cùng ma soái so với, dù cho là một vị ma tướng, đều có khả năng ở Thánh Diễm Diệt Hồn trận phát huy ra chiến lược chân chính trước đó gặp dập tắt. Vì lẽ đó Diệp Hàn rõ ràng, nhắm thẳng vào ma soái là ngu xuẩn, ma tướng cũng không thể địch nổi. Hắn nhất định phải đánh giết đầy đủ ma đầu, ma binh, tích lũy sức mạnh, để Thánh Diễm Diệt Hồn trận trở nên càng thêm cứng rắn không thể phá bỡ. Bởi vậy, tương đương lý trí Diệp Hàn vì là trong tay mình lần đầu thành hình Thánh Diễm Diệt Hồn từng trận bàn, lựa chọn đối thủ chính là một con ma binh. Tà linh vong cốc, khói đen tràn ngập. Những thứ này đều là từ vực ngoại thiên ma trên người tiêu tán đi ra năng lượng, là thần hồn sức mạnh, rồi lại tràn ngập đầu độc lòng người thành phần. Chúng nó đối với võ giả bình thường ảnh hưởng hay là to lớn, nhưng đối với Diệp Hàn mà nói, chúng nó ngoại trừ quấy rầy tầm mắt của chính mình ở ngoài, cái gì có giá trị quấy rầy đều không có. Chỉ cần là bảo vệ ở biển ý thức bên trên cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí, liền đủ để đem chúng nó đối với tự thân thần hồn ảnh vang vọng để tinh hoa. Vì lẽ đó, Diệp Hàn có thể tập trung sự chú ý, cẩn thận tuần tra, tìm vực ngoại thiên ma tăm hơi. Tà linh tung lũng rất sâu, càng không biết chôn giấu ở đại địa bên dưới phạm vi cỡ nào rộng rãi, Diệp Hàn chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng phán đoán tiến lên. Rốt cục, ở dòng dã đi rồi nửa khắc đồng hồ công phu sau khi, dựa vào tự thân thiên ma phân thân cảm ứng, ở tay trái của chính mình một bên, Diệp Hàn rốt cục nhận biết được một tia dị dạng, là vực ngoại thiên ma. Rốt cuộc tìm được nó rồi. Chương 165, ma diễm quần quần thánh diễm như nước thủy triều. Là cấp 2 ma binh, vẫn là cấp 3 ma đầu. Diệp Hàn tâm lập tức lên. Tuy rằng nơi này chỉ là tà linh vong cốc kích ngoài rìa, xuất hiện có thể so với nhân tộc chân nguyên cảnh võ tu cấp 4 ma tướng sát suất không lớn, nhưng cũng không phải là không thể được. Diệp Hàn hiện tại sợ nhất gặp phải dù là ma tướng, bởi vì hắn biết, dù cho có Thánh Diễm Diệt Hồn từng trận bàn ở tay, nếu như mình gặp phải cấp 4 ma tướng, cũng không có một tia thắng lợi khả năng, thậm chí hội chết thảm tại chỗ, liền ngay cả bao phủ biển ý thức thực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí cũng không thể hoàn mỹ bảo vệ mình. Đương nhiên, phía trước truyền đến ma khí như thế, cũng xa xa không đạt tới một vị cấp 4 ma tướng cấp độ. Diệp Hàn tâm thần hơi định, vẫn chưa lựa chọn trực tiếp tới gần. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều là như vậy. Xúc thế mà phát, tùy thời mà động, so với đột nhiên tao ngộ mà đến chiến đấu muốn dễ dàng nhiều lắm. Một niệm đến đây, Diệp Hàn lúc này không lại hết mức thu lại khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng duy có loài người võ tu đặc biệt khí tức tràn ngập bốn phía, hướng xa xa đang đi. Câu dẫn, dùng tự thân khí tức câu dẫn. Diệp Hàn tin tưởng, tuyệt đối không có bất kỳ một vị vực ngoại thiên ma có thể chống đỡ được tập kích một vị nhân tộc võ tu biển ý thức mê hoặc. Quả nhiên, ngay khi Diệp Hàn vừa lộ ra một tia khí tức, phía trước bao phủ khói đen, lúc này bốc hơi lên, kịch liệt cơn sóng, tiếp theo một cái chớp mắt, hô, cuồng phong phun trào, đập vào mặt mà tới. Một vị mặt xanh lanh vàng vực ngoại thiên ma liền như vậy xuất hiện ở Diệp Hàn trong tầm mắt. Diệp Hàn hai mắt thì lại trong nháy mắt khóa chặt ở người trước sau lưng. Lưỡng đôi cánh, là vì là có thể so với địa nguyên cảnh nhân tộc võ tu bốn dược ma binh. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn trong lòng căng thẳng lúc này không còn sót lại chút gì. Chỉ là bốn dược ma binh mà thôi, đối với mình tới nói, cho là không hề một điểm áp lực có thể nói. Dù cho không dùng tay bên trong thánh diễm diện hồn từng trận bản, Diệp Hàn cũng có tự tin 100%, trong nháy mắt ngưng hóa ra ba viên diện hồn thiên ấn, hợp hai là một, đem dập tắt. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hàn đi tới nơi này là có mục đích, chính là vì thử nghiệm trong tay thánh diễm diện hồn trận có thể dùng được hay không, đương nhiên sẽ không hôn tự ra tay. Hống. Linh hồn cấp độ gào thét, từ trước mắt bốn dược ma binh trong miệng tuôn ra, Diệp Hàn có thể nhận biết được, nhưng không có cách nào chấn động tâm thần của hắn bản nguyên. Bốn dược ma binh mà thôi. Diệp Hàn sớm liền không nữa e ngại bực này cấp độ vực ngoại thiên ma. Thế nhưng, con này bốn dược ma binh cũng không biết Diệp Hàn nội tình, cũng không biết người sau suy nghĩ trong lòng. Ở nó nhìn thấy Diệp Hàn một khắc đó, liền phảng phất là một cái đã đói bụng 3 ngày 3 đêm cậu, nhìn thấy một khối mới mẹ thịt, cam lòng trong lúc đó, sát ý tất xuất hiện. Nó bích trong mắt màu xanh lục bên trong chỉ có sát nghiệm, không có nửa điểm lý trí cùng trí tuệ ánh sáng. Rõ ràng, nó thần trí chưa mở, chỉ là cấp thấp nhất vực ngoại thiên ma mà thôi, nội tâm theo đuổi, chỉ là mới mẹ đồ ăn. Vì lẽ đó, nó căn bản sẽ không phán đoán trước mặt nhân tộc võ tu mạnh mẽ hay không, rít lên một tiếng, thân thể cao lớn đã lấy thế thái sơn áp đỉnh đập tới, mãnh liệt như cụ như gió. Thế nhưng động tác của nó theo Diệp Hàn, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, không đành lòng nhìn thẳng. Thật món ăn. Trong miệng hèn mọn, Diệp Hàn động tác cũng không có đỉnh. Ở tâm niệm khẽ nhúc nhích, thời khắc có thể dẫn động trong tay thánh diễm diện hồn từng trận bàn đồng thời, Diệp Hàn căng ở lòng bàn tay trái ngưng tụ ra ba viên diện hồn thiên ấn, trong nháy mắt hợp nhất. Một cái đối thủ, hai tay chuẩn bị. Mặc dù đối với tiểu Niếp Niếp rất là tín nhiệm, nhưng chiến đấu cũng không phải là trò đùa, Diệp Hàn cũng không biết trong tay thánh diễm diện hồn trận là có hay không hữu hiệu, đương nhiên phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là thánh diễm diện hồn trận vô hiệu, hắn còn có thể dùng diện hồn thiên ấn đánh giết đối thủ. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Nhưng nó đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngay khi Diệp Hàn hơi suy nghĩ gian, lặng lặng nằm ngoạ ở hắn lòng bàn tay thánh diễm diện hồn từng trận bàn lúc này xích mang mấy liệt, lại có hắc mang ăn mồi, dây dưa một đoàn, bao phủ tới. Hô, đây mới thực sự là cơn lốc. Mà trước mặt bốn dược ma binh thì lại như là ở trên hư không chập chờn một tia bụi mù, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, đã bị này cố cơn lốc cuốn vào, biến mất không thấy hình bóng. Thiên ma bỏ mình. Trong nháy mắt, chiến đấu đã kết thúc. Thật nhanh. Diệp Hàn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía trên tay phải thánh diễm diện hồn từng trận bàn. Quá mạnh mẽ rồi. Tất cả những thứ này phát sinh, liền ngay cả bản thân của hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tan thành mây khói. Mới vừa rồi còn ở trước mặt mình diếu võ dương ai bốn dực ma binh đã bị thánh diễm diệt hồn từng trận bàn bên trong cái kia một viên ma hoạch trong nháy mắt nuốt chửng, còn chính mình cái kia một giọt tinh huyết, thậm chí ngay cả phát huy sức mạnh cơ hội đều không có. Nghiền ép. Vượt qua Diệp Hàn ngoài tưởng tượng nghiền ép. Diệp Hàn biết, dù cho không có thánh diễm diệt hồn từng trận bàn, chính mình cũng có thể ở đánh giết trong chớp mắt trước mắt vượt ngoại thiên ma, nhưng tuyệt đối không thể như vậy thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ dựa vào ma hạch sức mạnh, liền có thể thuấn sát bốn dược ma binh, đây chẳng phải là nói, sáu dược ma đầu cũng căn bản là không có cách chống đối ta này một giết chóc lạc. Diệp Hàn cấp tốc từ thắng lợi vui sướng bên trong tỉnh lại, ánh mắt trở nên càng sáng hơn, nội tâm chiến ý cùng tự tin cũng càng ngày càng dâng trào. Thánh diễm diệt hồn trận, quả nhiên cường đáng sợ. Đồng thời, ở rút lấy vừa nãy cái kia một vị bực ngoại thiên ma sức mạnh toàn thân sau khi, Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, cùng mình thần hồn bản nguyên liên kết ma hạch, trong đó sức mạnh cũng hơi tăng cường một tia. Tuy rằng này một tia không hề bắt mắt chút nào, nhưng là chân chính tăng cường a. Nếu như kéo dài tăng cường, nó thậm chí thật sự có thể trở thành đánh giết ma soái cấp độ chỗ mấu chốt. Diệp Hàn tâm tư chấn động, tâm tình trong nháy mắt phấn khởi lên. Trận chiến này thắng lợi cùng thánh diễm diện hồn trận có thể nói khủng bố phát huy, rốt cục để Diệp Hàn nhìn thấy một tia kế hoạch khả năng hy vọng thành công. Lúc này, hắn không kiềm chế nổi đáy lòng hưng phấn, bước nhanh về phía trước, bước chân kiên định hơn. Giết. Tuy ngươi ma diễm cuồn cuộn, nhưng ta có thánh diễm như nước thủy triều. Chiến thắng lợi, kéo dài tăng cường, tuyệt đối có hy vọng hoàn thành kế hoạch, giết chết một vị chân chính ma soái. Ôm ý niệm như vậy, Diệp Hàn bước chân càng lúc càng nhanh. Rốt cục không lại giống như lúc trước như vậy sợ đầu sợ đuôi, mà ở sau đó trên đường chiến đấu nhiều lần, mà chiến công đồng dạng to lớn cực kỳ. Hơn 200 tôn bốn dược ma binh, hơn 10 đầu sáu dược ma đầu. Đây chính là Diệp Hàn dọc theo con đường này thu hoạch. Đồng thời, theo kinh nghiệm chiến đấu không ngừng phong phú, Diệp Hàn xúc động thánh diễm diện hồn từng trận bàn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cho là tĩnh như sử tử, động như thỏ chạy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng theo không ngừng thâm nhập tà linh vong cốc nơi càng sâu, Diệp Hàn muốn đối mặt vực ngoại thiên ma cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Hơn 10 đầu sáu dược ma đầu bên trong, chỉ có 2 vị là ở trước bán trình gặp phải, còn lại hơn 10 tôn, toàn bộ đều là ở phía sau bán trình gặp phải, gặp bổ giết. Diệp Hàn chiến đấu rất dễ dàng. Nói là toàn bộ nghiền ép cũng không hề quá đáng. Ở Phượng tộc nơi truyền thừa lần thứ nhất tao ngộ bị đánh rơi hồi thứ 6 rực ma đầu cấp độ vực ngoại chiến ma thời gian, Diệp Hàn cái kia trận chiến đấu có thể nói mạo hiểm và phần, nếu không là vực ngoại chiến ma một lòng muốn đoạt sát hắn, bị Diệp Hàn nắm lấy cơ hội tốt, một lần công thành, hiện tại Diệp Hàn chỉ sợ cũng là một bộ sát chết di động. Thế nhưng hiện tại, mỗi một chàng cùng 6 rực ma đầu trong lúc đó chiến đấu, Diệp Hàn đều thắng cực kỳ ung dung. Tâm thái chuyển biến là một trong số đó. Trọng yếu nhất, vẫn là trong tay hắn thánh diễm diện hồn từng chập bàn. Cùng 6 rực ma đầu chiến đấu, chỉ cần vận chuyển ma hạch đã không đủ. Diệp Hàn rốt cục cam lòng vận dụng trong đó làm trận tâm tự thân tinh huyết, ẩn chứa dòng máu phượng hoàng tinh huyết, ngưng hóa thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn diện hồn thiên ấn, chỉ là 6 rực ma đầu, Diệp Hàn chỉ cần một cái tát liền có thể đập chết. Đây chính là trận bàn mai. Minh văn trận pháp ở tu luyện giới tồn tại, đủ để tìm hiểu đến thượng cổ, đồng thời cho đến hôm nay hảo quang chưa giảm, không phải là không có đạo lý. Cũng chỉ có chân chính sử dụng nó thời điểm, Diệp Hàn mới chính thức cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó chỗ, thậm chí để hắn sản sinh nghiên cứu minh văn trận pháp ý nghĩ. Thế nhưng cũng chỉ là muốn pháp mà thôi. Lúc này đương nhiên không phải tìm hiểu minh văn trận pháp thời cơ tốt nhất. Một đường chinh phạt, thánh diễm làm giữ. Theo một đường sảng khoái tràn trề thắng lợi, Diệp Hàn tự tin cũng ở không thể ngăn chặn tăng trưởng bên trong. Thế nhưng dù cho lại hưng phấn, Diệp Hàn cũng chưa từng quên chính mình mục đích thực sự, đánh giết ma soái. 6 rực ma đầu cùng 10 rực ma soái, trong đó có thể đầy đủ vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Chính mình trước mặt thắng lợi, căn bản không coi là cái gì. Tuy rằng ở lần lượt chiến đấu bên trong thu lại hơn 10 tôn 6 rực ma đầu toàn thân ma khí, hết mức tập trung ở làm thánh diễm diệt hồn từng trận cơ cấp 6 ma hoạch bên trong, thế nhưng Diệp Hàn biết, điểm ấy ma khi đừng nói đối phó 10 rực ma soái, liền ngay cả đối phó 8 rực ma đem đều rất huyền. Lộ từ từ tu xa hệ, chiến đấu còn phải tiếp tục, tích góp còn phải tiếp tục. Nếu như mình có thể đạt đến chém giết ma tướng cấp độ, như vậy ma khí tích lũy tốc độ đều sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng, chia sẻ 10 rực ma soái cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lòng mang ước mơ, lo liệu cẩn thận. Diệp Hàn một đường tiến lên, ở tà linh vong ngoài cốc vi ngang dọc, cũng không dám bước vào bên trong nửa bước. Gốc gác không đủ, đụng tới 8 rực ma chấp nhận là vừa chết. Cái này cũng là Diệp Hàn sợ nhất địa phương. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể xuất hiện phía bên ngoài tích góp sức mạnh của chính mình, chờ đợi thời cơ thành thủ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Diệp Hàn vẫn ở tà linh vong trong cốc tìm kiếm 6 rực ma đầu cùng 4 rực ma binh, chém giết, thu lại ma khí, tích góp gốc gác. Ở sương mù màu đen bao phủ tà linh vong trong cốc tiến hành những việc này, là muốn chịu đựng to lớn trong lòng áp lực. Loại áp lực này, Diệp Hàn cũng chạy trốn không được, thậm chí dần dần mất cảm giác lên, chỉ là một mực chém giết, thu lại ma khí. Đây là tinh thần cấp độ một loại bề bài. Cũng chỉ có ở trang nghiệm ma hạch bên trong tích góp ma khí số lượng thời điểm, Diệp Hàn tâm thần mới hội tỉnh cờ phân chấn một ít. Gần đủ rồi. Đầy đủ 4 cái canh giờ, chính mình ngang dọc tà linh vong ngoài cốc vi, đầy đủ giết mấy trăm 6 rực ma đầu, tuy rằng những này ma khí căn bản không thể phụ trên cấp 6 ma hạch một cái nội tình, nhưng muốn dựa vào nó tới đối phó 8 rực ma tướng, hẳn là gần đủ rồi. Đương nhiên, Diệp Hàn không phải loại kia yêu thích mạo hiểm người. Thận trọng, mới đến thắng lợi cuối cùng. Diệp Hàn cố nén áp lực, còn phải tiếp tục thu thập tích góp. Hắn muốn đem mình nắm tăng lên tới tầng thứ cao nhất. Nhưng mà giữa lúc Diệp Hàn chăm chỉ không ngừng vì đó phấn đấu thời gian, đột nhiên ầm ầm ầm, khoảng cách hắn đứng thẳng vị trí không đủ 10 dặm địa phương, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên. Đây cũng không phải là thần hồn cấp độ chấn động, mà là đất trời rung chuyển. Vương ngoại thiên ma bên trong có nhân vật nào đó thậm chí có thể xúc động đất trời rung chuyển, sản sinh vật chất cấp độ hiệu quả. Đáp án rõ ràng, 8 rực ma tướng tuyệt đối là một con 8 rực ma sắp xuất hiện phát hiện. Chỉ là 6 rực ma đầu căn bản không thể xúc động như vậy, vì thế để đại địa đều chấn động lên. Nó làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ nó cũng phát hiện sự tồn tại của ta, là tìm đến ta? Diệp Hàn không tự chủ được sốt sáng lên đến, tâm thần chấn động, dừng bước, nhìn về phía gợn sóng truyền đến phương hướng. Tuy rằng khói đen che đậy, để hắn căn bản không nhìn thấy món đồ gì, nhưng như vậy cũng có thể làm cho Diệp Hàn an lòng không ít. Diệp Hàn đầy đủ ở tại chỗ tĩnh đứng hơn trăm thức. Mãi đến tận dưới chân chấn động biến mất, đồng thời chu vi khói đen lần nữa khôi phục bình tĩnh, Diệp Hàn lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, con này 8 rực ma đem chỉ là đúng dịp đi ngang qua mà thôi, cũng không phải tìm chính mình. Diệp Hàn tâm thần hơi định, lúc này liền muốn đường cũ trở về. Nơi đây xuất hiện 8 rực ma tướng, quá nguy hiểm, vẫn là rời xa nơi đây khá hơn một chút. Chờ mình tích góp đầy đủ sức mạnh, lại tới nơi đây thử nghiệm chém giết nó, mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hàn nghĩ như vậy, lúc này liền muốn bước động bước chân rời đi, nhưng mà, ngay khi hắn giơ chân lên cùng một sát na, đột nhiên, ha ha. Ta tưởng là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở tịch diệt ma xoáy lãnh địa trắng trận tàn sát ta thiên ma bộ tộc binh sĩ, hóa ra là ngươi cái này tiểu tử loài người. Một tiếng sắc bén lăng nhục thanh đột nhiên ở Diệp Hàn bên tai vang lên, như một cái con voi, liều mạng mà hướng trong đầu của hắn chui vào, muốn đem thần hồn của hắn bản nguyên hết mức xé rách. Mà khi nghe đến này thanh lăng nhục đồng thời, Diệp Hàn sắc mặt đã trong nháy mắt của biến. Là vừa nãy bị này 8 rực ma tướng, nó dĩ nhiên không có rời đi, mà là ẩn nấp một bên. Nguy hiểm hơn chính là, nó càng nhiên đã phát hiện chính mình. Trong nháy mắt, Diệp Hàn không lo được suy tư 8 rực ma tướng trong giọng nói tịch diệt ma xoáy là nhân vật cỡ nào, thậm chí đều không lo được sợ sệt, trong đầu trong nháy mắt chỉ còn dư lại một ý nghĩ, trốn. Chương 166, ma tướng oai tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. 8 rực ma tướng. Diệp Hàn thậm chí không dám theo tiếng đến xem vị này 8 rực ma tướng dung mạo ra sao, càng không lo nổi thu lại khí tức, che giấu chính mình tâm hơi, chỉ sợ làm lỡ một chút thời gian, chính mình liền muốn chết thảm tại chỗ. Vành, trong cơ thể chân dương nguyên lực cấp tốc vận chuyển, Diệp Hàn trực tiếp đem hỏa chi nổ tung vũ ý vận dụng đến bộ pháp của chính mình trên, một bước bước ra, tàn ảnh hốt xuất hiện, ở tàn ảnh vỡ tan trước đó, Diệp Hàn đã xuất hiện ở hai ngoài trăm trượng. Nhưng cái này cũng là một đạo tàn ảnh. Diệp Hàn căn bản là không dám dừng lại hết bước chân của chính mình. Tám dược ma tướng khí thế trước sau ép lên đỉnh đầu, để Diệp Hàn thở không nổi. Không chỉ có như vậy, hắn càng cảm giác hơn bảo vệ chính mình biển ý thức cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí hầu như liền muốn vỡ tan, chít chít vang vọng. Nay cũng thật là tám dược ma sắp giáng lâm thời gian huệ quyền uy thế mà thôi. Chỉ là một tiếng nổi giận quát, liền hầu như để cho mình cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí nổ tung. Bát dược ma tướng, thực sự là quá khủng bố rồi. Trốn, nhất định phải mau mau thoát đi nơi này. Diệp Hàn cấp tốc lao nhanh. Ở trong tay của hắn, khắc họa có thánh diễm diện hồn trận trận bàn bướm vàng nắm ở lòng bàn tay. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể cùng tám dược ma tướng chống lại tư bản, tất nhiên không thể bước bỏ. Chỉ là hiện tại, chính mình liền đối với phương ở nơi nào cũng không biết, liền liệu mình một đòn đều không làm được. Thế cuộc trước nay chưa từng có gấp gáp. Lần này, tuyệt đối là Diệp Hàn bước lên con đường võ đạo tới nay nguy hiểm nhất một lần. Bởi vì lúc trước trải qua rất nhiều sinh tử dãy rủa bên trong, dù cho là thân ở trong tuyệt cảnh, Diệp Hàn cũng đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng lần này không phải. Ở Diệp Hàn hào không bất kỳ phòng bị nào thời gian, tám dược ma tướng đột nhiên giáng lâm, Diệp Hàn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nhưng mà ngay khi Diệp Hàn cấp tốc buôn ba thời gian, ở trên đỉnh đầu hắn, tám dược ma tướng cái kia đặc biệt khàn khàn rít đạo, đột nhiên lại vang lên, tiếng nói bên trong càng là tràn ngập xem thường cùng trâm trọng. Còn muốn trốn? Mơ háo. Hô. Khói đen bốc hơi, hóa thành cơn lốc. Túi đầu buôn ba Diệp Hàn chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió lớn kéo tới, né tránh căn bản không kịp, đội ba điều động thần hồn chi lực chống đối, càng dùng trong tay thánh diễm diện hồn trận bàn bảo vệ bên thân. Vậy mà mặc dù như thế, ầm. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, hầu như đạt đến mấy vạn cân. Trong đó càng có hay không hơn mấy thâm độc ma khí tùy thời xâm nhiễm, phản phất lại như là một con kiến nhỏ, liều mạng hướng trong cơ thể chính mình chui vào, muốn bọn tới chính mình biển ý thức, xâm chiếm thần hồn của tự mình bản nguyên. Cho tới Diệp Hàn bản tôn, này lại như là một cái phá bố hoa hoa, lăn xuống té ngã ra đầy đủ mười mấy trượng, mới rốt cục tan mất toàn bộ khí lực. Thế thảm, chỉ là một đòn, Diệp Hàn trên người đã không có nửa điểm song chỗ tốt, đặc biệt là phần lưng, vết máu loang lổ, đỏ bừng máu tươi càng là không ngừng tuôn ra, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Đau nhức bao phủ toàn thân, xông thẳng vào đại não, để Diệp Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, này đã là đáng được ăn mừng. Nếu như hiện tại Diệp Hàn chưa từng nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng, chỉ là đòn đánh này, hắn hay là đã chết rồi. Nhưng dù vậy, trạng thái của hắn bây giờ cũng tuyệt đối không tính là tốt. Chính diện chống lại tám dược ma tướng một đòn, này đã là Diệp Hàn cực hạn. Trong cơ thể chân dương nguyên lực trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, để hắn không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lảo đảo tập tễnh, khó hơn nữa bốn ba. Tuyệt cảnh, lại một lần đối mặt tuyệt cảnh. Diệp Hàn bước lên con đường võ đạo tuy rằng bất quá một năm này, nhưng đi vào tuyệt cảnh số lần tuyệt đối không ít. Vì lẽ đó, dù cho thân ở tuyệt cảnh, Diệp Hàn cũng sớm có kinh nghiệm, đáy mắt nơi sâu xa cũng không kinh hoàng, trái lại hết sạch sáng láng, tràn ngập tuyệt đối lý trí. Hắn rốt cục quay đầu, nhìn về phía sau. Đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn thấy giữa không trung trôi nổi đầu kia mặt xanh nhanh vàng ngược ngoại thiên ma. Sau lưng nó, có bốn đôi cánh chim màu đen. Quả nhiên là tám dược ma tướng. Dù cho ở trong lòng sớm có suy nghĩ, nhưng khi Diệp Hàn thật khi thấy tám dược ma tướng dáng dấp, vẫn là không khỏi tâm thần chỉnh xuống. Nguy cơ, gian nan. Tám dược ma tướng trên người khói đen bốc hơi hầu như ngưng là thật chất, phản phất từng đạo dài lụa quanh quần ở nó quanh người, vì nó càng bằng thêm mấy phần uy thế. Đương nhiên, trên người nó khiến người chú ý nhất vẫn là nó một đôi mắt đồng. Trong mắt của nó không còn là như bốn dược ma binh, sáu dược ma đầu như vậy, chỉ là xanh mượt một mảnh, trong đó chỉ có sát ý, không còn gì khác. Tám dược ma tướng không giống. Đây là một đôi nhìn qua cùng tu sĩ nhân tộc giống nhau như lúc con mắt, đồng thời ở trong đó, Diệp Hàn có thể nhìn thấy trâm trọng, cười nhạo trở rất nhiều ánh mắt khinh thường. Bát dược ma tướng, nắm giữ thần trí. Thậm chí, trí khôn của bọn họ so với người tộc kinh khủng hơn. Đây là thiên tính gây ra. Nếu không thì, chúng nó cũng không thể ở tu sĩ nhân tộc lên cấp đột phá thời điểm, xúc động người sau tẩu hỏa nhập ma. Chúng nó am hiểu nhất, không thể nghi ngờ dù là trưởng khống đối phương tâm tư. Thấy Diệp Hàn không lại buôn ba, tám dược ma tướng cũng ổn định thân hình. Rất hiển nhiên, nó đối với Diệp Hàn tồn tại thật bất ngờ, đối với hắn tu sĩ nhân tộc thân phận càng hiếu kỳ hơn. Làm sao không trốn? Kế tục a. Như vậy thật sự chơi rất vui. Tám dược ma tướng giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ trưởng khống trước mặt thế cuộc tất cả. Nghe được nó âm thanh, Diệp Hàn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trốn. Diệp Hàn dám khẳng định, chỉ cần là chính mình lại xoay người chạy trốn, tám dược ma tướng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình lập tức chém giết chính mình. Mà đợi khi đó, chính mình lúc trước tất cả chuẩn bị đều muốn hóa thành hư không. Diệp Hàn tâm thần căng thẳng, không có trả lời, phía sau tay phải nhưng xuyên càng cuốn rồi hơn, trong đó chính là thánh diễm diệt hồn trận bàn. Diệp Hàn đang đợi, hắn đang đợi một cơ hội, có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc cơ hội. Có câu nói tốt, xấu tử lạc đà so với mã đại. Dù cho chỉ là trọng thương bắt dược ma tướng, Diệp Hàn e sợ đều không phải đối thủ. Đây là võ đạo cấp độ trên tuyệt đối chênh lệch. Vì lẽ đó, hắn chờ đợi cơ hội này nhất định phải có thể làm cho nó một lần chém giết con này tám dược ma tướng. Diệp Hàn trong lòng rất hồi hộp, nhưng là hắn biểu hiện ở bên ngoài nhưng cùng một cái rơi vào trong tuyệt cảnh tâm thấp thỏm lo âu tiểu tử loài người không có nửa điểm khác biệt, nhìn cao cao tại thượng bắt rực mà tướng, không ngừng lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trên càng là mặt không có chút máu, mặt như giấy bằng, đầy đủ hiện lộ nội tâm hắn kinh hoàng. Yếu thế, phản kích. Đây là Diệp Hàn trước đó thường dùng thủ đoạn, xác thực để hắn ở tuyệt cảnh thời gian đột nhiên bạo phát, giết chết quá rất nhiều vướng tay chân đối thủ. Thế nhưng lần này, hắn đối mặt không phải sinh linh, mà là tối thiện thấy rõ lòng người vực ngoại thiên ma, đồng thời là sinh mệnh cấp độ cao tới 8 dược cấp độ ma tướng. Nếu nói là cẩn thận, 8 dược ma tướng thậm chí so với Diệp Hàn càng cẩn thận. Dù cho đối phương tu vi võ đạo hoàn toàn không đáng nhắc tới, chính mình tiện tay có thể hành hạ đến chết, nhưng 8 dược ma tướng nhưng không chút nào tới gần ý tứ. Đối với nó mà nói, gần chính là một loại mạo hiểm. Nếu như có thể liền như vậy xa xa giết chết đối phương, mà đối phương lại không đụng tới chính mình vì sao phải hướng về hắn tới gần? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng Diệp Hàn, 8 dược ma tướng thậm chí đều không có để ý hắn đáy lòng đến cùng là ở đánh ý định gì, ung dung ngưng hóa ra một ngón tay, hơi điểm nhẹ, tư. Diệp Hàn chỉ cảm thấy trước mắt một vệt bóng đen tránh qua, tiếp theo một cái trước mắt, bả vai đau nhức chuyển đến, Diệp Hàn ngơ ngác nhìn tới, nhưng thấy vai trái của chính mình xương vai đã bị triệt để xuyên thủng, lưu cái kế tiếp có tới chỉ tay độ lớn lỗ thủng. Nó đây là muốn giàn vật chính mình, đem mình giàn vật đến chết. Diệp Hàn trong nháy mắt rõ ràng trước mắt 8 dược ma tướng suýt nữa để tâm. Cùng bực này kẻ già đời so với, chính mình vẫn là quá non. Dù cho trong tay mình thánh diễm diện hồn trận bàn bên trong ma hạch bên trong, có đủ để cùng 8 dược ma tướng liều mạng một đòn ma khí tồn tại, thậm chí có đánh giết đối phương khả năng. Thế nhưng, trước mặt 8 dược ma tướng căn bản là không cho Diệp Hàn cơ hội này. Tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Diệp Hàn ý thức được thế cuộc gấp gáp, lúc này tâm thần dùng mình. Nhưng mà chính vào lúc này, nhưng thấy trôi nổi ở trên hư không trên 8 dược ma tướng lại là con ngón tay búng một cái, một tia bóng đen bắn nhanh mà đến, lần này, Diệp Hàn lo liệu vô cùng tính cảnh giác, ở bóng đen xông vào mí mắt trong nháy mắt liền lựa chọn tránh né, chỉ tiếc, động tác của hắn vẫn là chậm. Tư. Lần này, bóng đen sát vai phải của hắn đầu sẽ qua, quát đi một đám lớn da rẻ, trong nháy mắt máu tươi nước quần quần mà ra. Đây là một loại giàn vặn. Trên thế giới lẽ nào còn có chuyện gì, so với chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giàn vặn chính mình, mà chính mình chỉ có thể chờ đợi tử còn tàn khốc hơn sao? Không có. Hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng. Ở thời điểm như vậy, bất luận hắn có cỡ nào lý trí, chịu khổ giả thường thường đều sẽ bùng nổ ra chính mình đấy lòng điên cuồng nhất hò hét, hoặc là tự tuyệt mà chết. Diệp Hàn, lựa chọn người trước. A a a. Trợn tròn đôi mắt, rơi vào điên cuồng. Ở lại là một bệnh bóng đen xuyên thủng thân thể của chính mình sau khi, Diệp Hàn phảng phất rốt cục nhẫn không chịu được như vậy chờ chết dày vò. Rít lên một tiếng, đáy mắt của hắn đã là một mảnh đỏ đậm, cái gọi là lý trí, hết mức bỏ đi. Thời khắc này, hắn phảng phất là một cái cầm trong tay bổng gỗ trẻ mới sinh, tập tên tiến lên, đón lấy một cái võ trang đầy đủ đại hán. Dù có chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt đi chết. Đây là 8 dược ma tướng từ trên người Diệp Hàn cảm nhận được lạnh lẽo ý chí, như vậy cường thịnh, để nó đều là không khỏi sửng sợ. Nhưng chợt, ở nó hư hóa mà ra trên mặt, lúc này lộ ra một tia lạnh lẽo đến cực điểm cười nhạo. Châu chấu đá xe. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy 8 dược ma tướng con ngón tay búng một cái, lần này, từ nó trong tay lướt ra khỏi bóng đen, đầy đủ năm đạo. Phốc phốc phốc. Không hề bất ngờ, năm đạo bóng đen gần như cùng lúc đó xuyên thấu Diệp Hàn gầy gò thân thể, để thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn phảng phất căn bản nhận biết không tới những ngày đau đớn, dù cho đi lại càng chậm hơn, còn đang gian nan tiến lên. Này ý chí, 8 dược ma tướng thay đổi sắc mặt. Tuy rằng nó không phải là loài người, nhưng không có ai so với vực ngoại thiên ma hiểu hơn nhân loại ý chí khủng bố cỡ nào, đặc biệt là ở thời khắc xuống còn. Dù cho là nó không thừa nhận cũng không được, Diệp Hàn này cố quật cường, thực tại dọa đến nó. Nhưng dù cho như thế, thì lại làm sao? Không muốn dây dùa. Người tóm lại muốn chết, vì sao không lựa chọn thẳng thắn chết đi, trái lại phải bị nhiều như vậy thống khổ chứ? Tự sát đi. Nếu như ngươi lựa chọn tự sát, hay là còn có thể làm cho mình thoải mái hơn một ít. 8 dược ma tướng kế tục bấm tay bắn ra, bóng đen xẹt qua hư không, tinh chuẩn cực kỳ rơi vào Diệp Hàn gầy gò trên thân thể, đem xuyên thủng. Sau lưng Diệp Hàn đã là một đạo máu nhuộm con đường. Bắt dược ma tướng ở bề ngoài là ở khuyên bảo Diệp Hàn từ bỏ, nhưng kỳ thực nó nhất là yêu tha thiết cũng là như thế. Nếu như nó muốn giết Diệp Hàn, nó đã sớm động thủ, Diệp Hàn thậm chí không thể có một tia dãy rủa. Thế nhưng nó lựa chọn giàn vặt Diệp Hàn, để một cái linh hồn xuất phát từ nội tâm khuất phục, đây mới là vượt ngoại tiên ma tối yêu tha thiết một chuyện. Huống chi mình lúc này lại là như vậy một cái bất khuất linh hồn, nếu như có thể đem ép bỡ, đây là một loại cỡ nào cảm giác thành công. Bắt dược ma tướng giàn vặt Diệp Hàn tần suất rõ ràng hạ thấp, tùy ý Diệp Hàn từng bước một tới gần. Bởi vì nó thân thiết tiện đem chơi một thoáng cái này đồ chơi, thưởng thụ một thoáng hồi lâu chưa từng cảm thụ quá là thú. Nó muốn tận mắt nhìn thấy, Diệp Hàn kiêu ngạo đầu lâu dần dần rớt xuống, ý chí hoàn toàn không có. Nhưng mà, ngay khi nó không nhịn được lòng sinh phấn khởi, muốn từ triệt để chìm đắm ở loại này hưởng lạc bên trong thì, nhưng chưa từng nhận ra được, ở Diệp Hàn lọn khổng nằm dạp túi xuống, từ từ rơi vào hắc ám trên mặt, một đôi tử nhìn chòng chọc dưới chân đại địa trong mắt, nhưng là càng phát sáng rỡ, bên trong sát ý như nước thủy triều, lạnh triệt hàn mang phun trào. Ở Diệp Hàn đáy lòng, càng có liên tiếp con số chính đang mặc mấy, 300 trượng, 299 trượng, 298 trượng. Đây là hắn cùng bắt dược ma tướng trong lúc đó khoảng cách. Mỗi tiến lên một trượng, sẽ có một vệt bóng đen từ bắt dược ma tướng trên tay dò ra, xuyên thấu Diệp Hàn thân thể. Đau nhức tuy liệt, nhưng kém xa trong lòng sát ý. Vào giờ phút này, Diệp Hàn đáy mắt nơi nào còn có vừa nãy cuồng bạo cùng điên cuồng. Hết thảy đều là hắn che giấu, vì hắn bắt nạt gần bắt dược ma tướng làm che giấu. Diệp Hàn biết rõ, Bát Dược Ma Tướng như vậy cẩn thận, nếu như là trạng thái bình thường dưới, nó tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tới gần. Cũng chỉ có ở loại này thời cơ, mình mới có tới gần khả năng. Nay hoàn toàn là chính mình dùng huyết nục cùng tính mạng sáng tạo ra đến cơ hội, nhất định phải nắm lấy. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn uốn lượn sống lưng lại trầm một phần, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng là, Bát Dược Ma Tướng chỉ quan tâm những này, nhưng không nhìn thấy, Diệp Hàn bước chân cũng tùy thời lại tiến lên một bước. 297 trượng. Một bước một giọt máu, một bước cả kinh chiến. Ở lúc mới bắt đầu, Diệp Hàn còn toàn bộ đều là diễn kịch, thanh tỉnh tỉnh mộng, tình cảm dặn dạo, nhưng theo chính mình gầy gò thân thể bị từng đạo ma khí mạnh mẽ xuyên thủng, trong cơ thể tinh khí thần bị lượng lớn tiêu hao, dù cho trên người chịu dòng máu phượng hoàng, muốn khôi phục cũng gần như đã thành hy vọng xa vời. Đến cuối cùng, Diệp Hàn hoàn toàn chính là ở dựa vào ý chí lực cứng rắn chống đỡ. Choáng váng đầu, hoa mắt, thần hồn rung động, vô số mặt trái phản ứng bắt đầu quanh quẩn trong lòng, để Diệp Hàn chân chính bắt đầu bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng, hắn vẫn cứ ở kiên trì, bởi vì hắn biết, nếu như mình không tiếp tục kiên trì được, ngoại trừ tử vong, tuyệt không loại thứ hai kết cục. Nhưng là, Diệp Hàn không muốn chết. Vừa vặn ngược lại, hắn muốn cho Bát Dược Ma Tướng đi chết. Vì lẽ đó, dù cho trong cơ thể chân dương nguyên lực hết mức tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả huyết dịch cũng trôi qua gần 7 phần 10, thần hồn chi lực càng là tiêu hao đầy đủ 8 phần 10, Diệp Hàn vẫn cứ ở về phía trước bước vào. Từ đầu đến cuối, tay phải của hắn đều trước sau bối ở phía sau, chăm chú nắm lên. Bên trong là hắn hy vọng sống sót. Rốt cục, không biết Bát Dược Ma Tướng trong khoảng thời gian này nói rồi bao nhiêu mê hoặc lòng người lời nói, cũng không biết mình đã đi rồi thời gian bao lâu, thậm chí ngay cả ý thức cũng đã triệt để mơ hồ, hình như con rối cương thi. Nhưng khi Diệp Hàn bước ra mắt hạ xuống bước đi này thì, một đạo dường như hồng trung âm thanh rốt cục ở đầu góc của hắn nơi sâu xa vang lên, 10 trượng. 10 trượng. Đây là hắn cùng Bát Dược Ma Tướng trong lúc đó khoảng cách. Càng là trước hắn suy nghĩ, phát động thế tiến công tốt nhất khoảng cách. Rốt cục. Đến. Diệp Hàn đã là tĩnh mịch một mảnh trong mắt nơi sâu xa, đột nhiên có một vệt hào quang tràn mi mà ra, đồng thời cấp tốc hóa thành một đoàn tinh mang, đột nhiên lóe ra. Này, là sinh khát vọng. Đồng dạng, cũng là tích trữ đã lâu đầy bụng sắc cơ. Thời khắc này, là thời điểm rồi. Chương 167, Ma Hải Vai. Ma xoài giáng lâm. Hả? Còn không ngã. Sáu dược ma chính là trơ mắt mà nhìn Diệp Hàn từng bước một đi tới nó dưới chân. Không. Với bắt đầu còn có thể nói đi. Nhưng đến lúc sau, Diệp Hàn đã là dụng cả tay chân, nằm dạp đi tới, lưng cái cánh tay đều cuộn mình ở trước ngực, chỉ dựa vào hai cái chân đạp giẫm đi tới, cả người càng là thương tích đầy mình, đầy người vết máu, nói là thủng trăm ngàn lỗ đều không quá đáng. Sáu dược ma sẽ vì thỏa mãn chính mình tư dục, đương nhiên hy vọng nhìn thấy Diệp Hàn mình ngã xuống. Thế nhưng nó cũng không ngăn cản đối phương đi tới, chính là muốn xem Diệp Hàn có thể kiên trì thời gian bao lâu, đơn giản liền người sau hai chân đều không có đánh gãy, sau khi quấy giày cùng đả kích, càng là dùng ít nhất khí lực. Kết quả, Diệp Hàn thật sự tiếp tục kiên trì rồi. Đồng thời, đi thẳng đến dưới chân của nó. Này không khỏi để sáu dược ma đem lòng sinh một luồng cảm giác bị thất bại, nguyện vọng không được đạt thành, lại càng không do thẹn quá thành giận lên, lúc này liền muốn ra tay, cho Diệp Hàn mạnh mẽ một đòn, muốn triệt để đem hắn phá tan, cũng lại bỏ không đứng lên. Nhưng mà, chính đang nó muốn ra tay thời gian, đột nhiên, Diệp Hàn dừng lại rồi. Hắn tựa hồ hoàn toàn đánh mất ý thức, nằm trên mặt đất không nhúc đích, tùy ý dưới thân máu tươi chảy ra, nhuộm dần đại địa, hội tụ thành một cái nho nhỏ vũng máu. Thấy cảnh này, sáu dược ma đem sững sờ, chợt ngửa mặt lên trời tùy tiện cười to lên, ha 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 ha. Ta liền biết, ngươi căn bản là kiên trì không tới. Còn nếu muốn giết ta, ta xem ngươi hiện tại liền một con kiến đều dẫm không chết đi. Nhân loại, quả nhiên đều là tự đại ngu xuẩn, trí tử đều là như vậy, nào có chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc. Sáu dược ma đem nói còn chưa dứt lời. Nó đương nhiên có thể nói hoàn chỉnh, nhưng đang nói xong cả sau khi, nó nhưng không nhất định có thể bảo đảm chính mình còn hoàn chỉnh. Bởi vì nguyên bản một bộ gần chết người dáng dấp Diệp Hàn đột nhiên vươn mình, còn chưa chờ nó nhìn rõ ràng Diệp Hàn trong tay đến cùng nắm chính là vật gì, một đạo cực kỳ thuần túy hắc mang đã xông vào mí mắt, thẳng tới chỗ mi tâm. Hắc mang là thuần túy nhất thiên ma lực lượng. Chính là dựa vào thiên ma lực lượng, sáu dược ma đem sống mấy ngàn năm, nó đối với nguồn sức mạnh này đương nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí có thể nói tương đương quen thuộc. Nó sinh hoạt vùng thế giới này, tuy rằng không tính là rộng lớn, nhưng cũng tính được là rộng rãi, để nó có tùy ý bay lượn không gian. Nhưng quan trọng hơn chính là, nơi này khắp nơi đều có thiên ma lực lượng. Sáu dược ma đem biết mình từ đâu mà tới. Đồng dạng nó cũng biết, mình đã sống 10.000 năm, lập tức liền muốn đối mặt tử vong. Nhưng tử vong không phải điểm cuối. Lại như là nó ở này mấy ngàn năm nuốt chửng vô số bốn cánh, hai cánh thiên ma như thế, chúng nó đều không phải chân chính tử vong. Chỉ là đem tự thân sức mạnh cống hiến cho mình mà thôi. Không lâu sau một ngày, sáu dược ma đem biết, chính mình cũng phải cống hiến ra sức mạnh của chính mình, tạm cho có thể nói chuyển kỳ tịch diệt ma soái, để hắn thành tiểu ma vương vị trí, dẫn dắt chính mình tộc nhân, xông ra vùng thế giới này. Đây là tà linh vong cốc mỗi cái vực ngoại thiên ma giấc mơ cùng theo đuổi. Tịch diệt ma soái? Không. Là tịch diệt ma vương, là bọn họ cộng đồng lựa chọn, cũng là lựa chọn tốt nhất. Thiên ma lực lượng cống hiến cùng hiến tế, chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, nó cũng rõ ràng, vì sao tịch diệt ma soái sẽ phái khiển chính mình tìm đến người này tộc thiếu niên. Bởi vì hắn ở ăn cắp toàn bộ thiên ma bộ tộc hy vọng hồi sinh, ở cấp đoạt thiên ma lực lượng. Nhưng dù cho như thế, sáu dực thiên ma cũng không thể rõ ràng, vì sao người này tộc thiếu niên có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt như thế thiên ma lực lượng. Nguồn sức mạnh này, hách nhưng đã đạt đến nó vị trí cấp độ. Đồng thời, này cỗ thiên ma lực lượng cường hãn như thế, tư thái cũng giống như thế, không một chút nào như là một cái kẻ bên tử vong nhân tộc thiếu niên cuối cùng dãy rủa. Chẳng lẽ hắn vẫn ở yếu thế, thậm chí tình nguyện chống được ta nhiều như vậy công kích, chính là vì đòn đánh này? Sáu Dực Ma Đem đột nhiên cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Thật đáng sợ rồi, một nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy tâm tính, nhưng mà chỉ là khiếp đảm mà thôi, vẫn còn không tính là sinh tử áp lực. Người này tộc thiếu niên này một tay đoạn tuy rằng mạnh, nhưng là bất quá là cùng ta ở vào đồng dạng cấp độ, không đáng để lo. Sáu Dực Ma Đem nghĩ như vậy, lại nghĩ đến dưới thân nhân tộc thiếu niên ở đòn đánh này thất lợi sau, tâm thần đột nhiên tan vỡ cái kia một màn, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, tâm tình sảng khoái đến cực điểm, ma khí phun trào gian, nó đã ở trước ngực hóa ra một lớp bình phong, muốn ngăn lại Diệp Hàn đòn đánh này. Đòn đánh này, chỉ đến như thế, nó hoàn toàn có thể ung dung chống được. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, mau tránh. Một tiếng tuy rằng cấp thiết nhưng vẫn như cũ không mất phách khí vương giả giống to ở Sáu Dực Ma Đem bên tai vang lên, nhắm thẳng vào thần hồn nơi sâu xa, để nó đột nhiên sửng sợ. Thanh âm này, quá quen thuộc, dĩ nhiên vâng. Bất quá, tại sao muốn ta trốn? Như thế nhược thiên ma lực lượng, chẳng lẽ còn có thể cho ta tạo thành ý hiếp gì hay sao? Sáu Dực Ma Đem trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng đương nhiên là có mấy phần không tình nguyện, thế nhưng bị vướng bởi này truyền âm người chủ nhân thân phận, nó cuối cùng vẫn là lựa chọn né tránh. Nhưng là, nay một chần chờ, nó vẫn là hơi hơi chậm một phần, bị thiên ma lực lượng biên giới sát đến, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Một đóa màu đỏ thâm đóa hoa đột nhiên tỏa ra. Nó quá đẹp. Là tà linh vong cốc xưa nay không từng xuất hiện sát thái, nhưng mà ở tu luyện giới, có lúc càng mỹ lệ hơn liền đại diện cho càng nguy hiểm. Sáu Dực Ma Đem lúc này liền rõ ràng cảm ứng được cực hạn nguy hiểm. Đóa hoa, chân ngòi, nhiệt liên hỏa diễm như thực cốt chi độc, hướng Sáu Dực Ma Đem dây dưa mà đi. Sáu Dực Ma Đem vừa nhìn thấy nó liền biết, lần này mình phiền phức lớn rồi. Những ngọn lửa này cho nó mang đến một loại chí mạng cảm giác. Đồng thời, cùng lúc đó, Sáu Dực Ma Đem phát hiện, thân thể của chính mình dĩ nhiên thoát ly tầm kiểm soát của mình, lấy tay hướng cái kia xích diễm đóa hoa sờ soạn, liền phảng phất nó mang không có cách nào chống đỡ mê hoặc. Một vị vực ngoại thiên ma, dĩ nhiên đụng phải những vật khác mê hoặc, thậm chí không cách nào trưởng khống tự thân, đây là cỡ nào khiến người ta khủng bố một chuyện. Không sai, chính là khủng bố. Sáu Dực Ma sắp hiện ra ở chính là cảm giác như vậy, nội tâm tràn ngập dãy rủa, nhưng căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên có bực này năng lực. Nhưng mà, nó không biết chính là, ngửa mặt nằm Diệp Hàn, tương tự là một mặt ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Diệp Hàn xác thực là vận dụng Thánh Diễm Diện Hồn trận bàn, phát động xúc tích trong đó thiên ma lực lượng. Bao quát làm trận tâm thánh thú tinh huyết, cũng không còn là một viên, mà là dòng dã 10 viên. Những kia đều là từ Diệp Hàn trong cơ thể chảy ra đi dòng máu. Nhưng ở Sáu Dực Ma Đem chưa từng phát hiện thời gian, hắn đã ở nằm dạp tiến lên trong quá trình, đem chúng nó hết mức luyện hóa, toàn bộ đặt ở Thánh Diễm Diện Hồn trận bản trận trong lòng. Gánh chịu Diệp Hàn trong cơ thể 8 phần 10 máu tươi tinh hoa ngưng tụ thành 10 giọt tinh huyết. Đây là trước nay chưa từng có bạo phát. Sức mạnh bùng lên, thậm chí để Diệp Hàn đều khó có thể tin, không thể tin được huyết mạch của chính mình bên trong lại vẫn gánh chịu như vậy dâng trào sức mạnh. Thắng rồi. Lần này chính mình khẳng định thắng rồi. Ở Sáu Dực Ma Đem đệ chuyện mà đến thần hồn gợn sóng bên trong, Diệp Hàn cảm nhận được sợ hãi. Điều này nói rõ, nó căn bản không chặn được chính mình đòn đánh này. Diệp Hàn mở to hai mắt, muốn đem Sáu Dực Ma Đem cuối cùng dập tắt toàn quá trình ký ở đáy lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hô. Một tia hắc mang đột nhiên từ một bên khói đen bốc hơi khu vực bên trong thoát ra, như một thanh kiếm sắc, đâm thủng hư không. Này một vệt đen màu sắc cực hạn sâu, là Diệp Hàn xưa nay chưa từng lãnh hội quá. Đồng thời, nó tựa hồ đã mơ hồ siêu thoát rồi thiên ma lực lượng phạm chủ. Lại có vực ngoại thiên ma đến đây. Lại là một vị Sáu Dực Ma tướng, vẫn là. Diệp Hàn không dám suy nghĩ nhiều. Chơ mắt nhìn cái kia vệt đen như lợi kiếm, đem giữa không trung dùng tự thân tinh huyết ngưng hóa mà thành liệt diễm chi hoa đâm thủng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn thừa thế xông lên, trực tiếp cắn nát. Muốn thất bại. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, thời gian một cái nháy mắt, chính mình thậm chí liền muốn bị thua. Điều này làm cho Diệp Hàn có thể nào tiếp thu. Nhưng mà, đây chính là sự thực. Sáu Dực Ma sẽ có giúp đỡ đến rồi. Diệp Hàn đáy mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng có không thể làm gì. Nay ngươi tới thực sự quá mạnh mẽ, mang cho mình cảm giác đột ngột, thậm chí vượt xa trước mắt Sáu Dực Ma tướng. Thua ở trong tay nó, thực sự là không thể làm gì. Đồng thời đáng tiếc chính là, chính mình thậm chí ngay cả Sáu Dực Ma Đem đều không có thể chân chính giết chết, lại muốn chạy trốn rồi. Lập tức đem Thánh Diễm Diệt Hồn trận bàn bên trong tự thân tinh huyết cùng thiên ma lực lượng tiêu hao hết, mình đã không có kế tục tùy thời mà động tư cách. Ở lại chỗ này, chỉ có một đường chết, nhất định phải trốn. Thấy tất cả tựa hồ đã thành chắc chắn, Diệp Hàn quyết định thật nhanh, không hề do dự. Lần này là chính mình vận may không ăn thua, không có cách nào. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn cường để đan điền hiếm hoi còn sót lại một cái chân dương nguyên lực, dùng sức mạnh cuối cùng thử nghiệm có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa thì đột nhiên chen một tiếng kim thạch chi minh đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên, để Diệp Hàn tâm thần dùng mình tự có cảm giác không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Liệt diễm chi hoa còn đang nở rộ, chỉ là bị chặn ngang xuyên thủng, nhưng ở trong đó gương Diệp Hàn dĩ nhiên nhìn thấy một cái để hắn không thể quen thuộc hơn được đồ vật, cấp 6 ma hạch. Nó không biết lúc nào dĩ nhiên thoát ly Thánh Diễm Diệt Hồn trận bàn, bay lên hư không. Vừa nãy cái kia thanh kim thạch chi minh chính là đạo kia lạnh lẽo ma khí mạnh mẽ đâm vào trên người nó phát ra. Một màn như thế, lúc này để Diệp Hàn tâm thần hoảng hốt, gay go. Đây thực sự là bồi người vợ lại chết mình. Lẽ nào lần này mình liền cái này cấp 6 ma hạch cũng phải bồi ở đây? Diệp Hàn tâm thần căng thẳng, tàn nhẫn cắn răng quan, chợt giận dữ quay đầu lại. là ngựa mình hổ rồi, nhưng là chỉ có thể đối mặt hiện thực. Lưu lại, không những không thể một lần nữa đoạt lại cấp 6 ma hạch, thậm chí chính mình cũng phải chết ở chỗ này, quá mức mạo hiểm, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Diệp Hàn rất lý trí, hoàn toàn không để ý đáy lòng bốc hơi không cam lòng, trong nháy mắt làm ra quyết định. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ Diệp Hàn không để ý thân thể tổn thương, thiếu đốt tự thân tinh huyết, mạnh mẽ rời đi nơi này, nhưng thấy nghe đỉnh đầu, một luồng mãnh liệt đến cực điểm cuồng phong gào thét, thậm chí có bao phủ toàn bộ tà linh vong cốc dấu hiệu, lại khác thường biến. Diệp Hàn có chút bối rối. Từ liệt diễm chi hoa thiêu đốt mà lên, lại tới hắc mang như kiếm dây lát mà tới, ma hạch hiện hình, cho đến hiện tại, đỉnh đầu đột nhiên lại cuồng phong gào thét, Diệp Hàn thậm chí có loại cục diện mất đi trưởng không cảm giác. Sự thực cũng là như thế. Lần này, liền ngay cả Diệp Hàn muốn liều mạng, mạnh mẽ triển khai bạo bộ rời đi nơi này cũng không làm được. Kinh phong gào thét, không chỉ có gợi lên thần hồn cấp độ đẩy trời khói đen, lại vẫn có thể gợi lên cơ thể hắn, để suy yếu Diệp Hàn liền đứng lập đều không làm được, chớ nói chi là rời đi rồi. Diệp Hàn biết, tất cả những thứ này đồng nguồn, đương nhiên vẫn là đột nhiên mất đi chính mình trưởng không cái viên này cấp 6 ma hạch, không khỏi ngửa mặt lên trời lăn đùng. Nhưng khi Diệp Hàn ngẩng đầu lên, còn chưa mở miệng, bị kinh phong thổi tan đẩy trời khói đen trung ương, đột nhiên hiện lộ ra một người thân hình. Hắn cũng không cao lớn, cùng người bình thường tộc võ giả sắp xỉ, ở đầy trời khói đen bên trong, không chút nào dễ thấy. Nhưng là khi, làm, Diệp Hàn ngẩng đầu lên xem hướng thiên không thời gian, vẫn là không nhịn được đem tầm mắt khóa chặt ở trên người hắn, thần hồn bản nguyên càng là không khỏi run lên bần bật. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì ở bóng người này sau lưng, dĩ nhiên có dòng giá 4 đôi hoa lệ cánh chim màu đen, 8 rực. So với 6 rực ma đem còn nhiều một đôi. Thân phận của hắn, tự nhiên không cần lắm lời, cấp 4, ma soái. Chương 168, tịch diệt ma soái. Độc nhất vô nhị, ma soái giáng lâm. Nhưng ma hạch giết chóc vẫn còn tiếp tục. Vừa giáng lâm ma soái vẫn chưa lại ra tay, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn đã bị Diệp Hàn luyện hóa ma hạch nhắm phía 6 rực ma tướng, ở tại sợ hãi trong ánh mắt, đem thân thể xé rách, ma hạch bên trong càng có dâng trào sức hút hiện lên, vô tận tiên ma lực lượng bị hết mức nuốt chửng. 6 rực ma tướng khó thoát khỏi cái chết. Nó sốt ruột, không nghĩ tới, dù cho ma soái ra tay, thế nó dập tắt cái kia đóa liệt diễm chi hoa, nhưng mình vẫn cứ còn ở vào trong nguy hiểm, chỉ lát nữa là phải chết. 6 rực ma sẽ có bỏ mình rất ngộ. Nhưng phương thức này cũng không phải nó muốn tuyển chọn. Vì là tịch diệt ma soái cống hiến ra chút với sức mạnh của chính mình, là vì là toàn bộ bộ tộc làm ra cống hiến, đáng giá. Nhưng phơi thây ở đây, có thể tuyệt không là nó muốn xem đến. 6 rực ma đem đồng dạng nhìn thấy bắt rực ma tướng hiện thân, trên mặt nổi lên kinh hỉ, vội vã chính là một đạo kinh ngạc thốt lên, tịch diệt ma soái đại nhân, cứu ta. Mới ra xuất hiện 8 rực ma soái, chính là tịch diệt ma soái. Hắn vừa là phái chính mình tìm đến tầm người này tộc thiếu niên người, càng là ở vừa nãy hướng mình cảnh báo âm thanh kia khởi nguồn. Đương nhiên, còn có tịch diệt ma soái cái kia một chiêu kiếm. Nhưng là, nghe tới nó kinh ngạc thốt lên, tịch diệt ma soái nhưng ngoài ý muốn hơi động không nhúc đích, để trên mặt đất Diệp Hàn đều là sững sờ, 6 rực ma đem càng là khó có thể tiếp thu trước mắt hiện thực. Tịch diệt ma soái, không phải là người như thế a? Hắn, 6 rực ma đem còn muốn ra sức dây rủa, cuồng hô không ngớt, hy vọng đạt được đến từ tịch diệt ma soái cứu rỗi. Nhưng mà, thời gian có hạn. Ma hạch bên trong sản sinh dâng trào sức hút không thể chống đỡ, 6 rực ma đem chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khôi ngô thân thể cao lớn cấp tốc nhỏ đi, tích trữ mấy ngàn năm lâu dài thiên ma lực lượng, bị hết mức nuốt chửng. Trơ mắt nhìn mình đi chết. Chờ chết. Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc. Này bất chính là Diệp Hàn nội tâm đố bạch sao? Nhưng chỉ trong chốc lát, trước mặt thế cuộc liền lần thứ hai phát sinh lịch chuyển. Chỉ có điều, Diệp Hàn có thủ đoạn cùng trí tuệ, vì chính mình lịch chuyển thế cuộc. Có thể 6 rực ma đem ở cấp 6 ma hạch dưới áp chế, hoàn toàn không làm được đến mức này. Bởi vậy, một tức sau, nương theo 6 rực ma đem cuối cùng một tia bi thương gào thét chuyện hưởng chu vi mấy dặm bên trong, nó cuối cùng vẫn là từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Mà rút lấy 6 rực ma đem toàn thân tiên ma lực lượng cấp 6 ma hạch, mặt ngoài dập dờn lên hắc mang nhưng quá mức bình thường chói mắt, hiển nhiên là bên trong tiên ma lực lượng tăng nhanh duyên cớ. Hiện tại, trong đó gánh chịu sức mạnh muốn lại giết một vị 6 rực ma đem cũng không phải không hề khả năng. Thế nhưng, dù cho nghĩ đến những này, Diệp Hàn trên mặt vẫn cứ không có một tia sắc mặt vui mừng. Ma hạch bên trong tiên ma lực lượng, đánh giết một vị 6 rực ma chính là đầy đủ. Thế nhưng, trước mặt chính mình muốn đối mặt, nhưng là một vị ma soái. Diệp Hàn ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, tịch diệt ma soái vẫn cứ nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm ở giữa không trung xoay tròn đảo quanh ma hạch. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi tâm thần dùng mình. Hắn không có lựa chọn cứu 6 rực ma tướng, không phải là bởi vì nhìn chằm chằm ta cái này ma hạch đi. Dù cho là trong lòng đã làm tốt mất đi ma hạch chuẩn bị, Diệp Hàn vẫn cứ có chút không nỡ. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh tất cả, để Diệp Hàn lúc này rõ ràng, lần này vẫn cứ là hắn cả nghĩ quá rồi. Tịch diệt ma soái vẫn chưa ra tay, thậm chí không có đi cầm cố cái viên này cấp 6 ma hạch, cấp 6 ma hạch ở giữa không trung ngưng lại một lúc, trực tiếp rơi xuống, tinh chuẩn cực kỳ một lần nữa trở lại Diệp Hàn trong tay thánh diễm diệt hồn trận bàn bên trong, làm trận cơ tồn tại. Một màn như thế, để Diệp Hàn hơi có chút sửng sở. Chuyện gì xảy ra? Cái này ma hạch mạnh mẽ, là cái người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn vì sao không có ngăn cản chính mình? Diệp Hàn trong mắt tràn ngập không rõ, ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía tịch diệt ma soái. Nhưng mà này một chút, lại làm cho trong lòng hắn chấn động càng to lớn hơn. Vậy, vô thanh vô tức, chỉ là ma khí khói đen tản ra, ở tịch diệt ma soái phía sau, thình lình lại nhiều hơn trăm bóng người. Ma tướng? Không, cùng tịch diệt ma soái như thế, phía sau bọn họ đều có đầy đủ 4 đôi cánh chim màu đen, thình lình cũng là ma soái thân thể. Thêm vào tịch diệt ma soái, một trong nháy mắt, nơi này dĩ nhiên xuất hiện hơn 100 tôn ma soái. Diệp Hàn kinh ngạc, theo bản năng đi kiểm kê, số lượng lại làm cho hắn càng thêm kinh tâm. 108 vị. Giáng lâm ma soái số lượng, dĩ nhiên có đầy đủ 108 vị. Diệp Hàn nghĩ đến trước đó cùng đệ tam công tử trò chuyện, đệ tam công tử từng nói, này tà linh vong trong cốc ma soái số lượng, nhiều nhất cũng chính là 108 vị mà thôi. Tà linh vong trong cốc ma soái, dĩ nhiên tất cả đều đến rồi. Trong nháy mắt, Diệp Hàn kinh hãi trong lòng đạt đến mức cực hạn. Dù cho trong tay có thánh diễm diện hồn trận bản ở tay, Diệp Hàn vẫn cứ không cảm giác được chút nào cảm giác an toàn. Đùa giỡn. Đây chính là đầy đủ 108 tôn có thể so với nhân tộc linh nguyên cảnh võ tu cường giả siêu cấp. Chỉ là nhẹ nhàng một ý nghĩ, chúng nó liền có thể xuyên thủng chính mình cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí, chết thảm tại chỗ, một điểm thủ đoạn đều không phát huy ra, chớ nói chi là tùy thời lưu vong. Đây là võ đạo cấp độ trên tuyệt đối chênh lệch, để Diệp Hàn lúc này không có nửa điểm chú ý vào đúng lúc này, bất kỳ khôn vật cũng sẽ không tiếp tục hữu dụng. Khỏe mạnh lực không đủ, đây mới là Diệp Hàn to lớn nhất ngạch thương. Vì lẽ đó, Diệp Hàn đơn giản không trốn. Nếu trốn không thoát, vì sao còn phải uổng phí những này khí lực đây? Có thời gian này, chẳng bằng ngắm nghĩa cẩn thận biết cái này chút võ giả tầm thường mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm cũng khó có thể nhìn thấy một màn, trăm vị trở lên tiên ma ma soái đồng thời đứng ở chỗ này, cảnh tượng này, thực sự là quá đồ sộ rồi. Thế nhưng chợt Diệp Hàn cũng phát hiện, mặc dù là đều là ma soái, giữa bọn họ địa vị cũng là không giống nhau. Trong đó tịch diệt ma soái không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất cái kia một cái. Trầm ổn, thô bạo. Ở tịch diệt ma soái trên người, hai loại tuyệt nhiên không giống khí thế hoàn mỹ hòa làm một thể, thậm chí để trên người hắn mang một chút vương giả phong độ. Cho tới cái khác ma soái, ít nhất cũng phải là hậu tịch diệt ma soái nửa cái thân vị, không dám có chút vượt qua. Tịch diệt ma soái, là này 108 ma soái bên trong trí cường giả. Diệp Hàn rất dễ dàng liền phán đoán ra điều này, nhưng dù vậy, hắn nhíu chặt lông mày cũng không có nửa điểm ung dung. 108 tôn ma tướng tụ tập một đoàn, tình hình này cùng hắn cùng đệ tam công tử trò chuyện bên trong biết được những kia không giống nhau a. Đệ tam công tử đã nói, vực ngoại thiên ma đều là thông qua chém giết nuốt chửng mà tăng trưởng tự thân, ma soái trong lúc đó cũng không ngoại lệ. Một khi 108 tôn ma soái xuất hiện, như vậy trận chiến cuối cùng liền muốn mở ra, tùy ý hỗn chiến, lẫn nhau nuốt chửng, người thắng sau cùng mới có đầy đủ thiên ma lực lượng thành tựu ma vương thân thể. Thế nhưng, lúc này đặt tại Diệp Hàn trước mặt, nhưng là một bộ tương đương ôn hòa tình cảnh. 108 ma, mỗi cái đều yên lặng trôi nổi ở giữa không trung, không người ra tay. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào đệ tam công tử tình báo có lỗi? Không nên a, hắn nhưng là đến từ truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm thánh cổ vũ viện. Diệp Hàn có chút choáng váng, mà chính vào lúc này, đỉnh đầu giữa không trung trên, rốt cục lần thứ hai có động tác. Đứng ở tịch diệt ma soái bên cạnh một cái khác ma soái nhìn chằm chằm Diệp Hàn nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng, tịch diệt, trong tay hắn nắm. Vị này mười dược ma soái vẫn chưa nói xong, nhưng tịch diệt ma soái hiện ra nhưng đã hiểu ra trong đó ý tứ, chậm rãi gật đầu, kỳ lạ mà từ tính âm thanh lúc này chuyển vào chu vi chúng ma soái cùng Diệp Hàn hai lỗ tai. Không sai, nó nắm chính là chúng ta tổ tiên cái viên này ma hạch. Tổ tiên? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, chợt hiểu ra. Thuyết pháp như vậy cũng không sai. Ngày xưa vị này ma hoàng bỏ mình, hóa thành ngàn tỷ ý nghĩ, tổ tại này phương tà linh vong trong cốc. Từ phương diện này đến nói, ma hoàng xác thực là bọn họ tổ tiên. Chỉ có điều, không nghĩ tới tịch diệt ma soái trong nháy mắt liền phát hiện ma hạch trận tướng, này sức phán đoán, thật là khiến người ta giật mình. Vị kia mười dược ma soái nghe được tịch diệt ma soái trả lời, cũng không nói chuyện, cái khác ma soái cũng là như thế, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, tựa hồ là đang đợi. Bọn họ đang đợi tịch diệt ma soái quyết định. Tịch diệt ma soái trong mắt do dự rõ ràng so với cái khác ma soái càng nhiều, đầy đủ quá hồi lâu, hắn mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không gặp hắn có bất luận động tác gì, thân hình lóe lên, đã lạc ở trên mặt đất, khoảng cách Diệp Hàn chỉ có 10 trượng không tới. Hạ xuống. Diệp Hàn chăn trước đột nhiên xuất hiện bóng đen sợ hết hồn, theo bản năng chụp chặt trong tay thánh diễm diện hồn trận bàn. Tuy rằng biết rõ thánh diễm diện hồn trận bàn đối với 10 dược ma soái cấp bậc cường giả tới nói, căn bản không có một chút nào lực sát thương, thế nhưng này đã là Diệp Hàn có thể đối với mình tiến hành to lớn nhất bảo vệ. Châu chấu đá xe, hay là cũng có thể như vậy hình dung. Tịch diệt ma soái nhìn trước người vẻ mặt hờ hững, huyền nếu là người tộc một giới thư sinh, bên ngoài thân không có một chút nào thiên ma lực lượng tiêu tán tịch diệt ma soái, Diệp Hàn trong lòng run sợ một hồi. Hắn rất có thể là tà linh vong trong cốc 108 tôn ma soái bên trong mạnh nhất cái kia một cái. Hắn dưới tới làm gì? Là muốn giết ta? Diệp Hàn không tự chủ được sốt sáng lên đến. Nhưng mà, tựa hồ là nhìn ra Diệp Hàn trước mặt kịch liệt tâm tình chập chờn, tịch diệt ma soái nhuyễn miệng cười, dĩ nhiên cho Diệp Hàn mang đến một loại yên ổn cảm giác. Nhân tộc tiểu hữu, đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, trong tay ngươi cái viên này ma hạch là từ đâu mà tới? Nó nguyên bản chủ nhân đây. Tịch diệt ma soái vấn đề vẫn cứ là nhắm thẳng vào cấp 6 ma hạch. Diệp Hàn chỉ hơi trầm ngâm, vẫn là lựa chọn thành thật trả lời. Nó nguyên lai chủ nhân đã chết rồi. Chết rồi? Diệp Hàn cảm giác nhạy cảm đến, ở chính mình một câu nói này nói ra khỏi miệng sau khi, bao quát trước mặt tịch diệt ma soái ở bên trong, ở đây hết thảy 108 tôn ma soái đồng thời thân thể run lên, đáy mắt buốc lên hưng phấn tinh mang. Tối hơi trầm ổn, vẫn là tịch diệt ma soái. Hắn cấp tốc ổn định tâm thần, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hàn hai con mắt, lần thứ hai truy hỏi, chết như thế nào? Mau đưa cái kia quá trình tinh tế nói cho ta. Tịch diệt ma soái chỉ là lo lắng, nhưng cũng không ác nghiệm, thậm chí còn có ý thức không cho Diệp Hàn chịu đến tâm tình mình gợn sóng xúc động ma khí quấy rầy, này không khỏi để Diệp Hàn trong lòng cảm thấy ung dung không ít, lúc này cũng không do dự, đem ngày đó ở Phượng tộc nơi truyền thừa cùng ngược ngoại chiến ma cái kia chàng tranh tài sự không lớn nhỏ miêu tả một lần. Tịch Diệt Ma Soái nghe vậy, lại là cả kinh. Phượng tộc truyền thừa, ngươi đạt được Phượng tộc truyền thừa, đồng thời thành tựu dòng máu Phượng Hoàng. Không trách, không trách. Tịch Diệt Ma Soái nghe tiếng không ngừng cảm thán, nghe Diệp Hàn nhưng là một trận rơi vào trong sương mù, không rõ ý nghĩa. Nhưng chợt, Tịch Diệt Ma Soái mới phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, tầm mắt lần thứ hai khóa chặt ở Diệp Hàn trên người, diện hàm mỉm cười, nói: "Tiền đồ vô lượng, ngươi nên là ta ở phía thế giới này nhìn thấy thiên phú cơ duyên người tốt nhất tộc võ tu, chỉ là không biết, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm một cái giao dịch?" "Giao dịch?" Diệp Hàn nghe vậy tâm thần run lên, không khỏi có chút sốt sắng. Bất quá, Tịch Diệt Ma Soái dĩ nhiên không có giết chính mình, này cũng thực tại để Diệp Hàn thật bất ngờ. Hắn buông tha chính mình, chính là vì cái môn này giao dịch. Chương 169, tự do cuộc chiến. Giao dịch đã thành. Nói thật, Diệp Hàn đối với vực ngoại thiên ma ấn tượng cũng không thế nào tốt. Nhưng là, khi thấy Tịch Diệt Ma Soái trên mặt ôn hòa vẻ mặt, Diệp Hàn tâm cảnh không khỏi một lần nữa bình tĩnh lại, cảm thấy thân thiết. Tịch Diệt Ma Soái là một người đáng giá tín nhiệm. Nếu không muốn giết chính mình, mà chính mình cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, những chuyện khác đương nhiên có thể kế tục đảm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không người chắp tay, nhưng là được rồi một nhân tộc đặc biệt lễ tiết, mở miệng nói, "Tiền bối mời nói." Một tiếng tiền bối, đại biểu chính là một loại tán thành. Lấy Tịch Diệt Ma Soái đối với nhân tộc thần hồn hiểu rõ, đương nhiên có thể dễ dàng phản bác ra. Diệp Hàn này thành tiền bối hoàn toàn là phát ra từ chân tâm, cũng không phải là dối trá chỉ có bề ngoài, lúc này nụ cười trên mặt càng sâu. Chỉ là, khi hắn lưu chuyển tâm tư, cũng không biết hắn là nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đến lúc sau, càng là thở dài một hơi, trong đó tràn ngập phiền muộn. Không có nói lúc trước giao dịch, Tịch Diệt Ma Soái ngược lại là chuyển đề tài, hướng về Diệp Hàn hỏi ra một vấn đề, "Ngươi yêu thích tự do sao?" "Tự do?" Diệp Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Tịch Diệt Ma Soái lại mở miệng dĩ nhiên sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy, không khỏi sửng sở, chợt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp làm ra trả lời, "Đương nhiên yêu thích." Này không phải phí lời sao? Ngày qua ngày bị giam cầm lên, này tính là gì sinh hoạt? Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Diệp Hàn liền hối hận rồi. Hắn rõ ràng Tịch Diệt Ma Soái tại sao lại hỏi như vậy. Quả nhiên, khi nghe đến hắn trả lời sau khi, Tịch Diệt Ma Soái vẻ mặt đã kinh biến đến mức càng thêm phiền muộn lên. Không sai, người người đều yêu tự do, nhưng đang ở này Tà Linh Vong Cốc chúng ta, nhưng thủy chung không chiếm được tự do. Tự do cũng là ta một đời to lớn nhất theo đuổi. Diệp Hàn nghe vậy, một cái ẩn sâu đáy lòng vấn đề, đột nhiên trồi lên trong lòng, trực tiếp hỏi, vậy thì rời đi à? Lấy tiền bối năng lực, Thiên Nguyên Đại Lục hẳn là tùy ý có thể đi chứ. Tịch Diệt Ma Soái nghe vậy, nhưng không khỏi sâu sắc thở dài, lắc lắc đầu, đáy mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt nhàn nhạt đau thương. Chúng ta đương nhiên cũng muốn rời đi, thế nhưng chúng ta không thể, hoặc là nói, căn bản không làm được. Không làm được? Đây là tại sao? Diệp Hàn tâm lên ngờ vực, còn chưa kế tục hỏi thăm, nhưng nghe Tịch Diệt Ma Soái âm thanh đã lần thứ hai vang lên. Ta đến cho ngươi kể chuyện xưa đi. Nếu ngươi biết vùng thung lũng này tồn tại, đồng thời còn biết chúng ta những vực ngoại thiên ma này, tất nhiên cũng biết mấy vạn năm trước đầu kia thượng cổ thần hoàng tử vong, nó rơi rụng ở trong núi thẳm, đồng thời ở trước khi chết vận dụng mạc đại pháp lực, đem ta tổ tiên cách ly thân thể, bỏ đi đi ra, mà bỏ đi vị trí, dù là vùng thung lũng này, tổ tiên chết rồi, ma hạch không ở, thậm chí ngay cả ý thức cũng đã tán loạn, chỉ để lại những thiên ma này lực lượng. Chúng ta ở trong đó thai nghén mà sinh, nhưng từ khi sinh ra vừa bắt đầu, chúng ta liền không có tự do. Tổ tiên ý chí không ở, tự nhiên không ảnh hưởng tới chúng ta. Thế nhưng, nó muốn đánh giết vị này thượng cổ thần hoàng chấp niệm, lại sâu chôn ở trong linh hồn, là trên đời mãnh liệt nhất ràng buộc cùng phong ấn. Chỉ cần chúng ta không thể đem vị này thượng cổ thần hoàng chân chính chém giết, hoặc là xác định nó chân chính tử vong, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể rời đi nơi này. Đây chính là một đạo chấp niệm sức mạnh. Này đạo chấp niệm mỗi vạn năm liền muốn triệt để bạo phát một lần, vì lẽ đó, chúng ta mỗi vạn năm liền muốn tiến hành một lần hẳn phải chết xung phong. Ngươi nói, đây là một loại bi ai sao? Hóa ra là như vậy. Diệp Hàn nghe vậy kinh hãi. Ở mới từ đệ tam công tử trong miệng biết được chuyện này thời điểm, Diệp Hàn còn rất nghi hoặc, cảm giác những vực ngoại thiên ma này quả thực quá chủ, không biết biến báo. Cả đời bị cầm cố ở đây, hoàn toàn không đáng đáng tiếc. Thế nhưng hiện tại, khi làm hiểu rõ chân tướng, Diệp Hàn lông mày cũng không khỏi chăm chú nhăn lại. Một đạo chấp niệm, dĩ nhiên hội sản sinh như vậy sâu xa ảnh hưởng. Nay ở nhân tộc, căn bản không thể phát sinh. Thế nhưng khi làm, muốn cho tới bây giờ Tà Linh Vong trong cốc hết thảy vực ngoại thiên ma, đều là đầu kia lục phẩm ma hoàng một kia phân niệm hóa thành, loại này chấp niệm, đương nhiên liền như vậy chuyển thừa đi, giống như vực ngoại thiên ma một ít tiên tiên bản tính cùng bản năng. Hoặc là nói, vực ngoại ma hoàng đạo kia chấp niệm đã trở thành Tịch Diệt Ma Soái trở vực ngoại thiên ma một phần, trước sau tồn tại, không thể chia lìa. Đây là một đạo công xiềng, vĩnh hằng công xiềng. Trừ phi thỏa mãn nó rời đi điều kiện, Tịch Diệt Ma Soái trở vực ngoại thiên ma mới có thể cuối cùng khôi phục tự do, rời đi nơi đây. Diệp Hàn trầm mặc chốc lát, rốt cục lần thứ hai ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, "Tiền bối, ngươi không phải muốn cho ta tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm coi trọng một lần chứ? Ta cũng không có như thế năng lực." Hoặc là, Diệp Hàn nói, xoay cổ tay một cái, Thánh Diễm Diện Hồn trận bàn lần thứ hai xuất hiện ở lòng bàn tay, làm căn cơ cấp 6 ma hạch, tỏa ra khiến người ta mê muội nồng nặng hấp mang. Ngài cần phải cái này. Đây là Diệp Hàn đang nghe xong Tịch Diệt Ma Soái, ở trong lòng sản sinh hai loại suy đoán. Nếu là một vụ giao dịch, mà Tịch Diệt Ma Soái rõ ràng là muốn loại bỏ gân cốt bên trong đạo kia chấp niệm, mà chính mình có khả năng trả giá, cũng chỉ có hai điểm này. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn móc ra Thánh Diễm Diệt Hồn trận bản trong nháy mắt, Diệp Hàn lại phát hiện, Tịch Diệt Ma Soái trong mắt đột nhiên co rụt lại, nguyên bản bình tĩnh trong mắt nơi sâu xa, càng đột nhiên bốc lên một tia mãnh liệt vẻ kiêng dè, suýt nữa liền muốn rút lui hai bước, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, há mồm hô to, "Tiểu Hữu nhanh thu rồi đó." Tịch Diệt Ma Soái dĩ nhiên cũng sợ cái này ma hạch. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, cảm thấy bất ngờ, nhìn thấy Tịch Diệt Ma Soái trên mặt có chút thần sắc thống khổ, lần thứ hai cầm trong tay Thánh Diễm Diệt Hồn trận bản thu hồi nhận chứa đồ. Lúc này, Tịch Diệt Ma Soái sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng đáy mắt còn mơ hồ có một tia kiên kỵ, sau đó nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt vô cùng kinh ngạc, hắn lại không khỏi cười khổ một tiếng, "Tiểu Hữu, vật này có thể không nên tùy tiện lấy ra. Có thể nói, đây là chúng ta thiên địch. Chỉ cần đụng tới, mặc dù ta lên cấp 5 ma vương, cũng không cách nào chống đỡ nó hấp dẫn, sẽ trở thành trong đó một phần tử. Đương nhiên, ta càng không thể cần nó." Thẳng thắn bố công. Tịch Diệt Ma Soái lời nói rất là thẳng thắn, thậm chí nói thẳng ra chính mình nhược điểm chí mạng, trong đó thành ý, có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng rõ ràng, Tịch Diệt Ma Soái nói có đúng không dám đụng chạm đến này cấp 6 ma hạch mà thôi. Dù cho năng lực chính mình mạnh hơn, cũng không thể đem này cấp 6 ma hạch ném tới Tịch Diệt Ma Soái trên người. "Vậy ngài cần muốn cái gì?" Diệp Hàn sắc mặt càng chênh lệch. "Không phải cấp 6 ma hạch, đương nhiên chính là tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hải tâm. Trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được." Vẹn vẹn là từ đệ tam công tử những ngôn ngữ kia bên trong, Diệp Hàn liền biết, gần đây tử là một cái không thể thành công sự tình. Nô đồng thần mục đem bực ngoại thiên ma mấy chục ngàn năm mấy lần tập kích đều che ở bên ngoài, bây giờ nơi đây thiên ma lực lượng tiêu tán nghiêm trọng, dù cho Tịch Diệt Ma Soái thật sự lên cấp ma vương cấp độ, e sợ cũng là yếu nhất ma vương, há có thể có khả năng thành công. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ gian, đã thấy Tịch Diệt Ma Soái phảng phất đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, trấn an nói, "Ta đương nhiên sẽ không để cho tiểu hữu chính mình tiến vào bên trong. Cùng bao năm qua đến mấy lần như thế, xung kích khu vực hạch tâm, vẫn là chính ta. Thế nhưng, khi ta mở ra chỗ hổng, cuối cùng cùng Ngô Đồng Thần Mục gặp gỡ, khi đó liền cần tiểu hữu trợ giúp, để ta tham dự cùng Ngô Đồng Thần Mục đại chiến." Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, chợt kinh hãi. Này càng không hiện thực rồi. Ta một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh ngũ phẩm đỉnh cao võ tu, còn nói gì tới tham dự võ vương cấp độ đại chiến? Diệp Hàn theo bản năng liền muốn lắc đầu, nhưng nghe Tịch Diệt Ma Soái lời nói vẫn còn tiếp tục truyền ra. Đương nhiên, tiểu hữu cảnh giới tu vi có hạn, tham dự chiến đấu là không thể. Thế nhưng, bên trong cơ thể ngươi dòng máu phượng hoàng, nhưng là không thể tốt hơn vũ khí. Ngô Đồng Thần Mục, thần hoàng bộ tộc, đồng nguyên song mạch mà sinh. Nếu như nó nhận biết được bên trong cơ thể ngươi dòng máu phượng hoàng, tất nhiên sẽ lộ ra chỗ sơ suất. Mà mượn cơ hội này, ta là có thể xông vào trong đó, tham coi trọng cổ thần hoàng có hay không còn tồn tại ở thế gian. Ta nghĩ, bất luận nó có hay không còn sống sót, chúng ta trong cơ thể đạo kia chấp niệm đều sẽ biến mất. Đồng thời, nếu như tiểu hữu cam lòng vận dụng cái viên này tổ tiên ma hạch, hiệu quả phải làm sẽ tốt hơn. Dù sao, ngươi không chỉ có là dòng máu phượng hoàng người thừa kế, còn thân hơn tay chém giết hại chết thượng cổ thần hoàng kẻ cầm đầu. Ta nghĩ, Ngô Đồng Thần Mục phải làm sẽ không thái quá nhằm vào ngươi. Mà này, chính là cơ hội của chúng ta. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Có đạo lý, không thể không nói, Tịch Diệt Ma Soái tính toán này xác thực tinh diệu, đồng thời có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Nhưng là, một khi làm, nghĩ đến chính mình muốn cùng Ngô Đồng Thần Mục mặt đối mặt, Diệp Hàn liền không khỏi cảm thấy một trận khiếp đảm. Trong truyền thuyết thần mục, thượng cổ thần hoàng phối hợp đả, dù cho chính mình nắm giữ dòng máu phượng hoàng cùng cấp 6 ma hạch, liền nhất định có thể thành công sao? Không nhất định. Nhưng phương pháp này, nhưng là thành công độ khả thi to lớn nhất phương án. Tịch Diệt Ma Soái có thể ở hiểu rõ chính mình người mang dòng máu phượng hoàng, đồng thời nắm giữ cấp 6 ma hạch trong thời gian ngắn, nghĩ tới đây dạng phương pháp, xác thực cũng rất lợi hại. Chính mình là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Diệp Hàn rơi vào trầm mặc. Mà thấy cảnh này, Tịch Diệt Ma Soái tự nhiên biết rõ Diệp Hàn đấy lòng lo lắng chính là cái gì, vội vã lần thứ hai bảo đảm, "Tiểu Hữu yên tâm. Tuy rằng ta Thiên Ma bộ tộc tín dự không được, nhưng ta cũng đồng ý lập xuống huyết thệ. Nếu là gặp phải thời khắc nguy cơ, ta tất nhiên sẽ nỗ lực bảo toàn tiểu Hữu tính mạng. Chỉ cần tiểu Hữu có thể giúp ta Thiên Ma bộ tộc khôi phục thân thể tự do, ta có thể sinh thể, ở sinh thời bên trong, chỉ cần là tiểu Hữu ngươi thỉnh cầu, ta Tịch Diệt mặc dù là đem hết toàn lực, cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành." Mãnh liệt như vậy lời thề, Diệp Hàn cả kinh, cảm nhận được đến từ Tịch Diệt Ma Soái thành ý, chậm chậm rãi gật đầu. Đáp lại rồi. Diệp Hàn rõ ràng chính mình đang làm gì. Nếu như mình không đáp lại, Tịch Diệt Ma Soái có lẽ sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp thử nghiệm chém giết chính mình, chết đi như thế, không khỏi quá oan uổng. Cùng với chết đi như thế, không bằng làm liệu một phen. Còn nữa, vạn nhất Tịch Diệt Ma Soái kế hoạch thành công, như vậy chính mình thu được chỗ tốt liền không phải dùng nhỏ tí tẹo có thể hình dung. Nếu như Tịch Diệt Ma Soái vừa nãy lời thể lan truyền ra ngoài, Diệp Hàn dám khẳng định, không người nào có thể nhịn được thêm một cái cấp 5 ma vương cảnh minh hữu mê hoặc. Có được tất có mất. Thế sự vốn là như vậy. Thấy Diệp Hàn gật đầu, Tịch Diệt Ma Soái lúc này vui mừng khôn xiết, liên tục nói ra mấy chữ hảo, lúc này mới kế tục dặn dò, nếu như không có bất ngờ, kế hoạch này thực thi, phải làm ở sau một tháng. Tiểu Hữu có thể ở Tà Linh Vong trong cốc tùy ý đi lại, hoặc là rèn luyện. Nhưng nếu như gặp phải 6 dược ma tướng, kính xin thu tay lại lưu mệnh. Bọn họ đều sản sinh tự mình ý chí, là ta Thiên Ma bộ tộc tinh anh, không phải những ma binh đó, ma đầu có thể so sánh với. Đồng thời ở này Tà Linh Vong trong cốc, cũng không có thiếu chúng ta chưa dùng tới, nhưng các ngươi nhân tộc võ tu tuyệt đối sẽ đổ xô tới thiên địa chất bảo, những này ngươi đều có thể lấy toàn bộ lấy đi. Còn có thiên địa dị bảo? Diệp Hàn nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cơ duyên này cũng không tệ lắm. Vẫn chưa tới liều mạng thời điểm, liền có nhiều như vậy chỗ tốt tới tay. Tịch Diệt Ma Soái nói không sai, chính mình xác thực cần tu dưỡng một phen. Cùng sáu dược ma đem chàng đại chiến kia, khiến hắn suýt nữa chết, bất kể là trong cơ thể chân dương nguyên lực vẫn là chính mình thể phách, đều cần điều dưỡng. Nhưng trước đó, Diệp Hàn còn có một việc muốn làm. Trong lòng mà nghĩ, Diệp Hàn nhìn về phía Tịch Diệt Ma Soái, nói, ta còn có hai cái bằng hữu.